Chương 1089, Liên Sơn Thành chương 1089, Liên Sơn Thành thương đội tại Bích Hải nông trang dừng lại 2 ngày, mua sắm một nhóm lớn nông trường thổ đặc sản. Bao quát một chút móng lưỡi, tinh huyết, phì lá gan, vật liệu da, gân, nguyên thần, hải ngư các loại vật tư. Trong thương đội, mỗi người trên lưng đều có một cái dương lớn. Loại này dương lớn vẫn là một cái không gian pháp bảo, cùng túi chứa vật có chút cùng loại, nhưng so này trong túi chứa vật không gian càng lớn hơn rất nhiều lần. Ven đường bất luận mua sắm tới cái gì vật tư, đều có thể hướng bọn hắn loại này dương lớn bên trong nhét. Đến mức dư đội trưởng, hắn không có con cái dương, nhưng nghe Ngọc trưởng quý nói qua, dư đội trưởng trên lưng đầu kia đai lưng cũng là một cái không gian chứa vật rất lớn bảo vật. Chân chính giá trị tương đối cao, rất đắt đỏ vật tư, đều cất giữ tại dư đội trưởng đai lưng chứa đồ bên trong. Ngọc lão đầu, chúng ta chủ yếu tác dụng giống như chính là con cái dương, vì cái gì không để ý một chút châu ngựa, còn có thể con càng nhiều cái dương. Ven đường bay xa như vậy, nhị cầu tử mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình gia nhập thương đội chủ yếu tác dụng chính là trợ giúp thương đội con cái dương. Đã như vậy, làm gì còn muốn thuê tu tiên giả, trực tiếp kéo một đám châu ngựa, không phải tốt hơn? Ha ha ha. Người đây liền có chỗ không biết, thương đội khẳng định là cẩn thận suy tính qua, thuê tu tiên giả so thuê châu ngựa càng có lời. Toàn bộ từ lần trước sự kiện về sau, toàn bộ thương đội người đều đem nhị cầu tử xem như dị loại. Tất cả mọi người dùng có sắc ánh mắt nhìn hắn, đối với hắn trốn tránh. Ngọc trưởng quý hai cha con cũng là giống như trước kia, mỗi ngày vẫn cùng nhị cầu tử cười cười nói nói. Giờ phút này đại gia đi trên đường, ngược lại ngoài miệng nhàn rỗi cũng là nhàm chán, Ngọc lao đầu đuốt đuốt râu ria, tiếp tục nói: "Ngươi muốn nha, nếu như làm một tất đê dài châu ngựa, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn đi đường tốc độ còn kém quá xa. Chúng ta đi mấy cái qua lại, những cái kia châu ngựa khả năng còn tại nửa đường bên trên. Hành thương nhiều khi phải để ý hiệu suất, tốc độ phải nhanh, gọi là hàng như luân chuyển, dạng này khả năng sinh ra càng lớn ích lợi. Lại thêm đê dài châu ngựa thực lực quá yếu, khả năng tùy tiện một cái sóng gió, liền đem bọn hắn trục chết, được không bù mất. Đào đi đê dài châu ngựa, cũng chỉ có thể chăn nuôi một nhóm cao dài châu ngựa. Nhưng cao dài châu ngựa giá cả thế nhưng là rất đắt, hơn nữa còn phải cẩn thận chăn nuôi chi phí cũng rất cao. Ngươi nhìn dư đội trưởng chỗ cưới kia một thất thiên mã, giá cả liền rất đắt đỏ, tối thiểu phải hao phí 20 vạn linh thạch mới có thể mua được, bình thường còn nhất định phải cho ăn một chút đắt đỏ linh vật. Tóm lại, cao dài châu ngựa chi phí quá cao, còn không có tu tiên giả tốt như vậy thúc đẩy. Nhị cầu tử nghe xong Ngọc trưởng quỹ một lời nói, thế mới biết, nguyên lai là bởi vì chính mình so châu ngựa tiện nghi, mới thành công cướp được chuyện này. Phía trước chính là Hãn Hải nông trang, nơi này không chỉ có nuôi dưỡng đại lượng gia súc, còn có một loại cá đặc biệt mỹ vị. Ngọc lao đầu chỉ về đằng trước, có một tòa như ẩn như hiện đảo nhỏ. Rất nhanh thương đội lại đến tòa này nông trường bên trong, đồng dạng nhận lấy trang chủ khoản đãi. Những này nông trường đều ưa thích dùng chính mình thổ đặc sản, chiêu đãi quá khứ thương đội. Bởi vì thương đội vào Nam ra Bắc, là trong tay bọn họ hàng hóa chủ yếu đường dây tiêu thụ. Hơn nữa, nhiều khi đối ngoại danh tiếng cũng là dựa vào những này thương đội giúp bọn hắn ra bên ngoài truyền bá. Cho nên bọn hắn đến, nông trường trang chủ lại làm một bàn lớn mỹ thực, cũng may lần này ngoại trừ những cái kia móng đuốt phì lá gan loại hình, trên bàn còn nhiều thêm mấy con cá. Chính là nơi đây đặc sản, tên là ngân diện cá, này vậy cá phiến bóng loáng như gương, chất thịt non mịn tươi ngon. Nhị cầu tử rốt cục không cần một người uống rượu dài sầu, ăn nửa cái ngân diện cá. Trên đế, những người khác ăn đến vang lên quát két, ăn miệng đầy chảy mỡ, trong lúc nói cười, nhị cầu tử đã thành bọn hắn rêu cợt đối tượng. Vậy đại khái chính là nhập hương không thể tùy tục chỗ hại. Thương đội rời đi nông trường thời điểm, lại mua một nhóm lớn thổ đặc sản, nhét vào bọn hắn phía sau trong dương. Nhị cầu tử cũng thừa cơ dùng chính mình tài sản riêng, mua hơn 10 đầu ngân diện cá, thu vào trong hồ lô nuôi dưỡng. Hắn thuận tiện tìm tới cơ hội, cùng trên đảo một cái nông nô đốc công, đàm phán thành công một vụ giao dịch, bán đi hơn 100 kiện bạch tuyển đảo sản xuất pháp bảo. Loại này pháp bảo phẩm chất không phải đặc biệt tốt, chế tác cũng không phải rất tinh mỹ, nhưng cho nông trường những cái kia nông nô xuyên, cũng đã dư xài. Thương đội rời đi Hán Hải nông trang về sau, lại liên tiếp dọc đường mấy tòa nông trường, mỗi tòa nông trường đều sẽ đi vào dừng lại một hai ngày. Từ những này nông trường bên trong thu mua đến đại lượng vật tư, đem mỗi người trên lưng cái dương đều chất đầy. Tiếp xuống bọn hắn không còn hướng những cái kia nông trường bên trong đi, vẫn là lấy thẳng tắp tiến lên, bay thẳng đến 2-3 tháng. Rốt cục nhìn thấy phía trước có một mảnh to lớn hòn đảo. Hòn đảo này diện tích so với nhị cầu tử độc trướng đảo còn muốn lớn gấp 3-4 lần, nhìn đã cùng một tòa đại lục không sai biệt lắm. Phải biết, độc trướng đảo mặc dù vị trí vắng vẻ, không cách nào ở người, thực tế diện tích cùng trước kia Đại Chu Vương triều tương xứng. Phía trước là Liên Sơn đảo, ở trên đảo có một tòa rất lớn thành trì. Ngọc lao đầu chỉ về đằng trước tòa kia to lớn hòn đảo, có chút hưng phấn hướng nhị cầu tử giới thiệu nói: "Liên Sơn thành là một vùng biển này phụ bên trong, quy mô lớn nhất thành trì, là vùng biển này giao dịch vật liệu trung tâm. Phàm là tại vùng này hành thương thương đội, đều sẽ tới Liên Sơn thành hội tụ giao dịch. Chúng ta từ nông trường thu mua hàng hóa, muốn dẫn tới Liên Sơn thành toàn bộ xử lý đi, một bộ phận đổi thành linh thạch hoặc là đan dược. Sau đó còn muốn từ Liên Sơn thành mua sắm một nhóm vật tư, đưa đến địa phương khác bán." Giờ phút này, thương đội những người khác nhìn về phía trước Liên Sơn đảo, cảm xúc đều có chút kích động. Đuổi đến xa như vậy đường, rốt cục gặp cái thứ nhất có thể đặt chân chỉnh đốn địa phương. Nghe nói Liên Sơn thành lớn nhất quán rượu, liền gọi Liên Sơn lâu, bên trong có chân long yến, có thể ăn vào thịt rồng, còn có long tâm gan rồng tử. Một cái lần thứ nhất gia nhập thương đội tiểu tu sĩ, nhìn phía trước thành trì, liếm môi một cái, có chút trông mà thèm nói: "Kia là tự nhiên, bất quá những cái kia gan rồng long thận liền đừng hy vọng, giá tiền quá đắt, không phải chúng ta những người này có thể tiêu phí nổi. Bất quá ta cũng là may mắn, tại Liên Sơn trên lầu, uống một bát long tích xương canh, tư vị kia đến nay khó mà quên. Trong thành còn có một nhà nữ tiên lâu, bên trong nữ tu màu lông bóng loáng sáng tỏ, răng nanh vừa dài lại trắng. Những cái kia đã từng đi qua Liên Sơn thành đội viên cũ, giờ phút này rất nhiệt tình cùng lên những này người mới giảng giải, thuận tiện khoe khoang một chút kiến thức của mình. Đại gia cẩn thận một chút, tại Liên Sơn đảo trung quanh, sinh động lấy mấy chi giết người đoạt bảo hải tặc. Chương 1090, Hắc Tinh đạo chương 1090, Hắc Tinh đạo thương đội một nhóm trên biển cả xa xa nhìn thấy Liên Sơn đảo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, toàn bộ tinh thần đề phòng bay về phía trước. Nghe nói kể bên này có mấy chi hải tặc, cực kỳ hung tàn, thường xuyên giết người cướp của. Liên tại bọn hắn cẩn thận tiến lên, mắt thấy khoảng cách Liên Sơn đảo càng ngày càng gần, coi là an toàn thời điểm, đống nhiên từ bọn hắn khía cạnh bay ra ngoài một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này tất cả đều người mặc đấu đồng màu đen, che khuất đầu mặt bộ, chỉ lộ một đôi mắt, trên thân phát ra khí tức kinh khủng dọa người. Cẩn thận đề phòng. Dư đội trưởng khẽ quát một tiếng, liềm chặt thiên mã, đã đem một cái hình trăng lưỡi liềm pháp bảo tế ra, trôi trước người. Thương đội những người khác thấy này, cũng tất cả đều làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Chỉ thấy đám kia đấu đồng đen tu sĩ, trong chớp mắt đã đến phụ cận. Đại chiến hết sức căng thẳng, Ngọc Trưởng Quý cầm thật chặt một thanh phi kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trương đạo hữu, ngươi tu vi khá thấp, chờ chút đi theo ta đằng sau. Ngọc Trưởng Quý tại cùng nhị cậu tử nói câu nói này thời điểm, lòng bàn tay của nàng cùng cái trán đều đang đổ mồ hôi, một quả trái tim đều khẩn trương đến phanh phanh chực nhảy. Nàng mặc dù tu vi đạt đến hợp thể kỳ, vẫn luôn tại Hôn Nguyên thành bên trong mở tiệm, bình thường trải qua tôi luyện cũng không nhiều. Nhị cậu tử nghe được Ngọc Trưởng Quý phân phó, hắn cũng không có khoe khoang nói thêm cái gì, mà là đàng hoàng đứng ở Ngọc Trưởng Quý sau lưng. Ha ha ha, ngươi một đại nam nhân, trốn đến nữ nhân phía sau cái mông tính là gì? Nhìn thấy nhị cậu tử cứ như vậy đàng hoàng trốn đến Ngọc Trưởng Quý sau lưng, Hắc Sơn rất khinh thường cười nói. Trong thương đội những người khác, giờ phút này cũng đều tế ra pháp bảo, nhìn thấy nhị cậu tử không có tiền đồ bộ dáng, tất cả đều đi theo Hắc Sơn cùng một chỗ nửa đùa nửa thật nói. Một cái liền thịt cũng không dám ăn người, cũng đừng trông cậy vào hắn có dũng khí chiến đấu. Nói cũng phải, trốn ở nữ nhân phía sau cái mông tương đối an toàn ha ha ha. Ha ha ha. Đám người chính là như vậy, cuối cùng sẽ từ bên trong chọn lựa ra một cái mạnh nhất, mọi người cùng nhau nâng, lại chọn lựa ra một cái yếu nhất, mọi người cùng nhau dẫm, trở thành thông thường giải trí. Vừa lúc, nhị cậu tử chính là trong đám người này yếu nhất. Ít ra trong mắt tất cả mọi người, hắn loại này liền móng đuốt thịt cũng không dám ăn dị loại, không phù hợp bọn hắn chủ lưu giá trị quan, tự nhiên mà vậy liền thành tất cả mọi người bài xích mục tiêu. Nhị cậu tử đối tiên giới không quen, còn muốn đi theo thương đội cùng một chỗ tăng kiến thức, hiện tại lại không thể nhảy ra cùng bọn hắn giải thích, nói mình rất mạnh. Trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn, tại đường người cũng đã nhất trí nhận định thời điểm, bất kỳ giải thích nào đều lộ ra tái nhận bất lực. Nếu như hắn giải thích, liền sẽ bị cho rằng là trột dạ một loại biểu hiện, người có thực lực xưa nay không cần giải thích. Hắn giờ phút này nếu như tế ra vũ khí, đứng ở Ngọc Trưởng Quý trước người, biểu hiện ra rất cường thế, người khác liền sẽ cảm thấy hắn phô trương thanh thế, mạo xưng là trang hảo hán. Ngược lại, tại người khác đã nhận định sự tình, hắn bất luận làm bất kỳ lựa chọn đều là sai. Nhị cậu tử lười nhác giải thích, càng không tất yếu hướng những người này người không liên hệ, chứng minh chính mình có dũng khí hay không. Lúc này nhị cậu tử cũng rút ra một cây gậy gỗ, đứng tại Ngọc Trưởng Quý sau lưng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lan đi ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị thời điểm chiến đấu, kia một đám đấu đồng đèn tu sĩ bay đến trước người bọn họ, lại kinh thường quát tháo. Đám người trong lúc nhất thời cũng còn không có kịp phản ứng. Cút đi. Hắc Tinh đạo làm việc, người không có phận sự nhanh chóng né tránh. Lúc này đại gia rốt cuộc để ý hiểu, không phải hướng về phía bọn hắn tới, thở dài một hơi đồng thời, kẻ ra quần hướng bên cạnh né tránh. Thường xuyên chạy đầu này thương lộ người đều biết, Hắc Tinh đạo uy danh, không thua kém một chút nào hỗn loạn chi địa độc nhãn trộm, đều là giết người không thấy máu. Hiện tại tất cả mọi người chật vật rút lui tới bên cạnh, cho Hắc Tinh đạo nhường ra một con đường. Sau đó bọn hắn đều cẩn thận mà nhìn xem Hắc Tâm đạo từ trước mặt của bọn hắn bay qua, đuổi kịp phía trước một chi thương đội. Phía trước kia một chi thương đội, so với bọn hắn bắt phương thương đội nhân số càng nhiều, cao thủ cũng nhiều hơn. Giờ phút này lại bị Hắc Tinh đạo ngăn lại đường đi, đoàn đoàn bao vây, tiếp xuống có thể nghĩ, bọn hắn có thể còn sống sót, coi như vận khí tốt. Còn không mau đi. Lúc này, xem như một đội chi chủ dư đội trưởng, đã vô một cái thiên ma quổng, đã dẫn đầu hướng Liên Sơn thành bay đi. Những người khác cũng ý thức được, Hắc Tâm đạo giờ phút này sở dĩ có thể buông tha bọn hắn, hoàn toàn là bởi vì phía trước còn có càng lớn càng phi cá. Nếu như bọn hắn còn không đi, ngây ngốc lưu tại nơi này xem kịch, đợi đến thu thập xong phía trước chi kia thương đội, liền nên đến phiên bọn hắn. Lập tức, mới vừa rồi còn đang cười nhạo nhị cậu tử không có dũng khí một đám người, giờ phút này như chó nhà có tang đồng dạng, mất mạng hướng Liên Sơn đảo bỏ chạy. Nhị cậu tử vẫn xách theo gậy gỗ, không nhanh không chậm đi theo Ngọc Trưởng Quý sau lưng. Cũng may, phía sau chi kia thương đội vẫn còn có chút sức chiến đấu, Hắc Tinh đạo trong thời gian ngắn còn không làm gì được bọn hắn. Là bắt phương thương đội thắng được quý giá chạy trốn thời gian. Rốt cục, một đám người thành công bước lên Liên Sơn đảo lục địa. Má ơi, mệt chết ta. Hắc Sơn đem thương đội đại kỳ hướng trên bờ cắt lướt qua, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn mặc dù hình thể cường tráng cao lớn, nhưng cũng không giỏi về chạy, lúc này mệt mỏi thở hổn hển. Những người khác lúc này cũng đều ngồi dưới đất thở, có ít người còn móc ra một hai hạt đan dược nhét vào trong miệng, bổ sung tiêu hao pháp lực. Đến nơi này liền về Liên Sơn thành quản hạt, không có mấy hải tặc dám gây chuyện ở chỗ này. Thương đội nghỉ ngơi trong chốc lát, gần như hoàn toàn khôi phục, phủ trên mông bụi bụi, lần nữa lên đường, hướng Liên Sơn thành bước đi. Xa xa liền thấy, phía trước có một tòa to lớn thành trì, tường thành cao đến mấy chục trượng. Tại thành trì trung tâm, còn có hai tòa cao vút trong mây đại sơn, hai ngọn núi lớn liền cùng một chỗ, đại khái chính là thành này danh tự tồn tại. Thành trì chung quanh còn có rất nhiều tu sĩ cưỡi phi cầm, tại qua lại phi hành tuần sát. Bất luận kẻ nào tới gần thành trì tu sĩ, chưa được cho phép, đều không được ở trên bầu trời phi hành, chỉ có thể dựa theo trên đất lộ tuyến hướng phía trước tiến lên. Tại ở gần cửa thành địa phương, nơi này đã hội tụ mười mấy chi thương đội, ngay tại xếp hàng vào thành. Bát Phương thương đội người sắp xếp đã hơn nửa ngày, rốt cục mới đến phiên bọn hắn. Lúc này, dư đội trưởng đã sớm từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, nắm hắn thiên mã, đi đến thủ thành tu sĩ trước người, xuất ra một mặt thương đội lệnh bài thông hành, cho đối phương kiểm tra thực hư. Không có lệnh bài thông hành thương đội, là không cách nào vào thành. Loại này lệnh bài thông hành, từ Liên Sơn thành phủ thành chủ phát hành, một khối giá trị 100 vạn linh thạch. Phía trên khắc lấy thương đội danh xưng, cùng còn lại thương hội đội trưởng hoặc trưởng quỹ thần thức ấn ký, phòng ngừa bị người giả mạo. Hơn nữa một khối dạng này lệnh bài, cũng không phải là trung thân hữu hiệu, cần cách mỗi 10 năm giao nạp một khoản linh thạch mới có thể tiếp tục nắm giữ. Lúc này, thủ thành tu sĩ tiếp nhận dư đội trưởng lệnh bài, kiểm tra thực hư một chút, xác nhận không sai. Nhưng cũng không thể như vậy cho đi, vào thành còn cần nộp thuế. Lúc này đã có mấy tên thủ thành tu sĩ bắt đầu kiểm tra thương đội vật tư, đem bọn hắn trên lưng cái dương, từng kiện mở ra xem xét, tình thống kê vật liệu giá trị. Mỗi cá nhân trên người chỉ có thể mang theo một cái túi trữ vật, vượt qua túi trữ vật cũng cần mở ra kiểm tra, thống kê vật tư giá trị. Đến mức một ít tu sĩ tương đối xem trọng tư ẩn bí mật, không muốn bị kiểm tra loại hình, nơi này là không tồn tại. Chỉ có hai loại lựa chọn, một là tiếp nhận kiểm tra, theo tỷ lệ nộp thuế, vào thành. Hai là không tiếp thụ kiểm tra, mời xéo đi, không thể vào thành. Nơi này là Liên Sơn thành địa bàn, bất luận kẻ nào tới, đều phải dựa theo Liên Sơn thành quy củ đến. Trên người mọi người vật tư đều bị kiểm tra thống kê một lần. Sau đó dựa theo vật liệu tổng giá trị, thu lấy một thành vào thành thuế. Lúc này, có ít người thậm chí ở trong lòng may mắn, Liên Sơn thành vẫn rất nhân từ, mỗi người đều có thể giữ lại một cái túi trữ vật, không bị kiểm tra, không cần giao thuế. Dư đội trưởng lấy ra mấy dương linh thạch, giao một thành thuế, sau đó mới thương đội được cho qua, chính thức tiến vào Liên Sơn thành bên trong. Chương 1091, Phồn Hoa thành chương 1091, Phồn Hoa thành hoa. Đây chính là Liên Sơn thành. Đây cũng quá phồn hoa a, đường phố này tối thiểu có rộng 4-5 trượng. Hoa, Liên Sơn thành phòng ở thế nào cao như vậy? Bát Phương thương đội một đoàn người, rốt cục tiến vào Liên Sơn thành. Thương đội lần này chiêu rất nhiều tân thủ, bọn hắn đều là tại hỗn loạn chi địa sinh trưởng ở địa phương người. Hỗn loạn chi địa, bởi vì náo động các loại nguyên nhân, đại gia bình thường đều chỉ tu kiến loại kia tương đối thấp lùn tảng đá phòng ở rắn chắc dùng bền, bị phá hư sụp đổ cũng sẽ không đau lòng bì. Ngọc trưởng quỹ bình thường ngoại trừ hôn nguyên thành, cũng không từng đi xa nhà. Nàng gì từng chứng kiến như thế thành thị phồn hoa, cao lớn như vậy nhà lầu, còn có ven đường những cái kia trang trí đến tráng lệ cửa hàng, mỗi một dạng đều để nàng mở rộng tầm mắt. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, Trương đạo hữu ngươi nhìn, tòa kia lâu tối thiểu có 20 mấy tầng cao. Ngọc trưởng quỹ chỉ về đằng trước một tòa cao lầu, rất kinh ngạc nói rằng. Nhị cầu tử theo Ngọc trưởng quỹ chỉ phương hướng nhìn sang, phía trước có mấy tòa lầu cao, từ bọn hắn nơi này nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà một bộ phận. Thô sơ giản lược đoán chừng tối thiểu phải có 20 tầng trở lên. Xác thực, bao quát nhị cầu tử loại này đã từng xông xáo qua mấy cái thế giới người, cũng rất ít nhìn thấy cao như vậy lâu. Loại này cao lầu, bằng vào thủ một thạch đầu là không cách nào tu kiến, cao như vậy căn bản là lập không được, gió thổi qua liền ngã rơi mất. Cần sử dụng trận pháp cố định mới có thể để cho cao lầu vững chắc, không sợ mưa gió. Dư đội trưởng giờ phút này nắm hắn thiên mã, đi tại đội ngũ phía trước, dẫn đại gia một mực xuyên qua một lối đi, tìm tới một nhà tiểu lâu, này mới khiến đám người tạm thời dừng lại. Nhìn thấy trước mặt cao lớn hùng vĩ quán rượu, bị trang trí trắng lệ, ngay cả nóc nhà mảnh ngói đều là chiếu lấp lánh. "Cha, dư đội trưởng là muốn mang bọn ta tới tiểu lâu này bên trong ăn cơm không?" Ngọc trưởng quý nhìn thấy xinh đẹp như vậy xa hoa quán rượu, đã rất hưng phấn, có chút kích động, nhẹ nhàng hướng bên người Ngọc lao đầu hỏi thăm. "Xuyệt, làm sao có thể? Ngươi biết tiểu lâu này bên trong ăn một bữa cơm đắt cỡ nào sao? Chính là đoạn thời gian trước, chúng ta tại nông trường bên trong ăn qua cái chủng loại kia thịt kho tàu mắm ướt, một cái muốn lấy lòng 80 khối linh thạch, một bàn đầu lưỡi, muốn bán hơn 100 linh thạch. Chúng ta chuyến này chính là cho quán rượu đưa một bộ phận nguyên liệu nấu ăn, đem từ nông trường thu mua đến vật tư bán cho quán rượu. Đợi đến những sự tình này làm xong, đem tất cả vật tư đều bán đi, dư đội trưởng mới có thể mời chúng ta đi ăn một bữa cơm." Nghe được Ngọc lao đầu giới thiệu những thức ăn kia giá cả, Ngọc trưởng quý có chút giật mình. Trong hiểu lâu thế nào đều bán mắc như vậy? Những tài liệu này, bọn hắn từ nông trường bên trong thu mua rất nhiều, giá cả cũng không quý, một cái tươi mới móng nuốt mới mấy khối linh thạch. Coi như quán rượu muốn lời ít tiền, thu cái mười mấy khối, 20-30 khối linh thạch thế là tốt rồi. Không nghĩ tới trong tiểu lâu lại bán cho khách hàng, giá cả có thể lật mười mấy lần. Người cũng không nghĩ một chút, chúng ta từ nông trường thu mua vật tư, ngàn dặm xa xôi đưa đến Liên Sơn thành. Đoạn đường này kinh nghiệm nhiều như vậy mưa gió, có đôi khi sẽ còn gặp phải hải tặc. Phí hết lớn như thế kinh đưa tới, chính là chúng ta vất vả phí, khẳng định phải thêm tới giá cả bên trong. Còn có chúng ta vào thành thời điểm, giao nhiều như vậy thuế, tốn hao tiền tài, khẳng định cũng muốn thêm tới những này thành phẩm giá cả bên trên. Cho nên hàng hóa của chúng ta bán cho quán rượu, khẳng định phải hơi hơi bán quý một chút, từ bên trong kiếm chút vất vả tiền. Ngoại trừ thương hội của chúng ta đội, cái khác thương đội hướng nơi này vận chuyển vật tư cũng đều không khác mấy. Nguyên bản rất giá rẻ vật phẩm, đưa đến nơi này ngược lại liền biến đắt. Nghe được Ngọc lao đầu kiểu nói này, Ngọc trưởng quỹ rốt cuộc hiểu rõ. "Cha, chiếu nói như vậy, trong thành vật tư chẳng phải là đều đặc biệt quý?" "Không sai, ngươi cuối cùng biết suy một ra ba, tất cả vật tư đưa đến nơi này, ngược lại liền không có giống nhau là tiện nghi." Ngọc lao đầu đuốt đuốt râu ria, tùy ý nói, nhị cầu tử cũng một mực tại bên cạnh nghe. Nhị cầu tử trung quy là đọc qua sách thánh hiển, cũng từng trải qua rất nhiều. Nghe được Ngọc lão đầu nói như vậy, hắn đã đoán được rất nhiều, rất xa, lúc này cũng không nhịn được hỏi, vậy trong này chẳng phải là cùng Hỗn Nguyên thành không sai biệt lắm? Ngoại trừ Liên Sơn thành, phụ cận địa phương khác cũng là cấm chỉ giao dịch sao? Bởi vì dựa theo bình thường logic, chỉ cần Liên Sơn thành duy trì liên tục thu lấy dạng này bạo lợi, khẳng định liền sẽ có những người khác tại địa phương khác thành lập thành trì, đoạt mối làm ăn, kiếm một chén canh. Dù sao tất cả mọi người không đốc, có thể kiếm lấy bạo lợi cơ hội, tất cả mọi người rất ưa thích. Chỉ cần ở chung quanh tìm kiếm cái khác hòn đảo, cũng kiến tạo vài tòa dạng này thành trì, thu lấy ra vào thành thuế, một vốn bốn lời, so làm hải tặc còn kiếm tiền. Nhưng chỉ cần có người nghĩ như vậy, kiến tạo thành trì số lượng càng nhiều, cạnh tranh với nhau phía dưới, vào thành thuế giá cả tự nhiên mà vậy liền sẽ hạ. Ha ha ha, Trương lão đệ quả nhiên là người thông minh, một chút liền thông. Ngọc lão đầu nghe được nhị cậu tự hỏi, cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, tại Hoành Sơn Tiên quân phủ cảnh nội, loại này cung cấp thương đội giao dịch thành trì, cũng không phải là ai cũng có thể kiến tạo. Đều cần tiên quân phủ cho phép, cũng chỉ định một hòn đảo, khả năng tu kiến thành trì, cung cấp các chi thương đội giao dịch. Không có đạt được tiên quân phủ cho phép, tự tiện kiến tạo thành trì, cung cấp giao dịch thuận tiện người cùng thế lực, đều sẽ bị tru diệt. Tại xung quanh đây, phương viên hơn mấy tháng lộ trình bên trong, chỉ có cái này một tòa giao dịch thành khu, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể hướng nơi này đến. Nhị cậu tử nghe xong Ngọc trưởng quỹ giảng thuật về sau, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, kỳ thật cùng Hôn Nguyên thành không sai biệt lắm xáo lộ. Trước kia hỗn loạn chi địa, Hôn Nguyên thành chỉ có thể dùng vũ lực hoặc là dùng man lực loại trừ đối lập. Bất luận kẻ nào mong muốn tại Hôn Nguyên thành bên ngoài tự tiện giao dịch, cướp đoạt Hôn Nguyên thành chuyện làm ăn, tựa như thần bí thương nhân như thế, đều sẽ bị Hôn Nguyên thành truy sát đến chết. Liên Sơn thành kỳ thật cùng Hôn Nguyên thành cơ bản giống nhau, bất quá bên này là toàn bộ tiên quân phủ quyết định quy tắc, thành trì quy mô cũng so Hôn Nguyên thành càng lớn. Chương 1092, đảm bảo chương 1092, đảm bảo giữ đội trưởng mang theo thương đội, tại Liên Sơn thành bên trong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cho thành nội các đại tử lâu, đưa lên tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Liên Sơn thành quy mô rất lớn, đường đi cùng quán rượu cũng rất nhiều, nhưng cũng không phải là mỗi nhà quán rượu đều cùng Bát Phương thương đội có hợp tác. Thương đội một mực bận rộn 3 ngày thời gian, mới đem tất cả trong dương hàng hóa đều bán ra. Trong 3 ngày này, bọn hắn đều không dừng lại nghỉ ngơi qua, liền nước cũng không kịp uống một ngụm, may mắn đều là cao giai tu tiên giả. Nếu như thuê bình thường châu ngựa gia súc, đã sớm mệt chết rồi. Bán đi tất cả hàng hóa về sau, diệt trừ vào thành nộp lên thuế, cùng các loại chi phí chi tiêu, dư đội trưởng hẳn là còn lớn hơn kiếm lời một khoản. Các vị đạo hữu, đoạn đường này vất vả, hôm nay ta mời khách, chúng ta đi có một bữa cơm no đủ. Dư đội trưởng kiếm tiền, tâm tình rất không tệ, quyết định mời mọi người thống khoái mà ăn một bữa thiệt lớn. Tốt, đi một chút. Một đám người hưng phấn vây quanh dư đội trưởng, dọc theo đường đi bước đi. Ven đường, bọn hắn thấy được một nhà lại một nhà nhìn liền rất xa hoa quán rượu, từ trong tiểu lâu bay ra từng đợt mê người mùi thơm. Dư đội trưởng liền làm như không thấy, mang theo đám người trực tiếp xuyên qua những này đường phố phồn hoa. Bọn hắn một nhóm xuyên đường phố qua ngõ hẻm, chỗ đến địa phương càng ngày càng hoang vắng cũ nát, rách dưới phòng ở, bên trong ở người cũng đều đầy bụi đất, mặc rách dưới quần áo. Đám người lúc này mới ý thức được, phồn hoa náo nhiệt Liên Sơn thành, còn có rách nát như vậy nát địa phương. Đại gia cũng chớ xem thường, nơi này nhìn rách tung tóe, kỳ thực cất giấu một nhà rất không tệ quán rượu. Dư đội trưởng dường như đoán được đại gia trong lòng thất vọng, hắn đi ở phía trước lớn tiếng nói: "Đúng, ta trước kia cũng đi qua, nhà kia đồ ăn làm được rất tốt, còn có thể thuận tiện dừng chân. Kia một nhà quả thật không tệ, giá rẻ và mỹ, so với trong thành những cái kia xa hoa quán rượu, tốt hơn nhiều lắm." Kỳ thật mọi người đều biết, thành nội giá hàng rất đắt, dư đội trưởng là vì tình chút linh thạch. Lúc này vì chiếu cô dư đội trưởng mặt mũi, rất nhiều người cũng đi theo phụ họa. Một đám người đang khi nói chuyện, đã xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, nhìn thấy phía trước có một tòa tảng đá tu kiến căn phòng lớn. Căn phòng lớn này chỉ có 2-3 tầng cao, dùng tảng đá lớn dựng mà thành, bề ngoài nhìn sáng phát phát, cùng thành nội những cái kia cao lớn tráng lệ quán rượu so sánh, lộ ra quá giản dị. Tảng đá căn phòng lớn bên ngoài có rất lớn một khối đất trống, buộc lấy một chút gia súc, mấy cái hỏa kế đang phụ trách chiếu khán, cho gia súc cho ăn một chút cỏ khô loại hình. Dư đội trưởng đi vào, đem thiên mã giao cho hỏa kế, dẫn đám người đi vào quán rượu. Trong tiểu lâu có một gian rất lớn đại sảnh, lúc này đã ngồi rất nhiều người. Những này thương đội bọn hộ vệ bình thường chạy ở bên ngoài, màn trời chiếu đất, còn muốn lo lắng hãi hùng. Hiện tại cuối cùng tìm tới một chỗ tương đối an toàn, có thể nghỉ ngơi cảng, tất cả đều buông lòng ăn uống thả cửa, lấy tiêu trừ mệt nhọc. Bát Phương thương đội người tiến vào quán rượu về sau, cũng cùng một chỗ ngồi trong đại sảnh, tùy tiện yêu cầu một ít thịt rượu. Tất cả mọi người là chạy thương đội, có tiếng nói chung, rất nhanh lẫn nhau ở giữa liền quen, trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt. Ngay tại những ngày thương đội hộ vệ vui chơi giải trí thời điểm, dư đội trưởng uống một chén rượu về sau, liền hướng đám người cáo tử, đi lầu 2. Tại lầu 2, nơi này đã sớm ngồi mấy chi thương đội trưởng quỹ hoặc đội trưởng loại nhân vật. Những này lĩnh đội cùng các trưởng quỹ, tụ ở chỗ này trao đổi lẫn nhau một chút tin tức. Bởi vì mỗi người đều đến từ khu vực khác nhau, đối chính mình sở tại khu vực tình huống quen thuộc nhất. Tỷ như nơi đó cái gì vật tư khan hiếm, giá cả đắt đỏ, hoặc là cái gì vật tư nước tràn thành lụt, đã hàng đến hoặc là địa phương nào có mua bán lớn, một chi thương đội thực lực không đủ, cần kéo cái khác thương đội kết minh. Biết những tin tức này, liền có thể trong thành mua sắm đem đối ứng vật tư, đưa đến đối ứng khu vực, khả năng kiếm được nhiều tiền mà không dâm hố. Đương nhiên người đều là có tư tâm, những này thương đội sẽ không ràng buộc cung cấp tin tức, mỗi một cái tin tức đều cần dùng tiền mua sắm. Nhưng trên đời này thông minh quá nhiều người, trước kia có người ngụy trang thành thương đội, liền chuyên môn trong thành bán ra tin tức giả. Xác thực đã kiếm được rất nhiều linh thạch. đến mức những cái kia mua được tin tức giả thương đội coi như thảm, một chuyến tay không không nói, khả năng còn muốn may mà út sấp. Cho nên về sau, tại Liên Sơn thành bên trong liền xuất hiện loại này, để tin hơi thở giao lưu làm đảm bảo địa phương. Mỗi một chi thương đội đều muốn giao nạp một khoản linh thạch xem như đảm bảo kim, hơn nữa người khác mua sắm tin tức chỗ giao linh thạch, tạm thời tồn tại trong tử lâu. Là người mua xác nhận tin tức không sai, hoặc là đạt tới một năm không có bị người mua khiếu nại, số tiền kia mới có thể giao cho tin tức cung cấp phương. Từ khi loại này đảm bảo phương thức sau khi xuất hiện, tất cả thương đội đều ỷ lại tại loại tin tức này tới làm giao dịch quyết sách. Ngôi tiểu lâu này lầu 2, chính là như thế một cái tin tức đảm bảo nơi trốn, cho nên hấp dẫn đông đảo thương đội đến nơi đây vào ở, nhưng loại này nơi trốn, cũng chỉ có mỗi cái thương đội lĩnh đội, hoặc là trưởng quỹ chờ số ít mấy người biết. Nắm giữ cốt lõi cơ mật, phòng ngừa càng nhiều người gia nhập vào cấp miếng ăn. Đến mức dư đội trưởng mang mọi người đến nơi đây ăn cơm vào ở, rất nhiều người đều coi là vẹn vẹn vì tham tiện nghi. Dư đội trưởng tiến vào lầu 2 về sau, nhìn xem trên mặt tường gián tiếp tin tức giới thiệu văn tắt, từng đầu xem tiếp đi, lựa chọn tương đối thích hợp chính mình. Rốt cục, hắn nhãn tình sáng lên, từ đó chọn lựa ra hai cái tin tức. Trong đó một đầu tin tức giới thiệu văn tắt biểu hiện, một nơi nào đó, năm nay Tử Châu quả thành thục thu hoạch lớn, nước tràn thành lụt, đã hàng đế, giá cả sụt giảm. Một cái khác cái tin tức biểu hiện, nào đó một tòa trên hải đảo, bị thủy ảnh ma xâm nhập, thương vong thảm trọng. Dư trưởng quỹ lúc này tuyển ra cái này hai thì tin tức, giao cho một lao giả nhìn thoáng qua. Thạch trưởng quỹ, ta muốn cái này hai thì tin tức. Lao giả nhìn thoáng qua. Hai cái tin tức, 10 vạn một đầu, chung 200 ngàn. Nghe được lao giả báo giá, dư đội trưởng không do dự, móc ra 20 vạn linh thạch giao cho lao đầu. Lao đầu kiểm kê linh thạch về sau, từ trong quầy lấy ra hai cái bịt kín hộp gỗ, giao cho dư đội trưởng. Bình thường hữu lương tâm đảm bảo cửa hàng, mỗi một phần tin tức đều chỉ đối ngoại bán một lần. Cửa hàng này danh dự coi như không tệ, dư đội trưởng giao xong tiền về sau, mua được chính là độc môn tin tức. Được tin tức, hắn lúc này cũng không đội vã nhìn, mà là ngồi tại lầu 2 trong đại sảnh, cùng mấy cái quen biết trưởng quỹ nói chuyện phiếm. Lại trưởng quỹ, gần nhất nhưng có hải tặc khiến tin tức. Dư đội trưởng lúc này thấp giọng, hướng một tên quen biết thương đội trưởng quỹ hỏi. Tên này bị hỏi lại trưởng quỹ, nhìn một chút xung quanh không ai chú ý, lúc này mới lặng lẽ nói rằng: "Việc này ta vừa mới biết, ước chừng tại nửa tháng sau sẽ có 5 khối hải tặc khiến dưới đất chợ đen đấu giá. Bất quá hải tặc khiến giá cả đắt đỏ, mong muốn tham dự bán đấu giá thương đội số lượng không ít, đến lúc đó thế nhưng là một số tiền lớn, ngươi thật cam lòng tốn nhiều như vậy?" Lại trưởng quỹ nói đến đây lại hỏi: "Hải tặc khiến là tại thương đội ở giữa bí mật lưu hành một loại lệnh bài, nghe nói loại lệnh bài này là từ một phương nào nắm giữ thực lực cường đại hải tặc phát hành. Cụ thể là ai làm ra, không có ai biết. Nhưng toàn bộ Liên Sơn đảo xung quanh chỗ phóng xạ phạm vi hải tặc đều nhận cái lệnh bài này. Nếu như trên đường ngẫu nhiên gặp hải tặc cướp bóc, chỉ cần đưa ra khối này lệnh bài liền có thể bình yên vô sự. Bất quá mỗi một tấm lệnh bài giá cả đều đắt đỏ không nói, còn chỉ có thể bảo đảm 3 năm. 3 năm về sau lại cần đổi một khối mới là bài. Ta quyết định vẫn là mua một khối, dùng tiền tiêu thay." Dư đội trưởng gật gật đầu, quyết định tham dự hải tặc khiến đấu giá hội. Đối với mua sắm hải tặc khiến lấy bảo đảm bình an loại sự tình này, đông đảo thương đội là mỗi người một ý, bởi vì tại bên ngoài hành tẩu cũng không nhất định gặp được hải tặc, nếu như trong 3 năm này không có gặp phải hải tặc, tương đương số tiền kia liền mất trắng. Cho nên, có rất nhiều thương đội vì tiết kiệm cái này một khoản tiền, là sẽ không mua hải tặc khiến, bao quát dư đội trưởng, trước kia cũng không nguyện ý mua. Tiết kiệm số tiền kia, vạn nhất gặp phải hải tặc liền dùng mệnh kiêng. Tại đội trưởng liên tưởng tới, lần trước gặp phải hắc tinh đạo cảnh tượng. Hắn lúc đương thời một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, còn tưởng rằng muốn chết tại một trận chiến kia, về sau mặc dù may mắn bảo trụ mạng nhỏ, hắn mỗi lần nhớ tới đều rất nghĩ mà sợ. Chương 1093, mua sắm dược liệu. Chương 1093, mua sắm dược liệu. Thương đội ở chỗ đội trưởng an bài xuống, tạm thời liền ở tại tiểu lâu này hậu viện khách phòng. Chúng ta tạm thời muốn ở chỗ này ở hơn nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, các ngươi phụ trách thu thập mua món dược liệu này. Cùng đội trưởng nói, xuất ra một phần danh sách cho đám người xem. Nhị cầu tử nhìn một chút danh sách bên trong dược liệu thành phần, phát hiện đa số đều là chữa thương khử tà loại hình dược liệu. Danh sách bên trong rất nhiều dược liệu, hắn trong hồ lô liền đã có sẵn. Đến lúc đó liền có thể đem tài liệu của mình trộn lẫn đi vào, coi như là trong thành giá cao mua. Mặt khác, các ngươi hỏi thăm một chút, nhìn thành nội có thể hay không mời đến luyện đan sư. Nếu như thăm dò được tương đối cao minh luyện đan sư, bất luận ra giá lớn bao nhiêu, đều muốn đem người mời đi qua. Nghe nhị cầu tử nhìn qua danh sách, giờ phút này lại nghe được muốn mời luyện đan sư, đã đoán được, dư đội trưởng có thể là phải dùng nhóm này vật liệu luyện chế đan dược. Bất quá, căn cứ danh sách bên trong những dược liệu này đến xem, còn thiếu khuyết một mặt chủ dược. Nhị cầu tử hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn chỉ là một cái nho nhỏ hòa kế, thấp cổ bé họng, không có lắm miệng hỏi thăm. Ngọc trưởng quỹ nghe nói muốn tìm luyện đan sư, nàng đương nhiên biết, nhị cầu tử chính là một tên rất cao minh luyện đan sư. Chỉ là nàng nhìn về phía nhị cầu tử thời điểm, nhị cầu tử hướng nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói. Hắn ít nhất cũng phải trước quan sát một chút, hiểu rõ tới tình huống thực tế rồi quyết định. Đám người nghe được dư đội trưởng phân phó, tiếp xuống có thời gian nửa tháng, có thể chậm chậm tìm kiếm. Đối với rất nhiều mới gia nhập thương đội tu sĩ tới nói, vừa vặn có thể thừa dịp mười mấy ngày nay thời gian, ở trong thành đi một chút, mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Trương đạo hữu, đi, chúng ta cùng một chỗ a, đi trên đường phố nhìn xem. Ngọc trưởng quỹ đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, trước đó nhìn thấy thành nội nhiều như vậy cao lớn phồn hoa kiến trúc, đều không có thời gian nhìn kỹ. Lúc này, nàng có chút không kịp chờ đợi ướp nhị cầu tử cùng một chỗ hành động. Nhị cầu tử cũng nghĩ đi trên đường phố nhìn xem, khó được tiến một lần hành, hắn muốn mua sắm một nhóm vật tư, tự nhiên là đồng ý cha ta đi à. Cẩn thận một chút, ở đây ta rảnh, có muốn hay không ta mang các ngươi? Ngọc lão đầu đi ra hỏi. Không cần, chúng ta liền tự mình đi một chút nhìn một chút. Ngọc trưởng quý cùng hắn cha chào hỏi, lôi kéo nhị cậu tự tay liền chạy. Bọn hắn xuyên qua kia mấy đầu rách dưới đường phố cái hẻm nhỏ, lần nữa đi vào những cái kia phồn hoa náo nhiệt đường cái. Nơi này đường đi mặc dù rộng rãi, bởi vì người đến người đi, mặc dù có vẻ hơi chen chúc. Hơn nữa, nơi này cùng Hôn Nguyên Thành còn không giống, có thể bày quầy bán hàng. Hai người đi trên đường, ngẫu nhiên nhìn xem quán bên đường, hoặc là ngẩng đầu nhìn quanh ven đường cửa hàng. Chỉ là những cửa hàng kia, nhìn quá mức cấp cao xa hoa, cửa ra vào còn có người đóng giữ, nhường Ngọc trưởng quý cùng nhị cậu tử đứng tại cửa ra vào đều cẩn thận, không dám tiến vào. A, phía trước còn có bán bánh bao thịt. Nhị cậu tử thế mà ở chỗ này nhìn thấy một nhà bán bánh bao thịt tiểu điếm, từ khi tiến vào tiên giới về sau, vẫn là lần đầu. Bánh bao thịt rồi. Thơm nào ngạt bánh bao thịt. Nhị cậu tử đi qua, đã sớm nghe tới một cô mê người mùi thơm, khơi gợi lên hắn thèm trùng. Thật nhiều năm chưa từng ăn qua bánh bao thịt. Lần trước ăn bánh bao thử còn, là tốt mấy trăm năm trước. Những này bánh bao nhìn trắng trắng mập mập, mỗi cái bánh bao phía trên nếp nhăn đều bóp rất đều đặn, giống một đóa nở rộ hoa cúc. Bánh bao thịt bán thế nào? 3 khối linh thạch một cái. Tiệm bánh bao lão bản thuận miệng hồi đáp. Mắc như vậy? Cái gì nhân bánh? Một cái bánh bao thịt có thể bán được mắc như vậy? Hai vóc dáng đông nhiên có chút cảnh giác. Nói với ngươi tiền nào đồ nấy, ta chỗ này tất cả đều là tốt nhất bánh nhân thịt. Ngươi nhìn nơi này, tất cả đều là tươi mới thịt. Tiệm bánh bao lão bản nói, ngón tay hướng về sau chủ phương hướng, nhị cậu tử theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi đó còn có một đoạn thịt, xem xét chính là một khối thịt đùi. Đột nhiên một cô buồn nôn cảm giác xông lên đầu. Đa tạ, hôm nay quên mang linh thạch, liền không mua. Nhị cậu tử cúi đầu, vội vàng thì rời đi tiệm bánh bao. Ngọc trưởng quỹ đã sớm biết nhị cậu tử ăn không quen những ngày thịt, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không quá lý giải, cảm giác nhị cậu tử hành vi có điểm quái dị. Tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn ăn thật ngon lành, hắn thế nào lại không được? Hai người lại tiếp tục đi lên phía trước, không có quá nhiều xa, nhị cậu tử bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lại phát hiện đường tâm hắn động sự vật. Phía trước có một nhà tiệm sách, trang trí đến cổ kính, không giống cửa hàng khác như thế hiển thị rõ xa hoa, hận không thể đem xa hoa hai chữ viết lên mặt. Vừa vặn, nhị cậu tử lần này đi ra, chính là mong muốn tìm mấy quyển tiên giới sách thánh hiền đọc một chút. Chỉ có nhiều đọc một chút tiên giới thư tịch, khả năng hiểu rõ tiên giới quá khứ, cùng hiện tại tình huống cụ thể. Từ trong miệng người khác nghe được tin tức, thường thường đều mang theo rất mạnh người đặc sắc, tương đối bất công. Thư tịch mặc dù cũng có bất công, nhưng nhìn nhiều mấy quyển, tấn chứng với nhau, liền có thể phỏng đoán phía sau chân thật nhất một mặt. Ngọc trưởng quỹ, ta muốn đi tiệm sách bên trong nhìn một chút, ngươi có muốn hay không đi? Nhị cậu tử biết, hỗn loạn chi địa người đều không yêu đọc sách. Nếu để cho một cái không yêu đọc sách người, bồi chính mình tại tiệm sách bên trong dừng lại thời gian rất lâu, kia tương đương với một loại tra tấn. Ta cũng nghĩ đi bên trong nhìn xem. Bất quá, lần này Ngọc trưởng quỹ lại lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ tiến tiệm sách. Tốt, vậy chúng ta cùng đi chứ, nếu như ngươi cảm giác được lời nhảm chán, trước hết đi địa phương khác nhìn xem, đằng sau lại tụ hợp. Hai người cùng đi tiến tiệm sách, bên trong có hơn mấy chục sắp xếp giá sách, tất cả đều bày đầy thư tịch. Nhị cậu tử tùy ý nhìn lướt qua, nơi này không chỉ có tu luyện công pháp cùng bí thuật phương diện thư tịch, cũng có một chút bình thường tư liệu lịch sử, địa lý, du ký trở. Tốt, đây chính là hắn vẫn muốn tìm địa phương. Chương 1094, Tam Vân Thiên Hạ chương 1094, Tam Vân Thiên Hạ nhị cậu tử đi vào tiệm sách về sau, liền một đầu đâm vào thư tịch trong hải dương. Nơi này sách rất nhiều, các loại hình đều có. Trong đó bao quát rất nhiều loại tu luyện công pháp cùng bí thuật. Nhị cậu tử tại cái này đông đảo công pháp trông được một lần, tất cả đều là hoàng cấp công pháp và bí thuật, đến mức huyền cấp, một bộ cũng không nhìn thấy. Bất quá, coi như đồng dạng là hoàng cấp, cũng có chia cao thấp, nơi này công pháp, rõ ràng so trước kia tại Hôn Nguyên Thành tìm tới, muốn tốt rất nhiều, chủ loại cũng càng thêm phong phú. Nhị cậu tử tính toán đợi rời đi thời điểm, mua sắm một nhóm công pháp mang đi. Hắn hiện tại càng chú ý những cái kia nhìn như vô dụng tạp thư. Lúc này, nhị cậu tử tiện tay từ những cái kia tạp thư bên trong, rút ra một bản bản yêu thực đơn. Tiệm sách bên trong tất cả thư tịch đều bị pháp thuật phong ấn, chỉ có thể nhìn thấy phía trước giới thiệu vắn tắt một bộ phận. Hắn cầm lấy quyển sách này, tùy ý lật ra mấy lần, nguyên lai, nơi này thật đúng là một bản thực đơn. Đây cũng là một cái nào đó ăn hàng sáng tác, bên trong giới thiệu mấy ngàn chủng tộc tốt nhất nấu nướng phương pháp, mỗi cái bộ vị chất thịt bình giám. Nhị cậu tử nhìn một chút quyển sách này hết giá, chỉ cần 15 khối linh thạch liền có thể mua được. Cảm giác thật thú vị, lúc này đem nó cầm trên tay, tiếp tục tìm kiếm cái khác thư tịch. Lúc này, hắn lại nhìn thấy một bản biết địa lý đồ trí thư tịch. Tùy tiện lật một chút, là giới thiệu tiên giới địa lý, không do dự, cũng thu vào trong lòng. Tiếp lấy hắn lại tìm đến một bản trăm vạn năm yêu sử, một bản yêu tộc chiến kỷ. Loại này đều là liên quan tới tiên giới quá khứ lịch sử thư tịch, cũng là nhị cậu tử muốn hiểu, nhận lấy. Tiếp xuống, hắn lại tại cái này một đống tạp thư bên trong chọn lựa lựa, tuyển mấy bản đối với hắn hữu dụng. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một chỗ kệ hàng bên trên, trưng bày tất cả đều là nhân vật truyền kỳ, có một ít tiên quân, tiên tôn đám nhân vật cuộc đời. Bên trong nội dung, chủ yếu vẫn là ca tụng những nhân vật này công đức. Tại cái này đông đảo nhân vật truyện ký bên trong, có một bản đặc biệt dễ thấy. Nhị cậu tử đem quyển sách này rút ra, tên sách bên trên thình lình viết Thường Thành Tiên Đế Kỷ. Nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, nhị cậu tử tâm đều tại thình thịch trực nhảy, rất khẩn trương, sợ mình ở trong lòng sinh ra một tia bất kính ý niệm. Hắn đã thử qua, loại tồn tại cấp độ kia, trong lòng đối với nó sinh ra một chút xíu quán niệm, đều sẽ bị cảm ứng được. Mang kích động lại tâm tình khẩn trương, đem quyển sách này ôm ở trong tay, nhìn một chút bìa sách phía trên sở tiêu giá cả, mới 100 khối linh thạch. Đây là đối thượng Thanh Tiên Đế bất kính, thượng vô thượng tôn binh, tu tiên giới bạn dần kính yêu thượng Thanh Tiên Đế chuyện ký, há lại chỉ là 100 khối linh thạch có thể cân nhắc. Nhị cậu tử hai tay dâng quyển sách này, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Lại tiếp tục tại tiệm sách bên trong tìm kiếm, đủ loại tạp thư, giá cả đều không quý, đa số chỉ cần 1-2 chục khối linh thạch liền có thể. Tiếp lấy lại chọn lựa một chút tương đối chất lượng tốt công pháp và bí tịch, những sách này liền hơi đắt. Công pháp loại hình thư tịch, ít nhất cũng phải 100 khối linh thạch một bản, tốt một ít công pháp bí tịch, thậm chí thân thiết mấy trăm, hơn ngàn khối linh thạch. Nhị cậu tử chính mình có huyền cấp công pháp, không cần những này, nhưng hắn Bạch Tuyển đảo bên trên, hiện tại có hơn 200 vạn nhân khẩu. Những người này trước mắt đều vẫn là chút người trẻ tuổi, đang đứng ở nhanh chóng giai đoạn trưởng thành, cần càng nhiều chất lượng tốt công pháp. Bạch Tuyển đảo bên trên ẩn giấu kia 200 vạn người, là toàn bộ cổ nhân tộc tương lai hy vọng. Nhị cậu tử vì bồi dưỡng những này nhân tộc đồng bào, vẫn là rất bỏ được dốc hết vốn liếng. Tại tiệm sách bên trong chọn chọn lựa lựa, dùng cả ngày thời gian, hắn đã chọn lựa ra một đống lớn cần mua sắm thư tịch. Khi hắn đem kia một đống lớn còn cao hơn chính mình thư tịch, đem đến tiệm sách bày hàng thời điểm, điếm trưởng quỹ mừng rỡ ánh mắt đều nhìn không thấy. Hết thảy 425 bản thư tịch, tổng giá trị mười mấy vạn. Nhị cậu tử xem như lớn khách hàng, tự nhiên muốn cùng trong tiệm có kẻ mà cả. Cuối cùng cửa hàng trưởng quỹ đồng ý, đem những cái kia tạp thư xem như tạp phẩm. Lúc trước hắn chọn thực đơn, địa lý, nhân vật kỷ, bao quát quyển kia thường thành tiên đế kỷ tất cả đều tặng không. Còn lại những sách này, hắn vẫn giao 12 vạn khối linh thạch. Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào tiệm sách ngọc trưởng quỹ, chỉ tuyển mấy bộ công pháp bí tịch. Hỗn loạn chi địa đi ra người đều không yêu đọc sách, ngoại trừ công pháp và bí tịch, cái khác đều không có hứng thú. Trương đạo hữu, ngươi thế nào tuyển nhiều như vậy thư tịch? Hai người ra tiệm sách về sau, Ngọc trưởng quỹ đối với nhị cậu tử mua như thế một đống lớn thư tịch, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chúng ta quê quán có một vị thánh hiền, đã từng nói, đi vạn dặm đường, muốn đọc vạn quyển sách. Nếu không những cái kia người buôn bán nhỏ cả ngày hành tẩu bốn ba, cũng không thấy kiến thức có bao nhiêu tăng trưởng, bất quá là lao lực cả đời mà thôi. A, nguyên lai còn có cách nói này. Ngọc trưởng quỹ ban đầu nghe, cảm giác nhị cậu tử chuyện lạ quái bàn luận, hơi hơi một suy nghĩ, giống như quả thật có chút đạo lý. A, vậy ta lần sau cũng lại mua mấy bộ thư tịch nhìn xem. Hai người ra tiệm sách về sau, tại phồn hoa náo nhiệt trên đường phố chẳng có mục đích hành động. Ngọc trưởng quỹ trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua náo nhiệt như vậy thành thị phồn hoa, thấy cái gì đồ vật đều hiếu kỳ, đều muốn nhiều dò xét nhìn nhiều vài lần. Nhị cậu tử thừa dịp dạo phố công phu, thuận tiện hiểu trong thành giá hàng, cùng các loại thương phẩm chủ loại. Liên Sơn thành sắc thực so Hôn Nguyên thành mạnh rất nhiều, đủ loại vật tư cũng phong phú rất nhiều lần. Rất nhiều tại Hôn Nguyên thành bị xem như hiếm thấy chất bảo, rất khó mua được đồ vật, nơi này rất nhiều cửa hàng bên trong đều có thể mua được. Nhưng bên này phần lớn giá hàng sắc thực rất đắt. Rất nhiều Hôn Nguyên thành bên kia khá là rẻ vật phẩm, đến nơi đây giá cả liền có thể tăng gấp đôi. Đương nhiên, cũng có một chút vật phẩm, giá cả so Hôn Nguyên thành tiện nghi, nếu như giá cả chênh lệch khá lớn, liền có thể mua sắm một chút, mang về Hôn Nguyên thành bán kiếm chênh lệch giá. Một ngày này, hai người còn căn cứ dư đội trưởng Ngọc Giản, mua sắm một chút dữ liệu, số lượng không nhiều, ngược lại trở về đài giao nộp. Nhị cậu tử cũng thừa cơ hội này, đem danh sách bên trong tất cả dược liệu giá cả âm thầm ghi ở trong lòng. Trở lại tòa kia tảng đá quán rượu, nhị cậu tử lấy ra một cái khối lỗi, ném tới trên giường lại dùng cùng chăn mền che kín. Bản thân hắn thì tiến vào trong hồ lô đọc sách. Những cái kia công pháp bí tịch tạm thời để qua một bên. Đầu tiên nhìn những cái kia tạp thư. Lần này chọn mua tạp thư cũng có hơn 20 bản, đầy đủ hắn nhìn thật lâu. Đầu tiên, hắn dùng một đêm xem hết quyển kia địa lý đồ chí. Xem hết quyển sách này về sau, nhị cậu tử rốt cuộc biết, chính mình bây giờ ở vào yêu tộc trong phạm vi thế lực. Bao quát nhân tộc, cũng là yêu tộc bên trong rất nhiều trong chủng tộc một cái chi nhánh. Yêu tộc chiếm cứ toàn bộ tiên giới gần 1/3 địa bàn. Tiên giới đem yêu tộc chiếm cứ cái này một khối địa bàn, xưng là Vạn Yêu Đại Lục. Cái này một khối lớn địa bàn đông tây hai mặt toàn biển. Nhị cậu tử tới bây giờ mới biết, Hoành Sơn Tiên Quân phủ địa thế xa xôi, là Vạn Yêu Đại Lục tây hải bên trong một hòn đảo nhỏ. Tiên Quân phủ trung quanh chi chít khắp nơi lấy rất nhiều nhỏ hơn hòn đảo. Nhị cậu tử tại trên địa đồ tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một cái hạt vừng lớn điểm nhỏ điểm, phía trên tiêu chú Liên Sơn đảo. Hỗn loạn chi địa thì là Liên Sơn đảo lại cùng hướng tây một mảnh khu không người. Trên bản đồ biểu hiện, vùng này linh khí mỏng manh, tài nguyên tàn cỗi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá trị. Có lẽ là chế tác miếng bản đồ này người, niên đại quá xa xưa, hắn không nghĩ tới, bây giờ nơi này cũng thành một mảnh phồn hoa náo nhiệt hải vực. Từ Vạn Yêu đạo đường lại hướng nam, là một mảnh hỏa diễm sơn, bên kia ở lửa tinh linh nhất tộc. Tinh linh bẩm thiên địa tinh hoa mà sinh, cũng không thuộc về yêu tộc, bọn hắn số lượng thưa thớt, siêu nhiên tại ngoại vật, bình thường không tham dự yêu tộc cùng ma tộc ở giữa tranh chấp. Đến mức Vạn Yêu đại lục phía bắc, có một dãy núi nối ngang đông tây. Dạng núi này tên là Ngọa Long Sơn Mạch, đem cái này một tòa đại lục chia cắt thành hai nửa. Phía nam gần 1/3 thuộc về yêu tộc, vượt qua Ngọa Long Sơn Mạch, phía bắc gần 2/3 thuộc về ma tộc. Tại cái này hai thế lực lớn chưa thể trưởng khống vài chỗ, thì sống tồn lấy tinh linh tộc. Tiên giới hết thể có tứ đại chủng tộc, ngoại trừ yêu trừ ma tộc cùng tinh linh tộc bên ngoài, còn có một cái chủng tộc. Tại miếng bản đồ này bên trên, cũng không nhìn thấy chủng tộc sinh hoạt tại địa phương nào. Chương 1095, đã từng lịch sử chương 1095, đã từng lịch sử nhị cậu tử đang nhìn xong địa lý đồ chí về sau, thời gian rất lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Hắn tự tiến vào tiên giới đến nay đã 200 nhiều năm. Cái này hơn 200 năm bên trong, trước đó một mực không có tìm được một khối có thể nơi sống yên ổn. Về sau, rốt cục chiếm cứ Bạch Tuyển đảo, miễn cưỡng có hai tòa đảo có thể sinh tồn phát triển. Trong mắt hắn, hỗn loạn chi địa đã coi như là rộng lớn vô biên. Đến mức Hoành Sơn Tiên Quân phủ, càng thêm là một tòa không cách nào dung chuyển quái vật khổng lồ. Mà ở miếng bản đồ này bên trên, Hoành Sơn Tiên Quân phủ chỉ là cô rủ xuống hải ngoại vắng vẻ chi địa. Dưới chân tòa này Liên Sơn đảo, tại trên địa đồ chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Miếng bản đồ này ngoại trừ toàn bộ tiên giới đại cách cục, ngoài ra còn có một chút tương đối kỹ càng địa phương. Tỷ như các đại chủng tộc thế lực cư trú ở nơi nào, đều có rõ ràng biểu thị. Xem hết địa đồ về sau, nhị cầu tử từ trong hồ lô đi ra, rời đi quán rượu, tới trên đường tùy ý dạo qua một vòng. Trở về thời điểm, cứ dựa theo danh sách, hướng dư đội trưởng nộp lên một nhóm linh dược tài. Đây là trợ giúp thương đội mua sắm vật tư, dư đội trưởng đều dựa theo thành nội bình quân giá cả, cho nhị cầu tử cho thanh sổ sách khoản. Nhị cầu tử lại thuận lợi doanh thu một nhóm linh thạch. Sau đó hắn trở lại trong phòng ngủ tiếp tục xem sách. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn lại nhìn mấy bộ địa lý, còn có tiên giới lịch sử ghi chép một loại thư tịch. Căn cứ những sách vở này ghi chép, yêu tộc cùng ma tộc ở giữa chiến loạn không ngừng. Luôn luôn thường thường, liền sẽ có một trận đại chiến. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xảy ra một chút tiểu quy mô chiến đấu. Căn cứ trên sách ghi chép, gần nhất một trận đại chiến, khoảng cách hiện tại mới 1000 năm. Cơ hồ cách mỗi mấy trăm năm hoặc là hơn nghìn năm, song phương đều sẽ có một lần đại quy mô chiến đấu. Mỗi một lần đại chiến, song phương đều sẽ bị giết đến thây ngang khắp đồng, nhân khẩu số lượng giảm mạnh. Nhị cầu tử xem hết mấy trận đại chiến ghi chép, có đôi khi cảm giác song phương khai chiến lý do đều có chút không hiểu đấu. Có một lần song phương vậy mà vì tiền quân ở giữa vài câu khoe miệng, sau đó liền đánh cho đầu rơi máu chảy. Những này chiến đấu trong ghi chép, nhị cầu tử phát hiện trong đó một đoạn, thế mà cùng cổ nhân tộc có quan hệ. Chỉ là một đoạn này cũng không quá hào quang. Theo trong sách ghi chép, ước chừng 50 vạn năm trước một trận đại chiến, nhân tộc phản bội bạn yêu đại lục, ý đồ đầu nhập vào ma tộc, bán yêu tộc lợi ích. Đương nhiên, cuối cùng âm mưu bị bại trần, nhân tộc trên lưng đeo danh, trở thành tiên giới yêu tộc công địch, bị cái khác các đại yêu tộc thế lực truy sát. Cảm giác ghi chép, trong đó rất nhiều người đang đuổi giết cổ nhân tộc chi chiến bên trong, lập xuống đại công. Nhị cầu tử cũng không nghĩ đến, lão tổ tông còn có loại này thao tác. Liên tục nhìn rất nhiều ngày, những này tạp thư đều đã thấy không sai biệt lắm, cuối cùng, nhị cầu tử trên tay còn thừa lại quyển kia Thường Thanh Tiên Đế Kỷ. Sở dĩ đem quyển sách này lưu lại tới cuối cùng, bởi vì hắn có chút sợ. Sợ hãi trong lòng mình bạn nhất sinh ra bất kính ý niệm, bị Trường Thanh Tiên Đế truy sát, vậy thì phiền toái. Thường Thanh Tiên Đế, sinh mà thần linh, yếu mà có thể nói, ấu mà tuấn đủ. Thường Thanh Tiên Đế 18 tuổi năm đó, vắt sống hổ báo. Trước mặt lời dạo đầu, trước dựa theo lệ cũ, đương nhiên là đối Thường Thanh Tiên Đế hung hăng thổi phồng một phen. Sau đó liền chậm rãi giới thiệu Thường Thanh Tiên Đế cả đời quang vinh sự tích. Làm nhị cầu tử đem quyển này sách lật đến hơn phân nửa thời điểm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Thường Thanh Tiên Đế tự mình dẫn đại quân, chu diệt cổ nhân tộc dư nghiệt. Nhị cầu tử nhìn thấy một đoạn này lời nói thời điểm, không khỏi liên tưởng đến độc chứng đảo hạ tầng kia thật dày bạch cốt. Hơn nữa hắn tại những này trong lịch sử nhìn ra, mấy chục vạn năm trước, cổ nhân tộc hoạt động rất thường xuyên. Những này trong ghi chép đều nói cổ nhân tộc rất am hiểu trận pháp, luyện đan luyện khí. Bởi vậy tại mấy chục vạn năm trước ghi chép bên trong, cổ nhân tộc địa vị tương đối cao. Chỉ là về sau, đột nhiên cổ nhân tộc liền mai danh ẩn tích. Tại gần nhất mấy chục vạn năm, tất cả thư tịch trong ghi chép chỉ có Thường Thanh Tiên Đế chu sát một đám cổ nhân tộc. Ở đằng kia lần về sau, liền rốt cuộc chưa từng thấy cổ nhân tộc ghi chép. Khi hắn đem cái này một bộ thư tịch nhìn cho tới khi nào xong thôi, nhẹ nhàng khép lại thư tịch. Tóm lại trên quyển sách này ghi chép Thường Thanh Tiên Đế từ nhỏ đã rất xuất sắc, quá trình trưởng thành bên trong cũng rất xuất sắc, trưởng thành về sau lại rất xuất sắc. Chính là từ nhỏ như bước đến lớn. Đến tận đây, hắn lần này mua sắm thư tịch, những cái kia tạp thư bộ phận tất cả đều xem hết. Thương đội đã ở chỗ này dừng lại hơn 10 ngày. Nhị cầu tử mỗi ngày đều đi bên ngoài đi một vòng, làm một chút dược liệu trở về, nộp lên cho dư đội trưởng, sau đó thu hoạch một khoản linh thạch. Đến mức nhị cầu tử chuyến này đi ra, muốn mua cái chủng loại kia thuần túy tiên thảo, hoặc là cái khác tương đối cao giai tiên dược linh dược hạt giống, hắn là một cái đều không có gặp phải. Xem ra Liên Sơn đảo vẫn quá vắng vẻ, còn cần đi càng lớn, càng phồn hoa một điểm hòn đảo. Đến tận đây, thu thập dược liệu đã không sai biệt lắm. Dư đội trưởng mang theo đám người lần nữa xuất phát. Bọn hắn lần này xuất phát mục đích hơi có chút xa, muốn đi mua sắm một loại vật tư. Chương 1096, Bàng Hữu Chi Nghĩa. Chương 1096, Bàng Hữu Chi Nghĩa bắt phương thương đội rời đi Liên Sơn thành thời điểm, còn muốn kiểm tra một lần, căn cứ bọn hắn mang theo hàng hóa giá trị, lại trinh thu một phần mười thuế. Đối với cái này, chỉ có mới tới thương đội bọn tiểu nhị ngạc nhiên, dư đội trưởng bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Ra khỏi thành về sau, bọn hắn một đường bay về hướng bắc. Cùng vào thành thời điểm so sánh, trong đội ngũ lại nhiều một thất thiên mã. Mới tăng thêm cái này thất thiên mã, cùng dư đội trưởng sóng vai mà đi, thiên mã trên lưng, ngồi cái một thân lông trắng lao đầu. Cái này lông trắng lao đầu, đúng là bọn họ ở trong thành giá cao thuê đến luyện đan sư. Thương đội vì mời đến vị thầy luyện đan này, cũng là bỏ ra đủ vốn liếng, một thất thiên mã, giá trị hơn mấy chục vạn khối linh thạch. Mặt khác, thương đội còn hứa hẹn, sau khi chuyện thành công sẽ dành cho 10 vạn khối linh thạch làm thù lao. Trong khoảng thời gian này, nhị cầu tử cũng cân nhắc qua, phải chăng muốn lộ ra chính mình cũng là luyện đan sư thân phận. Chỉ là bởi vì nhị cầu tử ăn không quen người thịt, trong thương đội đám người đối với hắn tràn đầy thành kiến, coi hắn là thành dị loại. Làm đám người không thích một người thời điểm, hắn nói tới, sở tác, gây nên, hết thảy đều là sai, là không cách nào làm cho người tín nhiệm. Trước mấy ngày, Ngọc trưởng quý ý đồ hướng dư đội trưởng lộ ra, kỳ thật nhị cầu tử cũng là một tên luyện đan sư. Nhưng nàng lời nói mới vừa nói ra khỏi miệng, lập tức đưa tới nhóm chào. Cơ hồ tất cả mọi người không tin, hắn như vậy nhu nhược không có tiền đổ dạng, còn biết luyện đan. Liên loại người này luyện chế ra tới đan dược, còn có thể ăn sao? Sẽ không sẽ đem mình cũng ăn thành sợ hàng. Bởi vì đối nhị cậu tử bài xích, những người này bản năng nắm hoài nghi phủ định thái độ. Ngọc Trường Quý còn muốn là nhị cậu tử giải thích, lại bị nhị cậu tử nhẹ nhàng kéo lại. Đã những người này không tin, nhị cậu tử không cần thiết hướng bọn hắn tự chứng, muốn tin hay không. Đến mức kia 10 vạn khối linh thạch thù lao, hắn trong khoảng thời gian này tại Liên Sơn thành lặng lẽ xuất thủ một nhóm vật tư, kiếm lời hơn mấy chục vạn. Hắn trong hồ lô, cực lạc đại lục trồng nhiều như vậy linh vật, trải qua những năm này phát triển, đã lục tục thành thủ. Bình thường tại Hỗn Nguyên thành chỉ có thể bán đi một phần nhỏ, trong hồ lô còn góp nhặt rất nhiều. Vừa bắt Liên Sơn thành bên trong linh dược giá cả tương đối cao, hắn thừa cơ bán đi một nhóm dược liệu cùng đan dược, mua chút hỗn loạn chi địa không mua được linh quáng loại vật liệu. Từ lần trước lừa gạt tới mấy trăm vạn linh thạch, nhị cậu tử tầm mắt cũng thay đổi cao rất nhiều, 10 vạn linh thạch, đối cám dỗ của hắn, không có lớn như vậy. Cùng nó vì 10 vạn khối linh thạch, cố gắng hướng những người này tự chứng, còn không bằng cùng Ngộng Giao tiên tử liên thủ, lại làm một trận hoành tráng. Đối với giúp người luyện đan, kiếm điểm này vất vả tiền, lừa gạt mới thật sự là con đường phát tài. Quả nhiên, làm chuyện xấu là sẽ lên nghiệm. Lúc này thương đội đã rời đi Liên Sơn đảo, phi hành tại một mảnh rộng lớn vô biên trên biển. Hắc Sơn khiêng thương đội đại kỳ, tiến đến vị kia lông trắng lao đầu bên người, gạt ra một trường lão đại khuôn mặt tươi cười, răng nanh sắc bén lộ ở bên ngoài, cười đến rất sán lạn. "Đủ đan sư, ngươi có mệnh hay không, muốn hay không ngồi bả vai ta bên trên, ta dẫn ngươi bay bằng đường." Hắc Sơn hình thể thực sự quá cao, so với thường nhân cao hơn một nửa, đối mặt lông trắng lao đầu lúc nói chuyện, chỉ có thể tận lực đem eo của mình túi xuống đi. Lông trắng lao đầu cưỡi tại trên lưng ngựa, khẽ liếc mắt một cái Hắc Sơn, chỉ hơi lắc đầu một cái. "Không cần, lão phu còn không có như vậy yếu ớt." Hắn biết, lễ hạ tại người tất có sở cầu, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, đoán chừng là muốn cầu chính mình luyện đan. Xem như cao quý luyện đan sư, há có thể tùy tiện liền đáp ứng người khác tìm cầu, như thế rất rơi giá trị bản thân. Hắc Sơn bị cự tuyệt cũng không chút nào buồn bực, cười ha hả thối lui đến một bên, khiêng đại kỳ tiếp tục đi đường. Nhị cậu tử giờ phút này đi theo đội ngũ đằng sau, trong đầu hắn còn tại hồi tưởng, những ngày này nhìn qua những cái kia tạp thư nội dung. Những này tạp thư không có thực tế tác dụng, nhưng đối với mở mang tầm mắt, mở rộng tầm mắt, vẫn rất có trợ giúp. Tỷ như hắn nhìn quyển kia Vạn Yêu Thực Đơn, lại đột nhiên lĩnh ngộ một cái nghi hoặc. Tại yêu tộc trong mắt, cái khác yêu đều là đồ ăn. Tất cả mọi người chỉ có ăn người khác, hoặc là bị người khác ăn, cái này hai lựa chọn. Hắn tại Thường Thanh Tiên Đế chuyện ký bên trong liền thấy, Thường Thanh Tiên Đế tuần tự ăn hết 10 cái tiên quân. Cho nên ở những người khác xem ra, nhị cậu tử loại này không dám ăn thịt người, quá nhu nhược, cuối cùng chỉ có thể biến thành nguyên liệu nấu ăn. Thế giới không phải là cái dạng này, thế giới này bệnh. Nhị cậu tử trong lòng đống nhiên toát ra một câu nói như vậy. Một lát sau mới nhớ tới, cái này vẫn là rất nhiều năm trước, Từ Mạng Nghĩa nói với hắn. Lắc đầu, mình cũng không có cải biến thế giới năng lực, loại ý nghĩ này cũng không dám có. Trước mắt không thông đồng làm vậy, đã là hắn có thể cực hạn làm được. Ngay tại nhị cậu tử suy nghĩ lung tung thời điểm, trước mặt đội ngũ đống nhiên dừng lại. Hải tặc, lại là Hắc Tinh đạo. Theo vài tiếng kinh hô, thương đội đã dừng lại, có mấy người hai chân rung động, đã mong muốn chạy trốn. Ngay cả ngồi tại trời lập tức đủ họ luyện đan sư, giờ phút này cũng cả kinh thất sắc. Đám người tả hữu xem nhìn một cái, hôm nay nơi này chỉ có bọn hắn cái này một chi thương đội, không có lần trước may mắn như thế. Đối diện, kia một đám đấu đồng đen tu sĩ, đã tả hữu bao sao, hướng bọn hắn vây quân tới. Hắc hắc, lần trước không rảnh, thả các ngươi một ngựa. Nên trả lại nợ, cuối cùng cần phải trả. Cầm đầu một tên đấu đồng đen tu sĩ, không có hảo ý đánh giá thương đội đám người. Cái khác hải tặc giờ phút này cũng đều tế ra pháp bảo, chuẩn bị từ hai bên trái phải bọc đánh, chậm rãi rửa sát vào. Thương đội đám người cũng đều đem vũ khí tế ra đến, không biết rõ hôm nay còn có hay không đường sống. Chạy thương đội mặc dù thu nhập cao, nhưng phong hiểm cũng lớn, đều là liều mạng sống. Trương đạo hữu, một hồi khai chiến, ngươi vẫn là đứng ở ta đằng sau. Ngọc Trường Quy vẫn là cùng lần trước như thế, dự định tận chính mình có khả năng chiếu cố một chút nhị cậu tử. Nhị cậu tử nghe vậy, không có nhiều lời, nhấc lên một cây gậy, âm thầm đứng ở Ngọc Trường Quy sau lưng. Ngọc đạo hữu, Hắc Tinh đạo cũng không phải bình thường hải tặc, ngươi cũng là tự thân khó đảm bảo, lại là làm gì phí sức chiếu cố một tên hèn nhát. Đúng vậy a, mang nhiều một cái liên lụy, chính mình liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhìn thấy nhị cậu tử như vậy không có tiền đồ đứng ở nữ nhân sau lưng, trong thương đội những người khác nhìn không được, nhao nhao thuyết phục. Ngọc Trường Quý nghe được đại gia thuyết phục, cũng có chút do dự, dù sao liên quan đến chính mình thân gia tính mệnh. Chính mình vừa mới đột phá tới hợp thể kỳ, đại chiến bên trong có thể tự vệ thế là tốt rồi. Trương đạo hưu mới luyện hư cảnh, tại toàn bộ trong thương đội hạt chót, coi như hắn tại đồng bậc bên trong thực lực không tệ, so với hợp thể kỳ cường giả, còn chênh lệch quá nhiều. Chính mình nhiều mang một người, liền nhiều một phần bằng hữu, liền nhiều một phần tử vong phong hiểm. Nhưng nàng chỉ hơi hơi do dự một chút, tiếp tục nói, các ngươi không hiểu, ta cùng Trương đạo hữu là bằng hữu, lúc này nếu như là ta hãm sâu không cảnh, Trương đạo hữu cũng biết đem hết toàn lực trợ giúp ta. Ngọc Trường Quý giờ phút này nhớ tới, ngày đó tại đấu giá hội bên trong, nhị cậu tử vì cứu bằng hữu, không tiếc tan hết gia tài, bung tiền như rác dáng vẻ. Mặc dù đấu giá hội hoa chính là tiền tài, nhưng ở tu tiên giới mà nói, mấy chục vạn linh thạch đã đủ để cho phụ tử huynh đệ bất hòa, lấy mệnh tương bác. Ngọc Trường Quý cảm thấy, đời này có thể có một cái bằng hữu như vậy, đáng giá lấy đồng sinh cộng tử giao. Huống chi, làm Trương đạo hữu cũng là đã cứu chính mình một mạng. Ngọc đạo hữu, ngươi quá để cao hắn. Hắn cũng không có ngươi dạng này can đảm. Trong thương đội đám người, tự nhiên không thể nào hiểu được Ngọc Trường Quý ý nghĩ. Lúc này hải tặc đã xuống lại tới, Ngọc Trường Quý cũng lười giải thích. Những người khác lúc này cũng chuẩn bị tùy thời chiến đấu, đều không nói thêm gì nữa, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước dần dần xuống lại tới Hắc Tinh Đạo. Theo Hắc Tinh Đạo tới gần, trong không khí khẩn trương càng lúc càng nồng nặc. Ngay cả những cái kia chim biển bay đến phụ cận, cũng bị cố khí tức này uy áp ảnh hưởng, lựa chọn đường vòng mà đi. Bất quá lần này dư đội trưởng, hiển nhiên không có lần trước kinh hoàng như vậy, hắn không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu đen. "Các vị đạo hữu, ta có hải tặc kiến, còn mời dơ cao đánh khẽ." Dư đội trưởng nói, liền dùng pháp lực đem cái này một tấm lệnh bài tế tới không trung. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lệnh bài màu đen, bị tế tới không trung về sau, trong nháy mắt biến có cánh cửa lớn như vậy. Lệnh bài chính giữa có ba chữ to: Hải tặc lệnh. Chương 1097, hàng đế linh quả. Chương 1097, hàng đế linh quả. Trên mặt biển, nguyên bản dương nọ trương hai nhóm người nhìn thấy mặt này lệnh bài màu đen xuất hiện thời điểm, tất cả đều sững sờ. Chỉ thấy khối này cánh cửa lớn nhỏ lệnh bài tung bay ở không trung, phía trên chữ viết có thể thấy rõ ràng. Lệnh bài chính diện ngoại trừ hải tặc khiến ba chữ, phía trên còn viết bắt phương phương thương đội danh hiệu, còn có lên lúc ngừng ở giữa. Tại hải tặc lệnh bài mặt sau thì là một đóa cúc hoa hình trạng ấn ký. Vị kia xuất đội xuống lại tới Hắc Tinh Đạo đầu mục, lúc đầu đã tê ra pháp bảo, chuẩn bị động thủ. Khi nhìn đến mặt này lệnh bài về sau, hắn vậy mà tay khẽ vẫy, liền đem tế ra tới pháp bảo thu về. Rút lui. Hắc Tinh Đạo đầu mục chỉ nói một chữ, sau đó xoay người rời đi. Cái khác hải tặc thấy này, cũng tất cả đều thu hồi pháp bảo, đi theo đầu mục rút lui. Nhìn thấy hải tặc rốt cục biến mất ở chân trời, vừa rồi chuẩn bị liều mạng hoặc là chạy trốn đám người, rốt cục thật dài thở phào một hơi. "Cha, tấm lệnh bài kia lai lịch thế nào?" Ngọc trưởng quỹ lôi kéo cha nàng, lặng lẽ hỏi. Đồng thời, bên người mấy cái mới gia nhập thương đội hòa kế cũng chưa từng nghe nói qua loại lệnh bài này, giờ phút này cũng lặng lẽ bình thai lắng nghe. Ngọc lao đầu trước liếc qua dư đội trưởng, gặp hắn không có phản ứng gì, rồi mới lên tiếng. Loại này hải tặc kiến cũng không biết đến tột cùng là phương nào hải tặc phát ra đi. Trên mặt biển gặp phải hải tặc, chỉ cần đưa ra này lệnh bài, tất cả hải tặc đều sẽ nhượng bộ lui mình. "A, thế gian còn có đồ tốt như vậy?" Ngọc trưởng quỹ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Lời này cũng là những người khác suy nghĩ trong lòng, bọn họ cũng đều biết chi này thương đội đã từng gặp được nhiều lần nguy cơ. Nếu có một khối dạng này lệnh bài, đa số nguy cơ đều có thể bình an vượt qua, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. "Ai, vật này tuy tốt, nhưng giá cả cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa thời gian sử dụng có hạn. Trừ phi có thể kiếm được nhiều tiền, nếu không đi một chuyến xuống tới, còn chưa đủ mua một tấm lệnh bài tiền, sẽ lô vốn. Hơn nữa, loại lệnh bài này chỉ có trong thành một số bí mật chợ đen khả năng mua được." Ngọc lão đầu xem như cái này một chi trong thương đội lão nhân, những năm này đi theo ở bên ngoài kiến thức rất nhiều. Hắn đối thương đội vốn liếng cũng vẫn là rất rõ ràng. Nhìn như mỗi một nhóm hàng hóa đều giá trị rất cao, gia đại nghiệp đại. Trên thực tế đầu nhập chi phí rất cao, thuê người tay chỉ tính trong đó một phần nhỏ chi phí, đầu to là mỗi lần ra vào thành đều muốn giao thuế. Diệt trừ các loại chi phí về sau, thực tế kiếm được lợi nhuận cũng không cao. Đi một chuyến, không nhất định có thể kiếm được một khối hải tặc khiến tiền. Còn có, thương đội lâu dài ở trên biển hành động, gặp được rất nhiều sự không chắc chắn phong hiểm. Tỷ như lần trước nữa, gặp phải cái kia màu đỏ long đầu cùng Hoành Sơn Tiên quân đại chiến, đem tất cả hàng hóa đều hủy đi. Một lần kia thương đội nguyên khí đại thương, về sau vẫn là nhị cầu tử vì đạt được chọc tuyến nước, bí mật tài trợ mấy chục vạn linh thạch, mới khiến cho thương đội một lần nữa lên đường. Nói thật, nhìn thấy dư đội trưởng xuất ra hải tặc kiến, Ngọc lao đầu cũng cảm thấy thật bất ngờ. Dư đội trưởng lần này tuyệt đối là ra tiền vô lớn, lại thêm kia thất thiên mã cùng thuê luyện đan sư, chỗ tốn hao linh thạch thì càng nhiều. Chẳng lẽ, dư đội trưởng liệu định chuyến này chuyện làm ăn sẽ có thu hoạch khổng lồ? Ngọc lao đầu trong lòng có suy đoán, bất quá hắn cũng không có nói lung tung, loại này đều thuộc về trong thương đội cơ mật, tùy tiện tiết lộ, dễ dàng đưa tới phiền toái không cần thiết. Hải tặc đã tối lui, chúng ta tiếp tục xuất phát, muốn tăng thêm tốc độ. Dư đội trưởng tại thu hồi lệnh bài, mang theo thương đội, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía trước bay đi. Cũng may tiếp sau lộ trình bình an vô sự, không có gặp lại bất cứ phiền phức gì. Sau 15 ngày, bát phương thương đội đi vào một tòa hải đảo. Nơi này cũng là Hoành Sơn Tiên quân phủ chỉ hạ một tòa nông trường. Bất quá, tòa này nông trường bởi vì hoàn cảnh địa lý đặc thù, không đánh cá, cũng không làm nuôi dưỡng, vẫn là chuyên môn trồng trọt một loại linh quả. Loại này linh quả tên là Tử Châu quả, chỉ có số ít đặc thù hoàn cảnh mới thích hợp trồng trọt. Những năm qua loại này linh quả giá cả coi như không tệ, có thể bán được 20 khối linh thạch một quả, còn cùng không đủ cầu. Nhìn thấy ích lợi không sai, rất nhiều địa phương đều đang gieo trồng Tử Châu quả. Năm nay, có lẽ là phong thủy nguyên nhân, trên đảo linh quả đại lượng thành thục. Tử Châu quả thu hoạch lớn, sản lượng là năm trước gấp 2-3 lần. Thu hoạch lớn cũng không nhất định là chuyện tốt, loại này Tử Châu quả không thích hợp trường kỳ bảo tồn, dễ dàng nát. Nếu như không thể kịp thời bán đi, liền tất cả đều nát trong tay. Kết quả như vậy liền dẫn đến Tử Châu quả giá cả vừa giảm lại giảm. Từ vừa bắt đầu 20 khối linh thạch một quả, chậm rãi hạ xuống 15 khối, 10 khối, 8 khối. Đến đây mua sắm thương nhân, nhìn thấy nhiều như vậy Tử Châu quả, giá cả so những năm qua tiện nghi, rất nhiều người vừa bắt đầu 15 khối, 10 khối linh thạch thời điểm, tham tiện nghi, mua rất nhiều. Ai biết, năm nay Tử Châu quả sản lượng thực sự quá nhiều, trong thời gian ngắn tiêu hao không được số lượng nhiều như vậy, mà thứ này lại không tốt chứa được. Sau đó giá cả vừa giảm lại giảm, giai đoạn trước tham tiện nghi tầm 10 khối mua vào Tử Châu quả những thương nhân kia, tất cả đều may mà út sấp. Hiện tại, bọn hắn sợ lô bốn, ngồi trong tay, cũng không dám lại mua. Những cái kia thương đội chẳng những là không còn dám mua, thậm chí còn đem nguyên là giá cao mua vào Tử Châu quả, lại giá thấp bán tháo đi ra. Dẫn đến Tử Châu quả giá cả hoàn toàn sập, còn không người muốn. Hiện tại chỉ bán 5-6 khối đồ ăn vặt một quả, vẫn bán không được. Cho nên, làm Bát Phương Thương đội đổi tới trên tòa đảo này, biểu thị muốn mua Tử Châu quả thời điểm, ở trên đảo trong nháy mắt liền sôi trào. Tòa đảo này chủ lấy long trọng lễ tiết, mời thương đội ăn một bữa cơm. Một bữa cơm ăn xong, ở ngoài cửa trên quảng trường đã chất thành một đống lớn Tử Châu quả. Dư đội trưởng nhìn xem nhiều như vậy Tử Châu quả, hắn cũng có chút dầu gì, lấy thương đội năng lực, ăn không vô nhiều như vậy. Hơn nữa thứ này bảo tồn thời gian rất ngắn, nhất định phải nhanh đem nó luyện chế thành đan dược mới có thể dài kỳ bảo tồn. Dư đội trưởng, bởi vì thời gian vội vàng, ta chỗ này chỉ chuẩn bị 10.000 quả Tử Châu quả, trên cây còn có rất nhiều. Chương 1098, kiếm tiện nghi chương 1098, kiếm tiện nghi. Dư đội trưởng đối mặt đảo chủ cố gắng nhét cho chính mình 10.000 quả Tử Châu quả, cũng không biết có nên hay không vui vẻ. Giá cả cũng không đắt lắm, 10.000 quả 14-15.000 khối linh thạch. Đổi thành trước kia, 20 khối linh thạch một quả, cái này 10.000 quả cần 20 vạn linh thạch khả năng mua được. Chỉ là hiện tại, ở trên đảo còn có một đống lớn Tử Châu quả chờ bán, hắn cũng không biết tiếp xuống giá cả vẫn sẽ hay không tiếp tục ngã. Dư đội trưởng sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, dựa theo kế hoạch đã định chấp hành. Đảo chủ rất nhiệt tình cho thương đội an bài một tòa rất lớn biệt lạc, xem như bọn hắn tạm thời ở lại chỗ. Trên đảo tích rất rộng, phòng ở rất nhiều, bình thường có rất nhiều phòng trống, dùng cho chiêu đãi lui tới thương đội. Bây giờ ở trên đảo ngoại trừ dư đội trưởng bọn hắn một nhóm này, còn ở một chút địa phương khác tới thương đội. Dư đội trưởng mang theo người, đem cái này 10.000 quả Tử Châu quả mang về chỗ ở, tính cả trước đó tại Liên Sơn thành mua sắm dược liệu, tất cả đều đưa đến một gian phòng luyện đan, giao cho luyện đan sư. Tề đại sư, tiếp xuống liền đều dựa vào ngươi. Yên tâm, lão phu tự có phân tấp. Đủ đan sư nhìn xem kia một đống lớn vật liệu, khe như mày, nhưng vẫn là hứa hẹn xuống tới. Vậy thì xin nhờ Tề đại sư. Dư đội trưởng lại chắp tay, mới cáo từ rời đi. Đủ đan sư đem luyện đan thất cửa lớn vừa đóng, liền bắt đầu luyện đan. Sau một ngày, phòng luyện đan đại môn mở ra, đủ đan sư từ bên trong đi ra. Tề đại sư, thế nào? Dư đội trưởng nghe được phòng luyện đan tiếng mở cửa, đội vàng đi tới hỏi thăm. Không phụ nhờ bà, lão phu thời gian sử dụng một ngày một đêm, trung luyện đan 5 lô, thành đan 21 hạt. Tề đại sư rất tự hào xuất ra một bình đan dược, giao cho dư đội trưởng. Dư đội trưởng tiếp nhận bình đan dược, thần thức xem xét nhìn một chút, quả nhiên, bên trong là 21 hạt hoàn hảo đan dược. Tề đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, bội phục bội phục. Dư đội trưởng nhìn thấy trong tay 21 hạt đan dược, đã rất thỏa mãn. Trung quanh những người khác, giờ phút này nhìn về phía Tề đại sư ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng rực. Mọi người vây xem bên trong, tự nhiên cũng bao gồm nhị cậu tử. Hắn trước kia liền nghe rất nhiều người nói qua, ngoại trừ cổ nhân tộc, cái khác các đại chủng tộc đều không am hiểu luyện đan chế khí. Trước kia, trong lòng của hắn đối với cái này còn không có rất rõ ràng khái niệm, hiện tại cuối cùng nhìn ra. Một ngày một đêm mới luyện chế ra 21 hạt đan dược, thế mà còn có mặt mũi dương dương đắc ý coi như cái luyện đan sư này có chút tư tâm, trong quá trình luyện đan nuốt riêng một bộ phận đan dược, thời gian dài như vậy mới luyện chế 5 lô đan dược, hiệu suất cũng quá thấp. Bởi vì mỗi một lô đan dược vật liệu là hiểu rõ, cái này nhưng làm không được giả. Nhị cậu tử tự tin, hắn liền xem như dùng chân luyện đan, cũng so cái này Tề đại sư mạnh. Tề đại sư liên tục luyện một ngày đan, thân thức có chút mỏi mệt, cần nghỉ ngơi một hồi. Bên này dư đội trưởng đã sớm vì hắn chuẩn bị xong nghỉ ngơi gian phòng, còn có một số có thể trợ giúp thần thức khôi phục bảo vật, đều đưa đến Tề đại sư trong tay. Xin hỏi dư đội trưởng có đây không? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lớn có một người tu sĩ bái phòng. Hóa ra là Đình trưởng quỹ, không biết có gì muốn làm. Dư đội trưởng nhận biết người tới, là mặt khác một chi thương đội trưởng quỹ. Hai người trước kia đánh qua một chút quan hệ, người này khôn khéo tài giỏi, làm ăn là một tay hảo thủ. Là như vậy, trên tay của ta có một nhóm Tử Châu quả, bởi vì gần nhất còn có cái khác nghiệp vụ cần quản lý, vẫn không qua nổi, mong muốn chuyển nhượng cho dư đội trưởng. Đương nhiên, giá cả cũng sẽ không để dư đội trưởng ăn thiệt thòi, cam đoan so ngươi từ ở trên đảo mua sắm còn tiện nghi, chỉ cần 4 khối linh thạch một quả. Thế nào? Đinh trưởng quý nói xong, cười híp mắt nhìn xem dư đội trưởng. Cái này, dư đội trưởng lúc đầu lòng tin rất kiên định, hắn có bí mật tình báo, hiện tại một chỗ nào đó liền rất cần loại này dùng Tử Châu quả luyện chế ra tới đan dược. Nhưng bây giờ Tử Châu quả giá thị trường thực sự quá kém, hắn có chút không tự tin. Dù sao, hắn chỗ bằng bảo, vẻn vẹn một đầu mua được tình báo. Vạn nhất tình báo có sai làm sao bây giờ? Hoặc là liên đối đan dược giá thị trường cũng chịu ảnh hưởng, lại nên làm cái gì? Không biết Đinh trưởng quỹ trong tay có bao nhiêu Tử Châu quả? Trong tay của ta có 50.000 quả, có thể toàn bộ chuyển nhượng cho đạo hữu, chỉ cần 20 vạn linh thạch liền có thể. Đinh trưởng quỹ sau khi nói đến đây, mặt ngoài vẫn phong khinh vân đạm cười tủm tỉm, kỳ thực trong lòng chua xót. Hắn vừa bắt đầu 18 khối linh thạch một khỏa giá cả, mua 10.000 quả Tử Châu quả. So những năm qua tiện nghi 2 khối đồ ăn vặt, 10.000 quả chính là 2 vạn khối linh thạch, cảm giác chiếm được tiện nghi, tâm tình rất không tệ. Ai biết, không có qua mấy ngày giá cả lại hạ xuống 17 khối, loại kia chiếm được tiện nghi cảm giác không có, ngược lại cảm giác thua lỗ 1 vạn khối linh thạch, có chút khó chịu. Ngay sau đó, Tử Châu quả giá cả lại hạ xuống 16 khối linh thạch một khỏa. Bởi như vậy, linh trưởng quỹ ngồi không yên, cảm giác vô duyên vô cớ liền thua lỗ 2 vạn khối linh thạch. Trong lòng khó chịu, đồng thời cũng cảm giác hiện tại giá cả tốt tiện nghi. So sánh những năm qua, thế nhưng là 20 khối linh thạch một khỏa. Hiện tại đã hàng 4 khối linh thạch, cảm giác đã rất rẻ, có thể sẽ không lại tiếp tục xuống giá. Đinh trưởng quỹ cũng là người thông minh, nghĩ đến phía trước 18 khối linh thạch mua rất thua thiệt, thừa dịp hiện tại tiện nghi, lại mua một chút. Loại này giá thấp mua được cơ hội, những năm qua thế nhưng là chưa từng có. Lúc này hắn lại tốn hao 16 vạn linh thạch, mua 10.000 quả Tử Châu quả. So với trước đó 18 vạn mua được, hiện tại lại tự nhiên kiếm được 2 vạn linh thạch. 2 vạn quả tử châu quả, bình quân xuống tới giá cả cũng chỉ bỏ ra 17 khối linh thạch, chi phí trải mỏng rất nhiều. Nhưng hắn loại này tốt đẹp cảm giác, vẹn vẹn kéo dài mấy ngày, giá cả lại hàng chỉ cần 15 khối linh thạch. Đinh trưởng quý thấy này, trong lòng lại có chút khó chịu, chính mình ra tay vẫn là quá sớm một chút. Kỳ thật cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ không ít người, nhìn thấy tử châu quả giá cả hạ xuống, là từ trước tới nay giá tiền thấp nhất. Luôn cảm giác đã rất rẻ, đã xuống đến đáy, không có khả năng lại hàng, hiện tại mua nhiều ít, chính là kiếm nhiều ít tiền nghi. Trong lúc đó có không ít người ra tay mua sắm, làm sao năm nay thu hoạch lớn, tử châu quả sản lượng thực sự quá nhiều. Lại thêm trước kia 20 khối, 18 khối, mua vào những người kia, tâm lý tố chất không đủ cứng, chịu không được loại này dày vò, cầm trên tay tồn kho những cái kia hàng, lại tất cả đều lấy ra bàn tháo. Dẫn đến tử châu quả càng ngày càng nhiều, giá cả càng ngày càng thấp. Tiếp xuống, giá cả từ 14, 13, 12, 11. Dưới đường đi đi. Đinh trưởng quý tại 10 khối linh thạch thời điểm, phát hiện giá cả giống như ổn định, chiếm tiện nghi tâm tư ngo ngoe muốn động, nhịn không được tay, lại mua một chút. Trên tay để giành được 50.000 quả tử châu quả. Nhưng mà, 10 khối linh thạch giá cả cũng không có ổn định, lại tiếp tục hướng xuống, 9, 8, 7. Nhìn thấy giá cả một ngày như vậy thiên hướng xuống, đinh trưởng quý tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Vấn đề là hắn bây giờ muốn giá thấp bán đi, đều không người nào dám tiếp nhận. Rốt cục chờ đến dư đội trưởng cái này toàn đại đầu, nghe nói ra hỏa này hôm qua từ đảo chủ trong tay mua 10.000 quả. Hắn nhận được tin tức, trước tiên liền chạy tới. Lúc này đinh trưởng quý nhìn thấy dư đội trưởng còn có chút do dự, vội vàng lại quên. Dư đội trưởng ngươi suy nghĩ một chút, loại này tử châu quả trước kia thế nhưng là 20 linh thạch khả năng mua một cái, hiện tại chỉ cần 4 khối linh thạch. Ngươi bây giờ mua, thì tương đương với là lấy không đến. Lão phu hai ngày này bởi vì có cái khác nghiệp vụ, bận không qua nổi, bất đắc dĩ mới đem chuyển nhượng. Tại đinh trưởng quý liên tục khuyên bảo, dư đội trưởng động tâm rồi. Trước kia mua 10.000 cái liền phải 20 vạn linh thạch, bây giờ có thể mua 50.000 cái, xác thực tốt tiện nghi. Tốt, ta tất cả đều muốn. Dư đội trưởng cắn răng một cái, đem cái này 50.000 quả tử châu quả tất cả đều bỏ vào trong túi. Chỉ là bởi như vậy, lúc trước hắn tại Liên Sơn thành bên trong chuẩn bị những cái kia phụ trợ dữ liệu, cũng có chút không đủ dùng. Tạm thời chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đến lúc đó sử dụng hết lại đi mua. Ngay tại đinh trưởng quỹ cùng dư đội trưởng làm xong một vụ giao dịch rời đi về sau, cũng không lâu lắm, lại có một tên thương đội trưởng quỹ tìm tới cửa. Dư đạo hữu, trong tay của ta có một nhóm tử châu quả, chỉ là gần nhất cái khác nghiệp vụ tương đối bận rộn, mong muốn giá thấp chuyển nhượng cho ngươi. Chỉ cần 4 khối linh thạch. Xin lỗi, trong tay của ta tử châu quả đã đủ. Dư đội trưởng thật không dám nuốt quá nhiều hàng, không chỉ có là phụ trợ dược liệu không đủ, hơn nữa lấy đủ đàn sư hiệu suất, luyện chế không được quá nhiều, đến lúc đó cũng biết nát trong tay. Ta có thể tiện nghi hơn chút, 10.000 quả tử châu quả, chỉ cần 35.000 linh thạch thế nào? Xin lỗi, ta thật ăn không vô nhiều như vậy hàng. Dư đội trưởng nói hết lời, mới đem tên này thương đội trưởng quỹ đưa ra cửa. Nhưng hắn giống như thọc cắt chi thương đội tổ ong vỏ bẽ như thế. Tiếp xuống, lại có mấy tên thương đội dẫn đầu, tuần tự tìm tới cửa, muốn đem trong tay tử châu quả giá thấp chuyển nhượng cho hắn. Dư đội trưởng mặc dù cảm giác rất rẻ, cũng chỉ có thể cự tuyệt ở ngoài cửa, thực lực có hạn, thật ăn không được nhiều như vậy hàng. Trừ phi hắn bây giờ có thể tìm tới một tên khác luyện đan sư, cùng một nhóm lớn phụ trợ vật liệu. Dư đội trưởng nghĩ tới đây, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới trước đó, giống như có người nói qua biết luyện đan. Trương đạo hữu, nghe nói ngươi biết luyện đan. Nhị cậu tử đều không nghĩ tới, dư đội trưởng giờ phút này sẽ chủ động hỏi việc này. Lúc này, những người khác cũng đều nhìn về phía nhị cậu tử, trong ánh mắt đều tràn đầy không tín nhiệm. Nhị cậu tử nhìn lướt qua xung quanh người thần thái, hơi hơi do dự một chút, liền lắc đầu. "Sẽ không, Ngọc đạo hữu lần trước là nói bừa, chư vị không cần coi là thật." Nghe được nhị cậu tử xác thực không biết luyện đan, dư đội trưởng trên mặt hiện lên một vẻ thất vọng. Thương đội những người khác nghe vậy, cũng là như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Ngọc trưởng quỹ hai cha con, có chút không hiểu, nghi hoặc nhìn về phía nhị cậu tử. Chương 1099, thu mua chương 1099, thu mua Vân trưởng quỹ tao nộ cùng Đinh trưởng quỹ không sai biệt lắm, hắn cũng là tham tiện nghi, mua hết mấy vạn quả tử châu quả. Hiện tại giá cả càng ngày càng thấp, tất cả đều nện ở trong tay, giá thấp đều bán không được. Nghe nói, hiện tại Liên Sơn thành giá bán lẻ cũng bị đánh xuống, hiện tại rất rẻ. Hắn hiện tại coi như đưa đến Liên Sơn thành, cũng không nhất định có thể bán ra đi. Hơn nữa, lúc vào thành còn muốn thu một khoản thuế, lại là dựa theo 20 khối linh thạch một khoản đến thu thuế. Đối với vốn là hao tổn, đưa đến Liên Sơn thành còn phải lại bồi một khoản thuế đi vào. Vân trưởng quý vừa rồi đem giá cả hạ xuống 3 khối linh thạch, vẫn là bị dư đội trưởng cự tuyệt. Loại này tử châu quả lại không kiên nhẫn chứa đựng, nhiều nhất mấy tháng liền sẽ mục nát. Xem ra cái này một khoản mua bán hoàn toàn bồi thường, mất cả trì lẫn trải. Ngay tại hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào, chuẩn bị nhận thua thời điểm, một tên xa lạ tu sĩ đứng tại giao lộ, kêu hắn lại. "Đạo hữu xin dừng bước." Người này thân hình có chút cong xuống, là cái lao đầu bộ dáng, không có ấn tượng, hẳn là cũng chưa hề gặp qua. "Không biết đạo hữu có gì muốn làm? Vân đạo hữu trong tay tử châu quả, còn bán hay không?" Lao đầu đối diện cũng không giới thiệu chính mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. "Bán? Bán? Đương nhiên bán." Tại Vân trưởng quý nghe tới, lao đầu thanh âm khàn khàn giống như tiếng trời, liền vội vàng gật đầu. "Vừa vặn lão phu dự định thu mua một nhóm tử châu quả, 25.000 khối linh thạch 10.000 quả, như thế nào?" Cái giá tiền này rất thấp, so với hắn vừa rồi cùng dư đội trưởng mở giá cả, mất đi nửa khối linh thạch. Bất quá hắn vốn là đã tuyệt vọng, hiện tại là có thể bán nhiều ít liền bán nhiều ít, dù sao cũng so tất cả đều nát trong tay tốt. Lúc này hai người đều không có lại có kẻ mặc cả, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Vân trưởng quỹ cuối cùng đem trong tay còn lại 6 vạn khỏa tử châu quả, tất cả đều bán đi. Mặc dù thua lỗ một số lớn linh hạch, nhưng giờ phút này hắn cảm giác tâm tình rốt cục thư sướng, ý niệm thông suốt, không cần lại ngày đêm chịu hành hạ. Lão đầu này nhận lấy Vân trưởng quỹ trong tay 6 vạn khỏa tử châu quả, hết thảy mới hao tốn 15 vạn linh hạch. Đặt ở những năm qua, liền 10.000 khỏa tử châu quả cũng mua không được. Thân hình còn xuống lão đầu vung tay lên, trước mặt tử châu quả tất cả đều thu vào túi trữ vật. Hắn lại trái phải nhìn quanh một chút, bốn phía không người, sau một khắc, lão đầu thân ảnh biến mất tại chỗ không thấy. Lão đầu này dĩ nhiên chính là nhị cậu tử chỗ giả trang. Dư đội trưởng hỏi thăm hắn có hay không biết luyện đan thời điểm, trong lòng của hắn đã sớm có chủ ý giúp dư đội trưởng luyện đan, đơn giản là kiếm cái 10 đến vạn linh thạch. Còn không bằng chính mình làm một mình, hắn thậm chí muốn làm một thanh lớn. Lúc này, thu cái này 6 vạn khỏa tử châu quả, nhị cậu tử đem trong đó hơn phân nửa lấy ra, đưa đến Cực Lạc đại lục, giao cho Vũ Sơn, thuận tiện ném cho hắn một phần đan phương. Nhưng hắn từ Cực Lạc đại lục bên trong, chọn lựa có luyện đan cơ sở người, tổ chức luyện đan. Mau chóng đem những này tử châu quả đều luyện chế thành đan dược. Hắn Cực Lạc đại lục bên trong, thế nhưng là có tốt mấy trăm ngàn nhân khẩu, những người này ở đây bị hắn cứu vớt, thu vào hồ lô trước đó, đều xử lý lấy đủ loại chức nghiệp. Ở trong đó liền không thiếu hiểu được luyện đan người. Không cần những người này luyện đan kỹ thuật đặc biệt cao minh, ngược lại nhiều người lực lượng lớn. Cùng lúc đó, nhị cầu tử cũng chuẩn bị một chút vật liệu, tại trung quanh thân thể, một hơi 7-10 chỉ lò luyện đan. Nhiều năm như vậy luyện tập xuống tới, hắn đồng thời điều khiển 10 chỉ lò luyện đan, đã sớm lô hỏa thuần thanh. Hắn đồng thời luyện chế 10 lô đan dược, hơn nữa tỷ lệ thành đan vẫn rất cao, đa số đều có thể đạt tới 8 thành trở lên. Căn cứ dư đội trưởng thu thập phụ trợ dược liệu cùng tử châu quả, nhị cầu tử có thể nghịch hướng suy luận ra những linh dược này đan phương cùng công hiệu. Đây cũng là một loại chữa thương, còn có khử tà thanh tâm công hiệu đan dược. Chỉ là loại đan dược này trong tu tiên giới ứng dụng đến cũng không rộng hiện. Dù sao chữa thương liền chữa thương, khử tà liền khử tà, cả hai chung vào một chỗ, có nhu cầu người liền ít đi rất nhiều. Bất quá nhị cầu tử nhìn qua Vạn Yêu đại lục lịch sử, trong đó có đến vài lần cùng ma tộc trong giao chiến, dường như sẽ dùng tới loại này đan dược. Hiện tại song phương không có đại chiến, loại đan dược này tiêu hao ít, nhu cầu cũng không nhiều. Trong hồ lô có đại lượng có sẵn dược liệu, nhị cầu tử dự định vẫn căn cứ dư đội trưởng đàn phương luyện chế. 10 cái đan lô phía dưới đồng thời giấy lên hỏa diễm, nhị cầu tử hai tay như huyễn ảnh, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo pháp quyết, không có vào trong lò đan. Một canh giờ sau, lô hỏa dập tắt, 10 cái đan lô cái nắp mở ra. Mỗi một cái trong lò đan đều có 6-7 quả sáng tỏ đan dược. 10 cái cộng lại, hết thể có 64 hạt đan dược. Lần thứ nhất luyện chế loại đan dược này, còn không phải đặc biệt quen thuộc, tỷ lệ thành đan hơi thấp. Bất quá cái này một canh giờ thành tựu, so với vị kia tể đại sư làm một ngày, còn mạnh hơn gấp bội. Luyện xong một lò đan dược về sau, đem đan lô dọn dẹp một chút, tiếp tục luyện chế. Ở trên đảo tổng mấy chi thương đội, bởi vì nện ở trong tay tử châu quả, đều tại mặt ủ mày chau. Chỉ có Đinh trưởng quỹ cùng Vân trưởng quỹ, hai người này vui vẻ ra mặt. Hai người bọn hắn mặc dù cũng hao tổn rất nhiều, nhưng cuối cùng đem phá bao phục bỏ rơi, so với cái khác xui xẻo hơn người, ngược lại có một loại cảm giác thành tựu. Ta nói Vân trưởng quỹ, ngươi đến cùng là bán cho người nào? Đúng nha, có thể không có thể giúp chúng ta cũng giới thiệu một chút. Một đám mày đủ mặt dê thương đội đầu lĩnh, giờ phút này đều vây quanh Vân trưởng quỹ, hướng hắn nghe ngóng. Ta là thật không biết rõ, chưa bao giờ thấy qua người này, đột nhiên ngay ở phía trước ngăn lại ta, nói là muốn mua tử châu quả. Vân trưởng quỹ có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Hắn mặc dù có loại chiếm tiện nghi cảm giác, nhưng đến bây giờ vẫn không có hiểu rõ, đột nhiên xuất hiện cái kia gầy còm lão đầu, đến tột cùng là ai. Sau đó ta còn lại trở lại tại trên con đường kia đi xem, nửa cái bóng người cũng không có. Cái này kỳ quái, người này chắc là cần đại lượng tử châu quả, nhưng chúng ta lại tìm không thấy hắn. Ngay tại những ngày người mặt ủ mày chau, mong muốn tìm kiếm vị kia thần bí lão đầu lúc, ngoài cửa một đạo hơi còn xuống thân ảnh, ngay tại đi về phía này. Nhị cầu tử luyện hơn một ngày đan, mỗi lần 10 lô, không sai biệt lắm luyện 100 nhiều lô. Lúc này từ trong hồ lô lặng lẽ đi ra, mong muốn thư giãn một tí. Hắn đến, cuối cùng đưa tới trong đại sảnh chú ý của mọi người. Đạo hữu, Vân trưởng quỹ vừa nhìn liền nhận ra, chính là hôm qua từ trong tay hắn thu mua tử châu quả tên tu sĩ kia. Lúc này nhìn thấy nhị cầu tử xuất hiện, Vân trưởng quỹ liền vội vàng đứng lên nên đón. Những người khác nhìn thấy lao đầu này, cũng liên tưởng đến trước đó Vân trưởng quỹ nói tới thần bí người. Vị đạo hữu này, trong tay của ta có một nhóm tốt nhất tử châu quả, bởi vì có cái khác nghiệp vụ. Ta cũng có, hàng của ta tốt hơn, giá cả càng tiện nghi. Đạo hữu ngươi nhìn ta. Bây giờ thấy bỗng nhiên xuất hiện nhị cầu tử, trong đại sảnh những này thương đội, tất cả đều phấn khởi vây đến bên cạnh hắn, chào hàng trong tay mình tử châu quả. Không sai, lão phu hôm nay chính là tới tìm các ngươi, thu mua tử châu quả. Nghe được cái này lão còn xuống lao đầu hứa hẹn, mọi người tại chỗ vẫn là không yên lòng, liều mạng hướng phía trước chen, mong muốn trước chào hàng trong tay mình hàng. Chư vị an tâm chờ đợi, lão phu vẫn dựa theo Vân đạo hữu giá cả, dự định lại thu một nhóm. Chương 1100, tạo hóa chương 1100, tạo hóa ngay tại những này thương đội đều lúc sầu mi khổ kiểm, nhị cầu tử đống nhiên xuất hiện, từ trên tay bọn họ mua đi 10 vạn khỏa tử châu quả. Giá cả mặc dù chỉ có 2 khối bán linh thạch, thua lô rất nhiều, nhưng dù sao cũng so mất cả chỉ lẫn trái tốt. Nhị cầu tử mua đi một nhóm về sau, những này thương đội trong tay còn thừa lại mấy chục vạn, vẫn không có tin tức, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm nhà dưới. Nhưng là, bây giờ ngoại trừ nhị cầu tử loại người này, cơ hồ đã không người nào nguyện ý thu mua tử châu quả. Nhị cầu tử thu cái này 10 vạn tử châu quả, đều giao cho Vũ Sơn, nhường hắn sắp xếp người luyện chế đan dược. Vũ Sơn tại Cực Lạc Đại Lục chính là mấy chục vạn người bên trong, chọn lựa ra 100 nhiều cái biết luyện đan người. Kỹ thuật không cao lắm, đa số còn không bằng Tề đại sư, nhưng thắng ở nhiều người lực lượng lớn. Hơn nữa theo không ngừng mà thao tác, tích lũy kinh nghiệm, luyện đan kỹ thuật là có thể tăng lên. Có những thầy luyện đan này tương trợ, nhị cầu tử cho dù là thu mua nhiều một ít tử châu quả, cũng là có thể tiêu hóa hết. Tử châu quả không cách nào trường kỳ cất giữ, nhưng luyện chế thành đan dược, ít ra có thể bảo tồn mấy trăm năm. Nếu như phong tồn càng thêm nghiêm mật một chút, cất giữ mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Bát Phương Thương đội nơi ở, còn đang chờ đủ đàn sư luyện đan, dư đội trưởng dự định luyện chế một nhóm thành phẩm lại rời đi chỗ tiếp theo. Cái khác hỏa kế đều không có việc gì, chỉ có mỗi lần Tề đại sư xuất quan, cần mấy người phụ trách chăm sóc Tề đại sư sinh hoạt. Hiện tại loại này có thể tiếp cận Tề đại sư sống là mỹ xoa, rất nhiều người không muốn thù lao, lấy lại đều cấp làm. Có thể tiếp cận một tên luyện đan đại sư, cùng đại sư chỗ tốt quan hệ cơ hội cũng không nhiều. Đa số thời điểm, loại cơ hội này đều bị Hắc Sơn cho đoạn. Chỉ có Ngọc Trưởng Quý hai cha con không có tham dự sự cạnh tranh này. Ngọc lão đầu thậm chí mơ hồ cảm giác ra, nhị cầu tự luyện đan kỹ nghệ, khả năng so Tề đại sư càng mạnh một chút. Liền trong lòng hắn suy đoán lung tung thời điểm, liền thấy nhị cầu tự từ phòng bên trong đi ra. "Trương đạo hữu, ngươi đây là muốn ra ngoài sao?" "Đúng vậy à, ta phải đi ra ngoài một bận, nếu như thương đội bên này có chuyện gì, còn muốn phiền phái lao ra tử giúp một chút." "Không có vấn đề, hiện tại cũng không chuyện gì, ngươi yên tâm đi thôi." Ngọc lão đầu toàn lực đáp ứng. "Đa tạ." Nhị cầu tự hướng Ngọc lão đầu chắp tay nói tạ, sau đó đi ra cửa. Rời đi tòa này viện lạc về sau, một mình đi đến một cái yên lặng chỗ không có người, thân hình chậm rãi biến hóa, rất nhanh liền biến thành cái kia còn xuống lao đầu bộ dáng. Hắn lần này hiện thân về sau, không có chủ động đi tìm bất luận kẻ nào, mà là lặng lặng mà ngồi ở trên đảo trên một tảng đá lớn, xuất ra bầu rượu, mang lên một đĩa nhỏ hoa quả khô, một người tự uống uống một mình. Bởi vì có lòng người, không cần hắn chủ động tới cửa. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có một thân ảnh hướng cái này khối đá lớn bên trên bay tới, chính là tòa đảo này đảo chủ. Không biết rõ có cao tính đại danh, lão phu chiêu đãi không chủ đáo, xin hãy tha lỗi. Đảo chủ bay đến phụ cận, rất khách khí chắp tay hành lễ. Tại hạ xuất thân thấp hèn, tính danh không đáng giá nhắc tới, tu tiên giới bằng hữu, xưng tại hạ là thần bí thương nhân. Hôm nay trời trong gió nhẹ, đạo chủ sao không ngồi xuống cùng uống một chén? Nhị cầu tử nguyên bản định tự mình đến nhà bái phòng đạo chủ, bất quá hắn có cân nhắc tới, loại này chủ động đưa tới cửa, chỉ sợ đến lúc đó giá cả không tốt đàm luận. Bởi vì hắn lần này muốn làm một khoản lớn, mua sắm số lượng tương đối lớn, sợ đối phương ngay tại chỗ lên giá. Lòng người chính là như vậy, không ai muốn thời điểm cảm giác không đáng một đồng, một khi thực sự có người muốn, vậy thì không giống nhau. Lúc trước mấy cái kia thương đội trong tay tử châu quả, hắn là dự định toàn bộ mua lại, thận trọng sau khi suy tính vẫn là chỉ mua 10 vạn. Nhị cầu tử từ phong vô cực nơi đó lừa gạt tới mấy trăm vạn linh thạch, bây giờ còn thăm dò ở trên người, tiền bốn bao no. Hắn làm bộ ngồi ở chỗ này uống rượu, chờ chính là vị đảo chủ này cầu tới cửa, hiện tại người đến, mục tiêu đặt thành một bước nhỏ. Đảo chủ nhận mời, ngồi vào tảng đá lớn một bên. Nhị cầu tử mặt khác lấy ra một cái ly uống rượu, giúp hắn rót một chén rượu. Đảo chủ nhìn thấy trong chén rượu, bày biện ra một loại nhàn nhạt màu hồng phấn, có chút do dự. Thân thức nhìn nhiều lần, mới xác nhận không có độc, lúc này mới bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cũng có cảm giác rượu này như thế nào? Nhị cầu tử cầm bầu rượu lên, lại cho đảo chủ một lần nữa rót một chén, cười híp mắt hỏi. Đảo chủ lúc này đầy cõi lòng tâm tư, nơi nào có tâm tư nhấm nháp mùi rượu. Hắn vừa rồi chính là một ngụm buồn bực, mùi vị gì cũng không nếm đi ra, bây giờ bị hỏi cũng chỉ có thể liên tục cân xong. Rất tốt, rượu này rất không tệ. Cụ thể tốt chỗ nào, địa phương nào không sai, hắn thật nói không nên lời. Hắn tìm đến nhị cầu tử, chính là nghe nói người này gần nhất ra tay, mua mấy nhóm tử châu quả. Ở trên đảo còn có một nhóm lớn thành thục tử châu quả chưa ngắt lấy, một mực không tìm được nguồn tiêu thụ. Chỉ là giờ phút này, nhị cầu tử lại chỉ muốn cùng hắn đàm luận rượu. Rượu này tên là Hoa Đào Nhưỡng, sản xuất quá trình cực kỳ giản cứu, nhất định phải lấy chưa đầy 18 tuổi xử nữ, tại mỗi ngày sáng sớm hạt xương chưa khô thời điểm. Tế phẩm rượu này bên trong mang theo một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm, nhị cầu tử đem hắn trước đây thật lâu biên một đoạn chuyện ma quỷ, lại lần nữa nói một lần. Nhiều năm như vậy xuống tới, hắn giảng được là càng ngày càng sinh động, cơ hồ giống như thật. Nhị cầu tử chậm rãi mà nói, đạo chủ không quan tâm. Hắn hiện tại không quan tâm cái gì chó má xử nữ mùi thơm, chỉ quan tâm chính mình tử châu quả lúc nào mới có thể bán ra ngoài, lại không bán đi, liền phải nát. Hắn tuy là một đạo chi chủ, thực tế cũng chỉ là Hoành Sơn Tiên Quân phủ bình thường nhất nông phu mà thôi, bất luận năm nay thu nhập nhiều ít, hàng năm nên giao thuế là một phần cũng không thể thiếu. Đạo chủ nhiều lần mong muốn xen vào nói, mong muốn hỏi thăm, phải chăng cố ý mua sắm tử châu quả, lại đều không có cướp được cơ hội nói chuyện. Đạo hữu ngươi cẩn thận dư vị một chút, có phải hay không có một cỗ xử nữ mùi thơm? Đạo chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể lại uống xong một chén rượu. Hắn tâm tình bây giờ, ăn cái gì đều nếm không đến hương vị. Không sai, rượu này thơm ngọt thuần hậu, thấm vào ruột gan, cẩn thận dư vị, xác thực có một cỗ giấm tử mùi thơm, để cho người ta khó mà quên. Xem ra, đạo hữu là cái người tao nhã, ta chỗ này còn có một đạo cất rượu bí phương, như vậy đưa tặng cho đạo hữu. Đạo chủ nói, từ trong túi chứa vật móc ra một cái ngọc giản, đưa cho nhị cậu tử. Nhị cậu tử không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, tiếp nhận ngọc giản nhìn một chút, là phát hiện là một loại dùng tử châu quả sản xuất linh tiểu phương pháp. Chỉ là nhìn kỹ một chút, loại rượu này sản xuất chi phí rất cao, cần dùng tới tiên tuyền nước. Mặc dù cũng có thể dùng tiên linh tuyền nước thay thế, công hiệu lại kém rất nhiều. Theo trong ngọc giản giới thiệu, loại này linh tiểu cùng cái khác rượu khác biệt, có một loại đặc thù công hiệu. Khác rượu có thể sẽ càng uống càng mơ hồ, dẫn đến thần trí không rõ, tư duy hỗn loạn. Loại này linh tửu lại là càng uống càng thanh tỉnh, đặc biệt là tâm thần nhận một loại nào đó mê hoặc thời điểm, uống một ngụm tử châu linh tửu, liền có thể thủ vững tâm thần, không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Quả thật có chút dùng, chỉ là sản xuất chi phí rất cao, dựa theo hiện tại giá thị trường, tử châu quả không đáng tiền, cũng là tiên linh tuyển nước quá mắc dùng không nổi. Tại tiên giới, có thể khiến người ta đầu não thanh tỉnh bảo vật, cũng có rất nhiều chủng loại. Thường gặp tỉ như một chút trà loại, hoặc là hương loại hình, còn có một số công pháp đặc thù bí thuật. Cụ thể hiệu quả liền không nói được rồi. Nhị cậu tử nguyên bản đối với cái này vật hứng thú không lớn, bất quá ngược lại là tặng không, liền nhận. Rượu này có thể để người ta khỏi bị mê hoặc. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không đối kháng mộng giao tiên tử mị hoặc thuật. Dự định về sau có thời gian, nhất định phải thử một chút. Đa tạ đạo chủ hậu lễ đem tặng, tại hạ lại không thể báo đáp, hổ thẹn. Hổ thẹn. Đạo hữu khách khí, nếu như đạo hữu có thể thu mua một nhóm tử châu quả, chính là đối tại hạ trợ giúp lớn lao. Đạo chủ rốt cục chờ đến cơ hội, nói ra hắn chuyến này tìm đến nhị cậu tử mục đích. Thu mua một chút cũng có thể, chỉ là hiện tại tử châu quả giá thị trường, đạo hữu ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta cố ý làm khó dễ ngươi. Nghe được thần bí thương nhân rốt cục bằng lòng thu mua tử châu quả, một mực đặt ở đạo chủ trong lòng một tảng đá lớn, rốt cục nới lòng. Hiện tại với hắn mà nói, chỉ cần có thể bán được, không nện ở trong tay, giá cả gì gì đó đều tốt đàm luận. Điểm này ta tự nhiên minh bạch, giá cả dễ nói, chính là ta nơi này, tử châu quả số lượng tương đối nhiều, cũng không biết bạn có thể thu nhiều ít hàng. Ở trên đảo có bao nhiêu? Đạo chủ nghe được nhị cầu tử hỏi thăm, có chút do dự, năm nay sản lượng thực sự nhiều lắm, hắn sợ báo ra đến, đem trước mặt thần bí thương nhân dọa cho chạy. Không sai biệt lắm còn có 50 vạn. Đạo chủ sau khi nói đến đây, có chút không tự tin dò xét thần bí thương nhân biểu lộ, phát hiện đối phương vui buồn không lộ, nhìn không ra. Thật chỉ có 50 vạn. Nhị cầu tử thanh âm bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào hỏi ngược lại. Bởi vì hiện tại tử châu quả số lượng quá nhiều, nếu như ở trên đảo còn có đại lượng hàng tồn, thế tất sẽ dẫn đến giá cả tiến một bước ngã xuống. Không sai biệt lắm còn có 560, 670 vạn bộ dáng. Ta không có cẩn thận thống kê, có lẽ có 80 vạn a. Thần bí thương nhân hoài nghi, đảo chủ chỉ có thể đem số lượng lại tăng thêm một chút. Hơn nữa đảo chủ trong lòng còn có một chút xíu tính toán nhỏ nhặt, chỉ cần thần bí thương nhân có thể mua đi đa số nguồn cung cấp, số lượng còn lại không nhiều, có lẽ giá cả còn có thể dâng đi lên vừa tăng. Dù sao cũng phải cho mình chừa chút át chủ bài. Tính toán, đã đạo hưu không cách nào nói rõ sự thật, cuộc làm ăn này không làm cũng được. Ai ngờ, thần bí thương nhân nghe vậy, trực tiếp đứng dậy, liền chuẩn bị phất tay áo bỏ đi. Đạo hữu chờ một chút, hết thảy 100 vạn tử châu quả. Lúc này là thật, không dám đối đạo hữu có bất kỳ lừa gạt. Nếu như đạo hữu có thể mua xuống toàn bộ tử châu quả, chỉ cần 250 vạn linh thạch liền có thể. Đạo chủ hiện tại trong tay đè ép một đống lớn hàng, bán không được, chỉ có thể nát trong tay, có việc cầu người. Chính mình chủ động báo ra ưu đãi nhất giá cả, liền có thể đem ở trên đảo còn lại tử châu quả toàn bộ mua đi. 200 vạn. Nhị cầu tử giờ phút này vẫn còn muốn giết một chút giá cả. 240 vạn. Đạo chủ cắn môi, môi lướng xuống chặt một đao, cũng giống như cắt thịt của hắn như thế. 200 vạn. Nhị cầu tử lại một mực chắc chắn chỉ xuất 200 vạn linh thạch, nhiều nhất 200 vạn. Tốt. Thành giao. Ta trước cho đạo hữu 10 vạn linh thạch tiền đặt cọc, đạo hữu có thể an bài nhân thủ đem tử châu quả hái xuống. Bởi vì tử châu quả còn tại trên cây, ngắt lấy cũng cần một chút thời gian, nhị cầu tử lần này cũng là rất sảng khoái, trước cho 10 vạn linh thạch tiền đặt cọc. Sau 2 canh giờ ta tới lấy, nhớ kỹ, quá hạn không đợi. Tốt, đạo hữu yên tâm, ta bây giờ liền đi an bài. Chương 1101, không có hàng chương 1101, không có hàng đạo chủ thu nhị cầu tử tiền đặt cọc về sau, liền trở về an bài trên đảo nông nô, bắt đầu ngắt lấy tử châu quả. Những này nông nô cũng đều là nắm giữ hóa thần hoặc là luyện hư kỳ tu vi, làm việc đến tay chân lưu loát tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, nhị cầu tử cũng nắm chặt thời gian, thừa dịp đại gia còn không biết bên này chuyện phát sinh, lại chủ động tìm tới những cái kia trong tay nắm giữ tử châu quả thương đội, lấy đồng dạng vô cùng giá tiền thấp, đem những này thương đội trong tay hàng tồn tất cả đều mua đi. Hắn rời đi thời điểm, những cái kia thương đội còn đối với hắn mang ơn. Dẹp xong thương đội trong tay tất cả tử châu quả, lại vội vàng thời gian, cùng đảo chủ hoàn thành giao dịch. Dựa theo trước đó ước định, rất sung sướng thanh toán 190 vạn linh thạch số dư, lại thành công mua vào 100 vạn tử châu quả. Đến tận đây, đang ngồi ở trên đảo hiện có tử châu quả, ngoại trừ bắt phương thương đội trong tay những cái kia, đã toàn bộ rơi vào tới nhị cầu tử trong tay. Thần bí thương nhân giai đoạn này nhiệm vụ đã hoàn thành, nhị cầu tử lại biến trở về bộ dáng lúc trước, trở lại bắt phương thương đội. Trong 2 ngày sau đó, ở trên đảo rất bình tĩnh. Nguyên bản nện ở đại gia trong tay tử châu quả, rốt cục bị xử lý xong, đại gia tâm tâm bên trong treo lấy cự thạch rốt cục giải trừ. Đây có lẽ là đại gia đoạn thời gian này đến nay, cũng là tương lai một đoạn thời gian, tâm tình tốt nhất trạng thái đỉnh phong. Bởi vì loại này tâm tình vui thích, chỉ giữ vững rất ngắn, đại gia lẫn nhau ở giữa tin tức dần dần truyền lại. Đột nhiên phát hiện, ở trên đảo tất cả tử châu quả đều biến mất, tất cả đều bị vị kia thần bí thương nhân mua đi. Như thế một chút, tất cả mọi người ra đầu đều có chút run lên. Đoạn thời gian trước tử châu quả nước tràn thành lụt, cho nên đại gia mới tranh cướp giành giật, muốn xử lý rơi. Nhưng loại này tử châu quả, tại tiên giới cũng là có nhất định nhu cầu. Trước kia còn có thể bán đến 20 khối linh thạch một quả, chính là có rất nhiều người cần đồ vật này. Hiện tại lập tức, ở trên đảo tất cả tử châu quả đều biến mất, còn lại còn tại lưu thông số ít tử châu quả, tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Giá cả một lần nữa trở lại 20 khối linh thạch, cũng là hoàn toàn có khả năng. Trước đó còn đang vì giá thấp xử lý đi tử châu quả mà vui vẻ, bây giờ lại cảm giác trên thân bị người cắt đi mấy đại khối thịt. Thua thiệt lớn. Sớm biết lúc ấy trên tay lưu lại một chút không bán. Có chút tương đối người thông minh, đã bắt đầu hành động. Thì như vị kia đinh trưởng quỹ. Hắn trước mấy ngày, đuổi tại trước mọi người, lấy 4 khối linh thạch giá cả, đem trong tay tất cả tử châu quả, đều bán cho Bát Phương Thương đội dư đội trưởng. Cho nên khi biết tin tức trước tiên, hắn lại đi tới Bát Phương Thương đội chỗ ở dư đội trưởng, lão phu lại tới tìm ngươi. Hóa ra là đinh trưởng quỹ, không biết có gì muốn làm. Dư đội trưởng nhìn xem lần nữa đến nhà bái phòng đinh trưởng quỹ, còn có chút buồn bực, sẽ không phải lại muốn bán một nhóm tử châu quả cho mình à. Bát Phương Thương đội cùng cái khác thương đội không giống, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, liền phụ trợ dược liệu cùng luyện đan sư đều mang đến. Bọn hắn mua tử châu quả về sau, liền chân thật tại trong sân luyện chế đan dược, không giống cái khác thương đội, cả ngày lo lắng. Cho nên hai ngày này chuyện phát sinh, Bát Phương Thương đội bên này còn chưa biết. Ai? Là như vậy, ta trước mấy ngày có cái khác nghiệp vụ tương đối bận rộn, liền đem những cái kia tử châu quả, giá thấp chuyển nhượng cho ngươi. Hiện tại ta nghiệp vụ làm xong, mong muốn từ trong tay ngươi chuộc về những cái kia tử châu quả. Dư đội trưởng nghe vậy sững sờ, một lát đều nghĩ mãi mà không rõ. Đinh trưởng quy đây là cái gì thao tác? Bất quá tại hắn trong ấn tượng, đinh trưởng quy từ trước đến nay lấy khôn khéo hơn người mà nổi danh. Lần trước đem tử châu quả giá thấp bán cho chính mình về sau, hắn mới phát hiện còn có người bán được càng tiện nghi. Nếu như dựa theo về sau những cái kia thương đội chỗ báo giá cả, tối thiểu tiết kiệm xuống hết mấy vạn linh thạch. Đối với cái này, dư đội trưởng trong lòng một mực canh cánh trong lòng. Cho nên lần này đinh trưởng quy nói muốn trở về, dư đội trưởng trong lòng lên một chút đề phòng tâm lý. Xin lỗi, ta đám kia tử châu quả có khác công dụng, đinh trưởng quy nếu có cần, có thể hướng ở trên đảo mua sắm. Cùng đội trưởng lần này căn bản cũng không mắc lựa, không bán. Ta cũng là đối nguyên lai đám kia tử châu quả tình hữu độc trùng, có tình cảm, trong lòng không bỏ. Lần trước ta lấy 4 khối linh thạch giá cả bán cho ngươi, hiện tại ta nguyện lấy 6 khối linh thạch giá cả mua về, như thế nào? Hết thể 5 vạn khỏa tử châu quả, cứ như vậy một lần, ngươi cũng có thể bạch kiếm 10 vạn khối linh thạch, thế nào? Dư đội trưởng nghe được đinh trưởng quỹ mở ra giá cả, có chút tâm động. Cứ như vậy một vào một ra, bạch kiếm 10 vạn khối linh thạch. Bất quá hắn liên tưởng đến đinh trưởng quỹ thông minh như vậy, xưa nay không làm thâm hụt tiền mua bán, do dự một chút, vẫn là từ chối. Xin lỗi, trong tay của ta những này tử châu quả còn hữu dụng đồ, đạo hữu không ngại từ ở trên đảo mua sắm, giá cả còn càng tiện nghi. Dư đội trưởng đến nay còn không biết, hiện tại trên đảo tử châu quả tất cả đều bị nhị cầu tử lấy đi. Hắn khuyên đinh trưởng quỹ hướng ở trên đảo mua sắm, nguyên bản ra ngoài ý tưởng chân thật, nhưng ở đinh trưởng quỹ nghe tới, liền như là đang giễu cợt. Dư đội trưởng lại tại sao phải khổ như vậy, ta có thể lại thêm một khối linh thạch, 7 khối linh thạch như thế nào? Đinh trưởng quỹ trong lòng khó chịu, lại vẫn lựa chọn tiếp tục tăng giá. Bởi vì hiện tại không có hàng, dư đội trưởng trong tay những này đã thành tuyệt phẩm. Nhưng hắn càng như vậy tăng giá cầu mua, ngược lại nhường dư đội trưởng trong lòng cảnh giác. Còn là bởi vì đinh trưởng quỹ bình thường khôn khéo tài giỏi thanh danh quá mạnh, nhường dư đội trưởng trong lòng lên cảnh giác. Chương 1102, thu hồi chi phí. Chương 1102, thu hồi chi phí. Đinh trưởng quỹ tại dư đội trưởng nơi này, mấy giày đòi hỏi cũng không thể mua được tử châu quả, chỉ có thể tiếp nối rời đi. Lúc này là bị trước kia quá thông minh thanh danh làm chế bại, sớm biết giấu điểm vụ. Bất quá giống hắn loại người thông minh này, muốn cho hắn biến ngốc đều rất khó. Tại Bát Phương Thương đội gặp khó về sau, đinh trưởng quỹ chẳng những không có nhục chí, có lẽ còn nhận lấy nhất định dẫn dắt. Hắn biết, nơi này tử châu quả mặc dù bị người lấy đi, nhưng tiên giới lớn như thế, trông chọn tử châu quả địa phương cũng không chỉ chỗ này. Hắn dự định thừa dịp tử châu quả giá cả tiện nghi, đi địa phương khác thu mua một nhóm. Thậm chí trong lòng hắn sinh ra một cố càng lớn dạ tâm. Đã thần bí thương nhân có thể đem nơi này tử châu quả toàn bộ ôm đồn, hắn cũng có thể đi địa phương khác tạo hóa, toàn bộ bỏ vào trong túi. Chỉ là như vậy làm, cần rất nhiều tiền vốn, còn cần nhất định vũ lực, làm ăn lớn không có tương ứng vũ lực bảo hộ, bất quá là cho người khác làm áo cưới. Đinh trưởng quỹ mang theo thương đội của mình trong đêm rời đi, đầu tiên là bãi phòng mấy cái có thực lực lão bằng hưu, kéo người nhập bọn cùng một chỗ phát tài. Tại đinh trưởng quỹ cáo từ rời đi về sau, dư đội trưởng bên này cũng rất nhanh liền tra rõ ràng ở trên đảo tình huống trước mắt. Biết được trên tay nhóm này tử châu quả đã là còn sót lại hàng hóa về sau, hắn càng thêm không có khả năng hướng bên ngoài bán. Mấy ngày kế tiếp bên trong, cái khác mấy cái thương đội dẫn đầu đều tới tìm hắn, mong muốn tốn giá cao từ trong tay hắn mua sắm tử châu quả. Những này thương đội mở ra giá cả càng ngày càng cao, nhường dư đội trưởng trong lòng có điểm kìm nén không được. Rốt cục tại có người đem giá cả lái đến 10 khối linh thạch một khóa thời điểm, dư đội trưởng bán ra 10.000 quả. Như thế một vào một ra, hắn tương đương với tự nhiên kiếm được hết mấy vạn linh thạch. Chỉ là dư đội trưởng còn đến không kịp cao hứng, người khác đem từ hắn nơi này mua sắm tử châu quả, lại chuyển tay lấy 12 khối đồ ăn vặt một khóa giá cả, bán mấy ngàn quả. Nguyên lai vẫn là bán thấp, còn lại những này, dư đội trưởng che lấy, tạm thời không nỡ bán. Nhưng hắn bán đi kia 10.000 quả tử châu quả, nơi nào đủ đại gia dùng, quá ít. Hiện tại vật hiếm thì quý, mấy nhà thương đội cầm lấy những cái kia tử châu quả, vẫn không sai treo giá. Hàng năm lúc này, đều có rất nhiều thương đội đến nơi đây mua sắm tử châu quả. Gần nhất lại có tốt 2 chi thương đội lại tới đây, lại đều bồ hụt, trên đảo tử châu quả tất cả đều bán xong. Còn lại những này thương đội trong tay, kia một chút xíu hàng cũng tất cả đều che lấy, không nỡ bán. Buổi sáng lưu thông điểm này tử châu quả, giá cả rất nhanh liền đã tăng tới 15 khối linh thạch một quả, hơn nữa mua không được hàng. Nhìn loại này xu thế, đằng sau khả năng còn muốn trướng. Cho đến lúc này, đại gia mới hồi tưởng lại, những năm qua tử châu quả giá tiền là bán 20 khối linh thạch. Giá cả trở lại 20, ở trong tầm tay. Cũng đúng lúc này, biến mất rất nhiều ngày thần bí thương nhân lại xuất hiện. Người này quả nhiên đầy đủ thần bí, tới vô ảnh đi vô tung, luôn luôn bỗng nhiên liền xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Ai cũng biết, thần bí thương nhân lúc trước thu mua rất nhiều tử châu quả, thậm chí tất cả đều là bị hắn mua đi. Cho nên, làm thần bí thương nhân xuất hiện lần nữa trước tiên, liền có rất nhiều người chủ động tìm tới hắn. Đạo hữu, có thể hay không bán một chút tử châu quả? Bị nhân thành tâm cầu mua. Cái thứ nhất tìm tới nhị cậu tử, vẫn là vị kia Vân trưởng quỹ. À, hóa ra là Vân đạo hữu, lão phu từ trước đến nay thiệt tâm, ngươi muốn mua một chút, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Bất quá giá tiền này đi, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại giá thị trường ít nhất phải 15 khối linh thạch một quả. Ngoại trừ ta chỗ này, đổi thành địa phương khác, cái giá tiền này còn chưa nhất định có thể mua được. Tất cả mọi người là làm ăn, ta hiểu. Vân trưởng quỹ chỉ có thể liên tục gật đầu, chỉ có thể nắm lỗ mũi, công nhận cái giá tiền này. Hiện tại tất cả hàng đều tại thần bí thương nhân trong tay, hắn còn có thể làm sao? Ngươi dự định muốn mua nhiều ít? Ta mua 10.000 quả. Vân trưởng quỹ dù sao phía trước bị thiệt lớn, hiện tại cũng không dám mua quá nhiều, chỉ mua 10.000 quả. Không có vấn đề, 10.000 quả tử châu quả, giá trị 15 vạn linh thạch. Thần bí thương nhân rất sảng khoái đáp ứng, hai người lúc này một tay giao tiền, một tay giao hàng. Vân trưởng quỹ lúc trước tốn hao hơn mấy chục vạn linh thạch, mua 6 vạn tử châu quả, sau đó lấy 2 khối bán linh thạch giá cả bán cho thần bí thương nhân, thu hồi 15 vạn linh thạch tiền vốn. Hiện tại lại đem cái này 15 vạn linh thạch trả lại cho thần bí thương nhân, nhưng hắn trong tay tử châu quả lại trở thành 10.000 quả. Đến một lần, thua lỗ mấy chục vạn linh thạch, trong tay tử châu quả số lượng cũng thiếu 50.000. Ai? Làm ăn quá khó khăn. Ngoại trừ Vân trưởng quỹ, cái khác thương đội hiện tại cũng tìm tới thần bí thương nhân, một lần nữa lấy 15 khối linh thạch giá cả, lại mua một chút tử châu quả trở về. Đại khái là vừa ăn xong thua thiệt nguyên nhân, tất cả mọi người lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, không dám mua quá nhiều. Cho dù như thế, nhị cậu tử cũng thành công thu hồi 100 vạn linh thạch. Nguyên bản hao tốn gần 400 vạn linh thạch, hiện tại thu hồi 100, trên tay còn thừa lại hơn 100 vạn tử châu quả. Dù là dựa theo 10 khối linh thạch một khỏa đến tính toán, trong tay hắn những này tử châu quả, giá trị cũng có hơn 10 triệu linh thạch. Đang bán ra những này trúc tía quả về sau, hắn không có lại tiếp tục bán, vẫn khoanh tay bên trong tử châu quả. Mấy ngày kế tiếp, liền lấy 15 khối linh thạch một khỏa làm tiêu chuẩn, giá cả nếu như hạ xuống tới 15 trở xuống, hắn liền sẽ ra tay mua sắm một bộ phận. Ngược lại hiện tại ở trên đảo lưu thông tử châu quả tổng số mắt, vẫn chưa tới 10 bạc quả, tiêu không có bao nhiêu tiền. Tại hắn cường lực nắm nâng hạ, tử châu quả giá cả vững vàng đứng ở 15 khối trở lên, rất cứng chắc. Bởi vì gần nhất lại có một chi mới thương đội đi vào ở trên đảo mua sắm tử châu quả, nhưng đại gia trên tay tử châu quả số lượng không đủ, dẫn đến giá cả lại một lần nữa dâng lên, một lần nữa về tới 20 linh thạch một quả. Hơn nữa coi như tăng tới 20 linh thạch, trên tay người khác cũng không hàng có thể bán. Trên tay bọn họ liền như vậy một chút, nếu như bán đi chính mình liền không có. Cho nên, trên đảo đám người chỉ có thể nhìn thần bí thương nhân ra mặt, lấy 20 khối linh thạch một quả giá cả, bán mất 2 bạc quả, kiếm được đầy bùn đầy bát. Giờ phút này tất cả mọi người rất hối hận, trước đó mới 15 khối linh thạch, làm sao lại không có nhiều mua một chút. Sớm biết lúc trước nhiều mua một chút, hiện tại chuyển tay một bán, tối thiểu lại có thể kiếm được hết mấy vạn linh thạch. Trong lòng cái kia hối hận à, chỉ tiếc 15 khối giá cả một đi không trở lại, rốt cuộc không có cơ hội mua được dễ dàng như vậy tử châu quả. Tiếp xuống một đoạn thời gian, buổi sáng lại tới hai chi thương đội, đại gia trong tay đều không có tử châu quả có thể bán, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần bí thương nhân kiếm tiền. Trên đảo tử châu quả mua sắm, thành thần bí thương nhân độc môn chuyện làm ăn. Nhìn thấy thần bí thương nhân mỗi ngày kiếm nhiều tiền, khó chịu nhất thuộc về lục đạo chủ. Nguyên bản là việc buôn bán của hắn, những linh thạch này nên hắn kiếm, bây giờ lại đều thành thần bí thương nhân chuyện làm ăn. Lục đạo chủ thậm chí nghĩ tới, tìm tới cơ hội, đem thần bí thương nhân cho đoạn, sau đó giết người diệt khẩu. Chỉ là người này quá mức thần bí, tới vô ảnh đi vô tung, xuất quỷ nhập thần, luôn luôn lộ một lần mặt, sau đó liền biến mất. Một ngày này, lục đạo chủ theo dõi thần bí thương nhân, mới theo không có mấy bước đường, liền đã mất đi tung tích. Ngay tại hắn phải nhìn chung quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên thần bí thương nhân thanh âm. Lục đạo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắn kinh hoàng quay đầu, không biết rõ lúc nào, thần bí thương nhân đã đứng ở sau lưng hắn, cười híp mắt nhìn xem hắn. Một màn này, doa đến lục đạo chủ phía sau chạy ra một tầng mồ hôi lạnh. Loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, nếu như từ phía sau lưng đối với hắn tập kích, làm sao có thể phòng tốt? Đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta chính là muốn tìm ngươi đây, lại đột nhiên đã mất đi đạo hưu tung tích. Lục đạo chủ cũng là xem thời cơ tương đối nhanh, vội vàng tìm một cái lấy cớ, đem ngầm theo dõi, nói thẳng thành quang minh chính đại tìm kiếm. Không biết lục đạo chủ tìm ta chuyện gì? Ta là muốn từ đạo hữu trong tay mua một nhóm tử châu quả, nhưng là giá tiền phương diện, hy vọng đạo hữu có thể cho điểm ưu đãi. Hiện tại tử châu quả giá tiền là 20 khối linh thạch, nhưng đạo chủ lấy cái giá tiền này mua sắm là không thể nào. Cho nên hắn liền thuận tiện hướng thần bí thương nhân trả giá, nếu quả thật có thể chặt đi xuống 1-2 khối linh thạch, lại lấy 20 khối linh thạch bán đi cũng không lỗ. Ha ha ha, ta cùng lục đạo chủ mới quen đã thân, việc này dễ nói. Như vậy đi, 18 khối linh thạch một khỏa thế nào? Đạo chủ dự định mua sắm nhiều ít? Thần bí thương nhân giờ phút này lộ ra rất dễ nói chuyện, nhưng lục đạo chủ nghe vậy, khỏe miệng lại kéo ra. Lúc trước lấy 2 khối linh thạch giá cả, từ trong tay mình mua đi, hiện tại một lần nữa bán cho chính mình, lại muốn 18 khối linh thạch. Nhưng bây giờ, tất cả tử châu quả đều nắm giữ tại thần bí thương nhân trong tay. Hắn muốn là muốn tập kích bất ngờ ám sát đánh lén cướp bóc, hiện tại xem ra, thần bí thương nhân cao thâm mặt chắc, thế này không thể thực hiện được. ta dự định mua 50.000 quả. 50.000 quả tử châu quả, 18 khối linh thạch một quả, hết thảy 90 vạn linh thạch. Nhị cậu tử nói, vung tay lên, trước người hai người đã xuất hiện 50 chỉ dương gỗ, bên trong hết thảy có 5 vạn quả tử châu quả. Lục đảo chủ thần thức kiểm tra thực hư không sai, thành thành thật thật lấy ra 90 vạn linh thạch, mua đi cái này 50 chỉ cái dương. Cái này 90 vạn linh thạch tiêu xài thời điểm, trong lòng liền giống bị đao cắt như thế đau nhức. Đây là lần trước từ thần bí thương nhân trong tay thu lại 200 vạn linh thạch, đảo mắt lại trả 90 vạn trở về, lại chỉ lấy về 50.000 quả tử châu quả. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, rất vui sướng hoàn thành khoản giao dịch này. Hai ngày sau, lục đảo chủ thành công mà lấy tay bên trong tử châu quả lấy 20 khối linh thạch giá cả bán đi. Cũng không tệ lắm, cái này một khoản mua bán kiếm trở về 10 vạn khối linh thạch. Chịu này dẫn dắt, lục đảo chủ lần nữa tìm tới thần bí thương nhân, lại lấy 18 khối linh thạch giá cả, mua 50.000 tử châu quả. Còn dừng lại ở trên đảo cái khác thương đội, thông qua nghe ngóng, đã biết, lục đảo chủ trong tay tử châu quả, đều là lấy 18 giá cả, từ thần bí thương nhân trong tay mua sắm. Những thương nhân này, làm ăn, chính là đầu góc tương đối linh hoạt, rất dễ dàng liền có thể phát hiện cơ hội buôn bán, bản năng ưa thích truy đuổi lợi nhuận. Hiện tại bọn hắn cũng tuần tự tìm tới thần bí thương nhân, từ trong tay hắn lấy 18 khối linh thạch giá cả, mua sắm tử châu quả. Nhị cậu tử liên tiếp lại bán đi mấy nhóm, đến tận đây, hắn trước kia thu mua tử châu quả, tốn hao ra ngoài gần 400 vạn linh thạch chi phí, đã toàn bộ thu về. Nhưng hắn trong tay dự trữ tử châu quả số lượng vẫn có hơn 100 vạn. Những này tử châu quả tương đương với lấy không. Chương 1103, lại ngã trở về chương 1103, lại ngã trở về lục đảo chủ, cùng trên đảo những này thương đội cũng bắt đầu từ nhị cậu tử nơi này, lấy 18 khối linh thạch giá cả mua sắm tử châu quả, sau đó lại lấy 20 khối linh thạch giá cả bán cho mới tới thương đội. Cứ như vậy thoáng qua một cái tay, liền có thể kiếm được 2 khối linh thạch một quả. 10.000 quả liền có thể kiếm được 2 vạn linh thạch, cuối cùng có thể cho trước đó hao tổn lấp đầy một chút xíu. Loại này nhẹ nhõm liền có thể kiếm được linh thạch chuyện làm ăn, bắt tay vào làm là rất nghiện. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, đại gia thường thường tìm thần bí thương nhân mua một chút, lưu tại trên tay kiếm trên lệ giá. Nhị cậu tử cũng liền như thế thường thường bán một chút. Ngược lại hắn chi phí đã sớm thu hồi lại, trên tay còn thừa lại 100 vạn hơn quả tử châu quả. Tùy tiện bán thế nào, bán bao nhiêu thì tương đương với kiếm nhiều ít. Hắn hiện tại cũng lười dày vò, mỗi ngày cứ như vậy bán, có thể bán nhiều ít tính nhiều ít. Còn lại liền dùng cho luyện đan. Bất quá, hắn loại này mỗi ngày ngồi chờ kiếm linh thạch sinh hoạt, rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì ở trên đảo lại tới mặt khác một chi thương đội, chính là đi mà quay lại đinh trưởng quỹ. Đinh trưởng quỹ đội ngũ làm lớn ra rất nhiều, hắn lần này trở về, còn mang theo đại lượng tử châu quả. Hắn lần này mời cái khác mấy cái có thực lực thương đội kết phường, từ địa phương khác thu mua gần 100 vạn quả tử châu quả. Năm nay rất nhiều nơi tử châu quả đều hàng đế, hắn mua sắm một nhóm này, giá cả cũng rất rẻ, tổng hợp tính được, chi phí mới 4-5 khối linh thạch một quả. Khi hắn về tới đây, hướng cái khác thương đội một chút nghe ngóng liền biết, bây giờ tử châu quả lại bán đến 20 khối linh thạch. Từ thần bí thương nhân trong tay đại lượng mua sắm, cũng muốn 18 khối linh thạch. Ha ha ha. Phát. Các vị đạo hữu, ta lại mang về một nhóm tử châu quả, hiện tại cảm ơn phản hồi, chỉ cần 16 khối linh thạch. Tại đinh trưởng quỹ trở về trước đó, đại gia lấy 18 khối linh thạch một khoản giá cả, từ thần bí thương nhân trong tay mua sắm. Từ khi đinh trưởng lấy 16 khối linh thạch giá cả đối ngoại bán tháo tử châu quả, lập tức đem thần bí thương nhân chuyện làm ăn tất cả đều cấp đi. Nhị cầu từ lúc đầu mỗi ngày nằm kiếm linh thạch, bây giờ lại toát ra một cái đinh trưởng quỹ cùng mình cướp miếng ăn. Hắn cũng không cần lấy, người dám bán 16, vậy ta liền đến một đao hung ác. Ngược lại hắn chi phí đã sớm kiếm về, đến bây giờ còn nhiều kiếm lời hơn 100 vạn linh thạch, trong lòng không có như vậy quan tâm. Hắn trực tiếp liền đem giá cả hạ xuống 8 khối linh thạch. Tử châu quả giá cả đống nhiên chém ngang lưng, nhường rất nhiều thương đội hồi tưởng lại, trước đó hàng đế nát trong tay ký ức. Lần trước ăn đủ thua thiệt, tháo dỡ giá cả mặc dù tiện nghi, lại không có bất kỳ người nào dám ra tay mua sắm. Thần bí thương nhân trên tay tử châu quả bán không được, đinh trưởng quỹ trong tay đồng dạng bán không được. Bao quát cái khác thương đội trong tay tử châu quả, cũng không người nào dám mua. Đinh trưởng quỹ ỷ vào hắn hiện tại trong tay có hàng, lại có thực lực, cũng không nguyện ý chịu thua, người hàng ta cũng hàng. Ta bán 7 khối linh thạch, ta bán 6 khối, ta bán 5 khối. Làm tử châu quả giá cả xuống đến 5 khối thời điểm, cơ hồ đã về tới vừa bắt đầu loại kia nát đường cái trạng thái. Căn bản cũng không có người muốn, lưu tại trong tay còn lo lắng mục nát. Nhưng giá cả tiếp tục hạ xuống, cũng không giảm xuống. Bởi vì rất nhiều người hấp thụ lần trước giao hấn, liền đợi đến hắn một lần nữa đem giá cả xuống đến 2 khối linh thạch, cũng nghĩ bắt chước thần bí thương nhân lúc trước cách làm, lặng lẽ đột hàng, sau đó lại cố tình nâng giá. Ở trong đó liền bao quát lục đạo chủ, hắn loại này ý nguyện mạnh nhất, muốn đem mất đi kia 100 vạn tử châu quả, một lần nữa mua về. Nhị cậu tử thử hàng một chút, rất nhiều người muốn đoạt lấy. Hắn vội vàng lại đem giá cả kéo đến 4-5 khối linh thạch ở giữa. Vị trí này làm cho tất cả mọi người khó chịu nhất, bởi vì những người khác ban đầu là lấy 2-3 khối linh thạch giá cả bán đi, đều nóng trông giá cả một lần nữa trở lại 2-3 khối lại mua. Hiện tại kém như thế 1-2 khối, làm cho tất cả mọi người luôn cảm giác có chút ăn thiệt thòi, chậm chạp không muốn ra tay. Hơn nữa cái giá tiền này mục đích chính là đinh trưởng quy giá vốn, hắn cũng khó chịu. Hiện tại nếu như bán đi, tương đương với chuyến này đi không được gì, mua cũng không được, trong tay bọn họ đè ép một đống hàng, đã không có nhiều linh thạch. Nhị cậu tử mặc kệ bọn hắn có khó chịu không, hắn dứt khoát liền không thế nào lộ diện. Hiện tại liền xem ai có thể chịu qua được ai, xem ai nhất không kiên trì nổi trước. Tử châu quả khuyết điểm lớn nhất là không kiên nhẫn thả, dễ dàng mục nát. Nhưng nếu như đem nó luyện chế thành đan dược, liền không có tật xấu này. nhị cầu tử gần nhất liền trốn ở trong hồ lô luyện đan. Hắn đồng thời điều khiển 10 cái lò luyện đan, một lần 10 phần vật liệu, xuất đan 7-80 hạt, tốc độ cực nhanh. Tại liên tục luyện sau một khoảng thời gian, hắn đối với phần này đan phương đã càng ngày càng quen thuộc, thậm chí có thể một cái trong lò đan thả 2 phần vật liệu. Đối với hắn như vậy điều khiển độ khó lại tăng lên gấp đôi, nhưng hiệu suất cao hơn, một lần có thể ra 100 nhiều hạt đan dược. Một ngày xuống, liền có thể luyện chế hơn 2000 phần tài liệu. Trên thực tế, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, hiệu suất rất cao, nhưng cuối cùng không sánh bằng nhiều người lực lượng lớn. Vũ Sơn xuất lĩnh 100 nhiều người, trải qua trong khoảng thời gian này ngày đêm không ngừng luyện đan, trong lúc đó tiêu hao vật liệu vô số. Nhưng loại này cường độ cao lặp lại luyện tập, mỗi người tiến bộ tốc độ cũng nhanh chóng. Hiện tại bình quân xuống đến, mỗi người bọn họ luyện đan trình độ đều đã cùng Tề đại sư tương xứng. 100 nhiều cái Tề đại sư, một ngày xuống có thể luyện chế 5-600 lô đan dược. Cho nên nhị cầu tử đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như những này tử châu quả không thể kịp thời bán đi, liền luyện chế thành đan dược, về sau chậm chậm bán. Kỳ thật đây mới là hắn dám đại thủ bút thu mua nhiều như vậy tử châu quả lực lượng. Nhị cầu tử bên này còn có thể chịu, những người khác lại sắp chịu không được. Bởi vì rất nhiều thương đội nắm trong tay lấy tử châu quả, thời gian dài trong lòng vẫn là không an tâm, bởi vì tử châu quả sắp mục nát. Với bắt đầu loại kia lòng tuyệt vọng lý, lại một lần chậm chậm đánh tới. Ta nghe nói, năm nay mỗi cái địa phương tử châu quả đều nước tràn thành lụt, vẹn vẹn chúng ta cái này một chỗ, coi như thu sẽ đi, đối đại cục ảnh hưởng cũng không lớn. Lại như thế rông dài, trong tay tử châu quả đều muốn mục nát. Có ít người trong lòng lòng tin bắt đầu lung lay, bắt đầu đem trong tay tử châu quả ra bên ngoài bán ra. Vừa mới bắt đầu xác thực có người muốn bắt đáy mua, nhưng những người này mua đến tay bên trong về sau, giá cả cũng không có chướng, chậm rãi không tự tin. Bao quát lục đảo chủ cùng đinh trưởng quỹ bọn hắn, vừa mới bắt đầu còn muốn lấy giá thấp lại mua sắm một chút, chỉ là mua đến tay bên trong về sau, mới phát hiện giá cả vẫn dạng này. Nhiều nhất bảo trì 4-5 khối linh thạch dáng vẻ, ngẫu nhiên sẽ còn hạ xuống. Trước mấy ngày vừa mới có chỗ dâng lên, đã tăng tới 6 khối linh thạch một khỏa. Có ít người coi là muốn lên tăng, vui vẻ vô cùng. Ai biết ngày thứ hai, thần bí thương nhân lại bán đi một nhóm lớn tử châu quả, giá cả lại hạ xuống 4-5 khối lắc lư 1-2 ngày, sau đó thế mà lần nữa hạ xuống 3 khối linh thạch. Cái này khiến rất nhiều người hối hận đến không được, sớm biết trước mấy ngày 5-6 khối linh thạch thời điểm bán đi, ít ra hiện tại còn có thể dùng 3 khối linh thạch giá cả lại mua trở về. Xem ra, mong muốn phóng đại là không thể nào, lần sau nếu như tăng tới 6 khối, nhất định phải bán đi. Sau đó lại lấy 3-4 khối giá cả mua về, ở giữa còn có thể kiếm được 1-2 khối linh thạch trên lệch giá. Chương 1104, Hạ Sơn chương 1104, Hạ Sơn chủ nhân, ngươi xem một chút cái này. Một ngày này, Vũ Sơn có chút hưng phấn tìm tới nhị cậu tử, xuất ra một chiếc bình ngọc tử, nhường hắn xem xét. Nhị cậu tử mở ra nắp bình, phát hiện bên trong là một loại tử sắc tinh tế tỉ mỉ bột phấn. Cái mũi ngửi một cái, lại dùng thần thức quan sát một hồi. Đây là dùng tử châu quả luyện chế. Chủ nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc, chính là dùng tử châu quả tinh luyện mà thành. Vũ Sơn trên mặt nếp gấp triển khai, cười đến giống một đóa hoa cúc nở rộ. Nhị cậu tử nghe vậy, trên mặt toát ra một chút thần sắc mừng rỡ. Hắn xem như luyện đan sư, rất rõ ràng loại này bột phấn diệu dụng. Luyện đan sư hoặc luyện khí sư, tại luyện chế một chút tài liệu thời điểm, thường thường chuyện xảy ra trước chiết xuất. Nhưng mỗi một loại vật liệu tính chất khác biệt, chiết xuất phương pháp cũng không giống nhau. Cần tiến hành vô số lần thí nghiệm, kinh nghiệm vô số lần thất bại, lặp đi lặp lại nếm thử, khả năng chân chính nắm giữ chiết xuất phương thức. Hơn nữa rất nhiều vật liệu, thì như tử châu quả đều là trực tiếp làm thuốc, không cần đơn độc chiết xuất. Nếu là tài liệu khác, dạng này sách tồn một chút, tương đương với vẽ rắn thêm chân. Nhưng bây giờ hiện trạng, đối với nhị cậu tử mà nói, tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần đem trên tay tử châu quả tiến hành chiết xuất, liền không cần lo lắng vật liệu hư thối hư mất, có thể lâu dài bảo tồn. Chiết xuất tài liệu hiệu suất nhất định so luyện đan cao rất nhiều, có thể tại ngắn thời gian có thể xử lý càng nhiều tử châu quả. Còn có một chút, hắn hiện tại dùng tử châu quả luyện chế thành một loại đan dược. Đoạn thời gian này, đại gia ngày đêm càng không ngừng luyện đan, tổng số lượng đã để dành gần 100 vạn hạt đan dược. Chủng loại quá mức đơn nhất. Tử châu quả công hiệu không hề chỉ luyện chế cái này một loại đan dược, nếu có nhu cầu của hắn, liền không có tử châu quả có thể dùng. Loại này chiết xuất đi ra một phấn, mới thật sự là giải quyết tử châu quả khó mà chứa đựng vấn đề. Đây là ngươi để luyện ra. Nhị cầu tử cầm lấy bình ngọc hỏi. Vũ Sơn bị hỏi đến vấn đề này, có chút câu gấp rút, còn có chút nhăn nhó, một lát sau, mới lên tiếng, là một cái khác người nhà luyện chế. Người này tại phương diện luyện đan, có phần có chút thiên phú, người khác một lò chỉ có 3-4 hạt đan dược, hắn một lò có thể có 7-8 hạt. Hắn lúc ấy nói muốn thử một chút, nhìn có thể hay không chiết xuất tử châu quả. Ta liền ngoài định mức phê 100 quả tử châu quả cho hắn làm thí nghiệm. Không nghĩ tới hắn đem cái này 100 quả tử châu quả tất cả đều lãng phí, cũng không thể dày vò ra thành tựu gì. Hắn đến lại cầu ta cho hắn tử châu quả, liên tiếp lãng phí hơn 1000 quả mới thành công. Nghe được Vũ Sơn đem tiền căn hậu quả giảng thuật một lần, nhị cầu tử vẫn cảm thấy người này phương diện luyện đan thiên phú rất không tệ. Người đem vị này người nhà gọi qua, ta muốn gặp mặt hắn. Tốt đâu. Vũ Sơn phe phẩy cánh liền bay mất. Một lát sau, Vũ Sơn liền dẫn một tên nhân tộc thanh niên đi tới. Tại Cực Lạc đại lục bên trên sinh hoạt, đa số đều là chủng tộc khác, nhân tộc chiếm tỷ lệ rất ít. Bất quá lần này chọn lựa ra 100 nhiều tên luyện đan sư, còn tất cả đều là nhân tộc. Nhân tộc thanh niên nhìn thấy nhị cầu tử, thật xa liền hướng hắn hành lễ. Bái kiến chủ nhân. Nhị cầu tử nhìn trước mắt người thanh niên này, có chút quen mặt. Suy tư trong chốc lát, rốt cục nghĩ tới. Người này sớm nhất cũng là vòng lồng thế giới bên trong cư dân. Khi biết thế giới kia sắp hủy diệt thời điểm, nhị cầu tử từ Đại Chu Vương triều thu nạp đại lượng nhân khẩu, đem bọn hắn thu vào trong hồ lô, xem như vì nhân tộc bảo tồn hóa chủng. Nhất là các loại nắm giữ thành thạo một nghề tay nghề người, tỉ như luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư trở. Tên này thanh niên lúc trước chính là lấy luyện đan sư thân phận, bị thu vào trong hồ lô, dẫn tới tiên giới. Chẳng qua là lúc đó còn không có tìm tới nơi sống yên ổn, không có cách nào kịp thời đem tất cả phong xuất, trong hồ lô lục địa diện tích lại tương đối nhỏ. Bọn hắn những người này chẳng những không có cảm ơn, ngược lại bởi vì trưởng kỳ bị giam tại trong hồ lô, đối nhị cầu tử sinh lòng oán hận. Trấn an nhiều lần đều không dùng, tiếng oán than dậy đất. Lúc ấy rất nhiều người, ngồi xổm hầm cầu kéo không ra phân, liền phải mắng trương nhị cầu, ăn cơm bị nẹt, liền phải mắng cơ thương, đi đường kém một cái liền mắng hoàng lão tài. Dường như bọn hắn chỗ tao ngộ tất cả khó khăn, đều đẩy lên nhị cầu tử trên thân. Cuối cùng, những này nhân tộc tại trong hồ lô xảy ra phản loạn. Nhị cầu tử bị bọn hắn ép không có cách nào, chỉ có thể đem tất cả muốn người rời đi, cùng một chỗ phóng sinh. Những này bị hắn phóng sinh người, hậu quả có thể nghĩ, ngược lại hiện tại hòn đảo kia bên trên, một bóng người cũng không tìm được. Về sau hắn phân biệt tại huyết ngục đảo huyết nô, cùng bạch tuyền đảo bên trên gia súc bên trong, giải cứu một bộ phận nhân tộc trở về. Nếu như hắn nhớ không lầm, tên này thanh niên chính là từ bạch tuyền đảo bên trên, một đám chuyên môn móc lá gan gia súc bên trong giải cứu. Nhị cầu tử đem những này gia súc cùng chủng tộc khác người như thế, tất cả đều ném vào cực lạc đại lục, để bọn hắn trên đại lục làm ruộng làm việc, học được cảm ơn. Xem ra, trải qua những thời giờ này giáo dục cùng huấn luyện, đại gia tiến bộ rất rõ ràng. Chúng ta đều là người nhà, không cần đa lễ. Nhị cầu tử một mặt mỉm cười, hướng thanh niên khoát khoát tay. Hắn một mực chính là như vậy nhân tử, đem tất cả xem như người nhà của mình như thế, làm cho tất cả mọi người đều có thể ở đây cảm nhận được nhà ấm áp. Nghe nói, là ngươi chiết xuất loại này từ châu quả bột phấn. Vâng, bất quá đều là bởi vì chủ trí tuệ con người chi quang, dẫn đường ta, mới giả tá tay của ta, chiết xuất ra loại này bột phấn. Là bởi vì chủ nhân ân trạch, vậy khắp cực lạc đại lục, để chúng ta mỗi ngày đều có dùng không hết khí lực, tất cả công lao cùng thành tích đều thuộc về chủ nhân, cảm ơn. Xem ra thanh niên chẳng những học xong cảm ơn, cũng càng biết nói chuyện. Xem ra, một người có thể hay không học được cảm ơn, cùng sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cùng hiểu được cảm ơn người sinh hoạt chung một chỗ, bất luận cỡ nào ác liệt, cũng có thể học được cảm ơn. Tốt. Người rất không tệ, người tên là gì? Ta gọi Hạ Sơn, Thanh Châu người. Thanh niên cung cung kính kính hồi đáp. Hạ Sơn, ngươi là Thanh Châu người của Hạ gia. Cùng Hạ Minh Viễn quan hệ thế nào? Nhị cầu tử nhớ mang máng, năm đó Thanh Châu thế nhưng là người Hạ gia thiên hạ. 89/10 huyện thái gia họ Hạ, quận trưởng cũng đa số họ Hạ, người Hạ gia thân ảnh trải rộng Thanh Châu. Cẩn thận quan sát, thanh niên trước mắt, thế mà cùng năm đó Hạ Thiên Sa, còn có như vậy mấy phần tương tự. Ta mặc dù họ Hạ, nhưng ta chỉ là Hạ gia chi thứ mười mấy đời cháu trai, cùng Hạ Minh Viễn loại kia không hiểu cảm ơn hạ người, thế bất lưỡng lập. Hạ Sơn rất rõ ràng cùng năm đó Hạ gia phân rõ biên giới. Ta bây giờ chỉ là chủ nhân người hầu trung thành nhất, cực lạc đại lục bên trên mấy chục bằng người, mới là ta chân chính người nhà. Xuất thân thế gia, đọc qua sách thánh hiền người chính là tốt, biết ăn nói, còn học xong cảm ơn. Đến mức nhị cầu tử năm đó cùng Hạ gia ân oán, Hạ gia đã sớm diệt vong, Hạ gia trực hệ đương quyền cũng đã chết. Đến bây giờ, thời gian lại qua mấy ngàn năm, đã sớm thương hải tam điển, biến ảo mấy vòng. Tốt. Về sau cực lạc đại lục bên trên chuyện luyện đan, tất cả đều giao cho ngươi để ý tới. Đa tạ chủ nhân ân tình trả không hết. Hạ Sơn nghe vậy, lần nữa nói tạ cảm ơn. Từ hôm nay trở đi không cần luyện đan, ngươi phụ trách dạy bảo tất cả luyện đan sư, đem tử châu quả chiết xuất thành bụi phấn bảo tồn. Ngươi còn có thể từ đông đảo người nhà bên trong tìm kiếm một chút có tư chất người, bồi dưỡng thành luyện đan sư. Những này tiền táo đều ban thưởng đưa cho ngươi. Nhị cầu tử xuất ra một bao lớn tiền táo, ban thưởng cho Hạ Sơn, tự nhiên lại là một hồi lâu cảm ơn. Chương 1105, chập trùng lên xuống chương 1105, chập trùng lên xuống bởi vì Hạ Sơn thành công chiết xuất ra tử châu quả bột phấn, nhị cầu tử đối với thu mua tử châu quả cũng tự tin rất nhiều. Đoạn thời gian trước hắn cũng lo lắng qua tay bên trên tử châu quả quá nhiều, luyện chế không đến nát trong tay. Cho nên chỉ cần giá cả hơi cao một chút, hắn liền sẽ bán đi một bộ phận, lấy thu hồi linh thạch. Hiện tại Hạ Sơn tổ chức nhân thủ chiết xuất thành bụi phấn, xử lý hiệu suất lật ra gấp bội, loại này lo lắng biến mất. Gần nhất mấy ngày nay tử châu quả giá cả vẫn tại 3 đến 5 khối linh thạch ở giữa bồi hồi. Có người chịu không được áp lực thời điểm liền muốn chậm một chút, nhưng bọn hắn lại hấp thụ trước mặt giáo huấn, sẽ không bán rơi quá nhiều, một khi giá cả thấp một chút, lại sẽ mua vào. Nhị cậu tử nhìn xem cũng rầu rĩ. Lúc trước hắn mua sắm tử châu quả tốn hao 300-400 vạn linh thạch toàn bộ thu về, hơn nữa còn trở nên nhiều hơn, cơ hội tăng lên gấp đôi. Trước mắt, cái này một khoản linh thạch đã biến thành hơn 6 triệu khối. Tay cầm đại lượng linh thạch, muốn lại thấp giá mua một chút tử châu quả, lại mua không đến, tới giá thấp, lục đảo chủ cùng mình cứ mua. Muốn giá cao bán cũng bán không ra, giá cả hơi hơi cao một chút, đinh trưởng quý lại sẽ cùng chính mình cứ bán. Càng nghĩ, hắn có một chút không quá thành thục ý nghĩ, trước thử một chút, đi một bước nhìn một bước. Ngày thứ hai, hắn liền bắt đầu ở trên đảo mua vào tử châu quả. Rất nhanh liền đem giá cả kéo đến 6 khối linh thạch. Quả nhiên, vị trí này liền có rất nhiều người bắt đầu bán. Tỷ như Vân Trường Quý, hắn tại lần trước tăng tới 6 khối linh thạch thời điểm, coi là giá cả sắp nên đón tăng gọn. Trong tay hắn tử châu quả chẳng những không có bán, ngược lại lại mua vào một chút. Ai biết, về sau giá cả lại ngã xuống 3 khối linh thạch, nhường hắn hối hận không thôi. Hôm nay rốt cục nhìn thấy tử châu quả giá cả lại tăng tới 6 khối linh thạch. Cái kia còn do dự cái gì? Bán. Lúc này, hắn không chút do dự, liền đem trong tay tử châu quả bán mất một nửa. Cất khoản này linh thạch, đồng giá ô lần nữa trở lại ba khối thời điểm lại mua, đến lúc đó lại có thể kiếm được một món tiền chênh lệch giá cả. Chính mình thật sự là quá thông minh. Cùng một thời gian, ôm cùng hắn đồng dạng ý nghĩ rất nhiều người, đều tại 6 khối linh thạch thời điểm bán đi một bộ phận tử châu quả. Bao quát vị kia đinh trưởng quỹ, trên tay hắn tử châu quả thực sự quá nhiều, trễ xử lý đi, lại sợ nát trong tay. Hắn lúc này cũng bán mất một bộ phận, cùng lắm thì đợi đến 3 khối đồ ăn vặt thời điểm lại mua, còn có thể nhiều kiếm một món tiền chênh lệch giá cả. Những này làm ăn đầu não đều không kém, đều rất thông minh. Quả nhiên tại bọn hắn lấy 6 khối khối linh thạch bán ra một bộ phận tử châu quả sau, giá cả lần nữa ngã xuống. Từ 6 khối tới 5 khối, lại đến 4 khối, tới 4 khối, tới 4 khối. Rất nhiều người còn chờ giá cả xuống đến 3 khối lại mua, nhưng lần này giá cả lại chỉ tới 4 khối liền bất động. Lại không biết bởi vì phía trước mấy lần kinh nghiệm, tới vị trí này, rất nhiều người cũng sẽ không ra bán trong tay mình hàng. Chút ít bán ra tử châu quả, tất cả đều bị nhị cầu tử lặng lẽ mua đi, những người khác còn đang đợi càng thấp giá tiền. Cái này một đợt giá cả khẳng định còn có thể xuống đến tới 3 khối linh thạch, nhiều nhẫn mại một ngày, chẳng khác nào nhiều kiếm hơn mấy ngàn vạn linh thạch. Vị kia Vân trưởng quý tại cùng bạn bè nói chuyện phiếm thời điểm, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, dường như tất cả đều đang nắm giữ. Đúng, ta cũng là làm như thế, lần trước 3 khối linh thạch mua, 6 khối linh thạch thời điểm bán đi một nửa, bạch kiếm được tiền vạn linh thạch. Làm ăn chính là như vậy, chỉ cần đầu não linh hoạt, nắm chắc thời cơ tốt, kiếm linh thạch vẫn là rất dễ dàng. Lúc này, rất nhiều người thường xuyên mua bán tử châu quả, đã thành bọn hắn kiếm lấy chênh lệch giá một loại thủ đoạn. Bao quát đinh trưởng quỹ ở bên trong, đều đang đợi giá cả trở lại 3 khối linh thạch. Trên thực tế, chỉ cần nhị cầu tử cùng đinh trưởng quỹ không rất nhiều bán ra, giá tiền là hàng không có bao nhiêu. Tử châu quả giá cả tại 4 khối linh thạch dừng lại một đoạn thời gian, sau đó bèo một cái, thế mà liền đã tăng tới 5 khối linh thạch, sau đó lại đến 6 khối. Nhìn thấy giá cả một lần nữa trở lại 6 khối linh thạch, Vân trưởng quỹ mặc dù lần trước tại đê vị không có mua được tử châu quả, hắn vẫn là đem trong tay còn lại một nửa tử châu quả bán mất. Đến lúc đó giá cả hạ lại mua, còn có thể kiếm nhiều một chút. Chỉ là hắn lần nữa đem tử châu quả đều bán đi về sau, giá cả thế mà không thể tụt xuống nữa. Từ 6 khối linh thạch đã tăng tới 7 khối. Cái này nhường Vân trưởng quỹ rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, chờ đợi giá cả lần nữa hạ xuống. Kỳ thật, làm ra đồng dạng thao tác, còn có rất nhiều thương đội. Đều nghĩ đến 6 khối giá cả quá cao, sẽ còn tiếp tục rơi xuống, đều tại vị trí này lại bán mất một chút. Có ít người thậm chí đem trong tay hàng tồn tất cả đều bán mất. Tài đại khí thô đinh trưởng quỹ, cũng bán mất hết mấy vạn quả. Ai biết, hiện tại giá cả tăng tới 6 khối về sau, chẳng những không có hạ xuống, thế mà còn tiếp tục dâng đi lên. Sau đó, rất nhiều người liền trơ mắt nhìn tử châu quả giá cả, từ 6 khối tăng tới 7 khối, sau đó lại tăng tới 8 khối. Không đúng rồi. Nhìn bộ dạng này, khả năng lại muốn tăng tới 20 khối. Có nhiều khả năng. Lúc này tất cả mọi người ngồi không yên, bọn hắn đa số tại 5-6 khối linh thạch thời điểm đều bán mất. Hiện tại trong tay không có hàng, nhìn xem giá cả như thế dâng lên, cảm giác so với mình thua lỗ linh thạch còn khó chịu hơn. Coi như trong tay còn cầm tử châu quả người, cũng mang theo trên tay mình hàng quá ít, không nên trước đó tại giá thấp thời điểm bán đi. Hồi tưởng một chút, 20 khối linh thạch mới là tử châu quả bình thường giá cả. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no, mở làm. Mua. Vân trưởng quỹ lấy 8 khối linh thạch giá cả, lại mua vào 2 vạn quả tử châu quả. Mặt khác lục đảo chủ, hán tài đại khí thô, một thanh liền mua vào 50 ngàn quả. Cái khác rất nhiều thương đội trưởng quỹ, cũng lục tục lấy 8 khối linh thạch giá cả mua sắm. Bọn hắn cầm lấy trong tay tử châu quả, đều tại tưởng tượng lấy, ngày mai lại tăng tới 9 khối, 10 khối thậm chí 20 khối. Quả nhiên ngày thứ 2 tử châu quả, giá cả lại tăng 1 khối, tới 9 khối. Không sai, tiếp tục mua. Từ ngày thứ 3 bắt đầu, tình thế chuyển tiếp đột ngột, giá cả phát triển mạnh mẽ, lập tức lại rớt xuống 7 khối linh thạch, sau đó 6 khối, 5 khối. Rất nhiều người lập tức lại trợn tròn mắt, nhìn bộ dạng này khả năng lại sẽ rớt xuống 3 khối. Cái này để cho người ta rất khó chịu, mua à, sợ giá cả tiếp tục hướng xuống, bán à, thua thiệt lớn. Một phần trong đó người thực sự chịu không được, lo lắng giá cả tiếp tục hướng xuống ngã, chỉ có thể bán đi một bộ phận. Nhị cầu tử thì thừa cơ lặng lẽ mua vào, đem trước đó 8-9 khối linh thạch bán đi những cái kia hàng bù lại. Hắn mỗi ngày đều tính toán chính mình bán đi hàng hóa số lượng, cùng mua về tới số lượng. Nguyên bản lục đảo chủ tài đại khí thô, mong muốn tại giá thấp mua vào một chút. Chỉ là hắn đã tại 8 khối cùng 9 khối đồ ăn vặt thời điểm mua qua, hiện tại còn thua thiệt linh thạch, cũng không dám ra tay quá lớn. Những người khác không dám đại thủ bút mua, hắn cũng không hướng lên kéo giá cả vẫn duy trì 5-6 khối linh thạch dáng vẻ. Sớm muộn có ít người chịu không được sẽ bán đi. Ngược lại nhị cầu tử trong tay có đại lượng tử châu quả, lại có đại lượng linh thạch. Chỉ cần hắn còn không có mua đủ, ai đem giá cả kéo lên, hắn liền dùng đại lượng tử châu quả hướng xuống nện. Theo hắn như thế lần lượt dày bò, chạy vào nhị cầu tử trong tay tử châu quả số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chương 1106, kiếm so thua thiệt còn khó chịu hơn chương 1106, kiếm so thua thiệt còn khó chịu hơn ở sau đó trong một đoạn thời gian, tử châu quả giá cả tựa như được điên bệnh như thế, một hồi loạn xạ trướng, một hồi lại loạn xạ hạ giá. Tăng thời điểm, tất cả mọi người đi theo hưng phấn kích động, nghĩ đến tử châu quả hẳn là giá trị 20 khối linh thạch. Tất cả mọi người ở trong lòng tính toán, nếu như tăng tới 20 khối, người trên tay mình hàng hóa có thể kiếm được nhiều ít linh thạch. Tính như vậy thời điểm, luôn cảm giác trong tay mình tử châu quả số lượng không đủ nhiều, kiếm được không đủ nhiều. Đa số người nhịn không được loại này lợi ích dụ hoặc, mong muốn nắm giữ càng nhiều tử châu quả, kiếm càng nhiều linh thạch, dù là giá cao cũng phải đuổi lấy mua vào. Nếu như tất cả mọi người nhịn xuống không mua, nhị cầu tử liền đem giá cả tiếp tục kéo lên, luôn có người sẽ nhịn không được. mỗi lần tới cao vị, hắn liền bó lớn bán đi. Thẳng đến không người nào nguyện ý tiếp tục mua, nhị cầu tử liền đem giá cả đập xuống. Làm giá cả hạ xuống lúc, rất nhiều người nhìn thấy trong tay mình tử châu quả không thể tăng giá, mỗi ngày còn hao tổn hết mấy vạn linh thạch. Nhìn xem chính mình linh thạch từng ngày thu nhỏ, loại này dày vò, không phải ai đều có thể gánh vác được. Luôn có một số người sẽ có không nhịn được thời điểm, nhị cầu tử liền thuận tiện đem người khác bán đi tử châu quả cho mua. Người trên đảo cùng thương đội tuy nhiều, nhưng chỉ có nhị cầu tử trên tay nắm giữ trúc tía quả số lượng nhiều nhất, trên tay linh thạch cũng phong phú nhất. Trên tay có đầy đủ tử châu quả cùng linh thạch, khả năng điều khiển giá cả thừa cơ. Đinh trưởng quỹ trong tay cũng là có đại lượng tử châu quả, nhưng hắn linh thạch không đủ, chỉ có thể bán, nện một đập giá cả vẫn được, lấy hắn chi phí, nhiều nhất chỉ có thể nện vào 5 khối linh thạch tả hữu. Giá cả lại thấp một chút, hắn liền phải thâm hụt tiền kiếm gào to. Lục đảo chủ trong tay cũng là có đại lượng linh thạch, hắn chỉ có thể mua, mua sẽ chỉ làm giá cả dâng lên. Hắn nếu dám đem giá cả nhất quá cao, nhị cầu tử cùng đinh trưởng quỹ đều sẽ đem trong tay tử châu quả bán cho hắn. Không ai có thể chân chính chế ước, nhị cầu tử liền có thể ở giữa giá cả đoạn gây sóng gió, mua thấp bán cao, chơi đến thật quá mức. Trong tay góp nhặt linh thạch cùng tử châu quả đã càng ngày càng nhiều. Đinh trưởng quỹ buôn tới những cái kia tử châu quả cũng có rất nhiều chạy vào nhị cầu tử trong tay. Cùng lúc đó, hắn phát hiện những này tử châu quả bảo tồn kỳ hạn sắp tới. Có chút tử châu quả nhìn đã không có như vậy mới mẻ, lại dày vò xuống dưới liền phải mục nát. Đã như vậy, cuối cùng lại đến một thanh điên cuồng. Gần nhất mấy ngày nay, hắn đem tử châu quả giá cả từ 6-7 khối linh thạch chậm rãi nhấc lên. Làm giá cả tăng tới 15-16 khối thời điểm, rất nhiều người căn cứ trước đó kinh nghiệm, cảm giác đã đến cao điểm, nên bán mất. Nhao nhao đem trong tay tử châu quả bán đi, thu hồi linh thạch, chờ đợi giá cả hạ xuống đi về sau lại mua. Bị nhị cầu tử dày vò nhiều như vậy vòng, rất nhiều người đã chậm rãi thích ứng loại nhịp điệu này, cũng đi theo đêm vị mua cao bị bán đi, từ đó kiếm chênh lệch giá. Chỉ là lần này, giá cả ngay tại 15-16 khối vị trí này, mỗi ngày từ trên xuống dưới 1-2 khối linh thạch dày vò. Nhưng những cái kia trong tay còn có tử châu quả người đều có cơ hội, có thể đầy đủ bán đi. Liên bao quát đinh trưởng quỹ trong tay còn lại mấy chục vạn tử châu quả, cũng bị hắn bán mất hơn phân nửa. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, nên bán đều đã bán, nên mua, còn đang chờ càng thấp giá tiền mới có thể vào tay. Nhị cầu tử phát hiện, gần nhất cái này 1-2 ngày, cơ hội đã không có người lại mua bán tử châu quả. Thời cơ đã đến. Liên tại một ngày này, thần bí thương nhân cao điệu tuyên bố, hắn đem đại lượng mua vào tử châu quả. Bất kỳ giá cả đều tốt đàm luận, ai đến cũng không có cự tuyệt. Theo hắn một câu nói kia thả ra, tử châu quả giá cả ứng thanh mà trướng. Mới dùng 2 ngày thời gian, liền đã tăng tới 20 khối linh thạch. Cái giá tiền này đã là ở trên đảo qua nhiều năm như vậy giá cao nhất. Vậy còn chờ gì? Bán. Ha ha ha, cơ hội ngàn năm một thở, giá cả rốt cục tăng tới 20 khối linh thạch. Đinh trưởng quý đại hỉ, cầm trên tay còn lại tử châu quả, đều lấy 20 khối linh thạch giá cả bán ra. Chỉ còn sót lại 3 vạn quả, dự định chính mình dùng. Chuyến này chuyện làm ăn, mặc dù giai đoạn trước thua lỗ điểm, nhưng bây giờ cầm trên tay còn lại mấy chục vạn tử châu quả bán đi. Mỗi một quả tử châu quả đều đã kiếm được mười mấy khối linh thạch. Diệt trừ trước kia hao tổn, cùng các loại chi tiêu chi phí, hắn cũng kiếm lời 200-300 vạn linh thạch. Lập tức kiếm được nhiều linh thạch như vậy, so trước kia thương đội chạy mấy chuyến còn nhiều hơn. Bán đi tử châu quả sau, đinh trưởng quỹ đi đường lúc chân đều là tung bay. Hắn hiện tại có chút hối hận, lúc trước bán sớm, trước đó giá cả không cao, đã xử lý đi đa số. Không phải còn có thể kiếm được càng nhiều. Mặc dù đã kiếm được mấy trăm vạn, nhưng có đôi khi nhớ tới, cảm giác vẫn là kiếm ít hơn mấy trăm vạn. Kiếm ít chính là thua thiệt, lòng người vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn, dù là tu luyện thành tiên, vẫn có thất tình lục dục. Ngoại trừ đinh trưởng quỹ, những người khác cũng thừa cơ hội này, đem trong tay còn lại tử châu quả bán đi. Chỉ là bọn hắn những người này, trong tay tử châu quả số lượng vốn là không nhiều, trước đó tại 15-16 khối thời điểm, đã bán mất đa số. Hiện tại tăng tới 20 khối giá cao nhất, trên tay bọn họ thế mà không có thừa nhiều ít hàng. Vân trưởng quỹ đem trong tay tử châu quả tất cả đều bán đi về sau, cũng kiếm tới hơn 20 vạn linh thạch. Nhưng những linh thạch này còn chưa đủ, xa xa không đủ để đền bù trước đó hao tổn lỗ thủng lớn. Cũng may lần này cuối cùng trở về một chút máu, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cất trong túi linh thạch, chuẩn bị giá cả hạ về sau lại mua. Vân trưởng quỹ kiểm lại một chút còn dư lại trên người linh thạch còn có hơn mấy chục vạn, hắn âm thầm thề, lần này giá cả hạ, nhất định phải nhiều mua chút. Hắn đã hiểu, mua đến đủ nhiều, khả năng kiếm được càng nhiều, dũng cảm nhân tài phối hưởng thụ lợi nhuận. Nhớ ngày đó, cái kia thần bí thương nhân còn không phải liền là can đảm cũng đủ lớn, đem tất cả tử châu quả đều mua đến tay, về sau mới có tư cách hô phong hoán vũ. Cùng Vân trưởng quỹ như thế ý nghĩ người có rất nhiều. Bao quát vừa kiếm lời mấy trăm vạn linh thạch đinh trưởng quỹ, còn có một mực không có kiếm được rất nhiều, nhưng tay cầm đại bút linh thạch lục đạo chủ. Tất cả mọi người mang mỹ hảo chờ mong, chờ đợi tử châu quả giá cả lần nữa hạ, lần này nhất định phải bùng tay đánh cược một lần, làm một thanh lớn. Chỉ là thiên địa vận chuyển, chưa từng lấy cá nhân ý chí mà đi. Mỹ hảo nguyện vọng, đa số đều sẽ biến thành nghĩa viển vông. Lần này, tử châu quả giá cả chính là không hàng. Hơn nữa, thần bí thương nhân lần nữa bưng lời, hắn đem tiếp tục lấy giá cao thu mua tử châu quả, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào mua sắm. Dù là 20, 30, 40, 50, hắn cũng cần mua. Thần bí thương nhân còn mịt mờ lộ ra, tử châu quả đối với hắn có tác dụng lớn. Nhưng lúc này, đại gia trong tay tử châu quả, tuyệt đại bộ phận đều đã bán mất. Chỉ có số ít người trong tay sót lại một chút, là lưu cho chính mình dùng. Đinh trưởng quỹ xuất ra 1.000 quả tử châu quả, tìm tới thần bí thương nhân. Đạo hữu, ta chỗ này còn có 10.000 khỏa tử châu quả, số lượng không nhiều, lúc đầu giữ lại cho mình dùng. Không biết đạo hữu có thể ra dạng gì giá cả. Nếu như quá tiện nghi ta liền không bán, giữ lại chính mình dùng. 25 khối linh thạch như thế nào? Quả nhiên thần bí thương nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mới mở miệng chính là 25 khối linh thạch. Nhưng đinh trưởng quỹ trong tay tử châu quả không nhiều, vẫn là không quá thỏa mãn. Ít ra 30 khối linh thạch. Kỳ thật hắn mở ra cái giá tiền này thời điểm, vẫn là không quá tự tin, dù sao tử châu quả chưa từng có bán qua mắt như vậy. Thành giao. Đinh trưởng quỹ không nghĩ tới chính là, thần bí thương nhân không do dự, một ngụm đáp ứng. Lúc này hai người lấy 30 khối linh thạch một khỏa giá cao hoàn thành giao dịch. Chuyện này ở trên đảo truyền sau khi ra ngoài, nhất thời có rất nhiều người đấm ngực dậm chân, vẫn là bán sớm, bạch bạch tổn thất hơn mấy chục vạn. Rất nhiều người đem chính mình áp đáy hòm còn lại tử châu quả, đều lấy ra bán. Cái này một bán mới phát hiện, hiện tại tử châu quả giá cả càng ngày càng cao, rất nhanh liền tăng tới 40 khối linh thạch một khỏa. Ngay cả bát phương thương đội dư đội trưởng, cũng nhịn không được dụ hoặc, xuất ra một chút tử châu quả bán. Đem trước kia mua sắm tử châu quả chi phí toàn bộ thu về không nói, còn lớn hơn kiếm lời một khoản. Hơn nữa, thần bí thương nhân buông lời, tử châu quả đối với hắn rất trọng yếu, nhìn cái này tư thế, giá cả sẽ còn tiếp tục phóng đại. Nhìn thấy người khác kiếm nhiều tiền, so với mình thua lỗ còn khó chịu hơn, trong lúc nhất thời, hối hận đến đấm ngực dậm chân người càng nhiều. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định phải mua càng nhiều, nhất định phải chết chết che, nhịn đến cuối cùng mới bán. Đinh trưởng quỹ, chúng ta muốn hay không lại đi cái khác nơi sản sinh thu thập tử châu quả, muốn tới bán. Nhìn thấy tốt như vậy giá thị trường, người người đều rất tâm động, bao quát đinh trưởng quỹ mấy cái đối tác cũng động tâm rồi. Bọn hắn trước đó liền từ địa phương khác thu mua tử châu quả, giá cả cũng không quý. Đúng vậy a. Cùng một chỗ hợp hỏa mấy người ánh mắt đều phát sáng lên, đều cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. Hiện tại nếu như từ cái khác nơi sản sinh buôn một nhóm tử châu quả đến, tuyệt đối có thể kiếm lớn một thanh. Nhưng đinh trưởng quỹ lại lắc đầu. Trễ. Vì sao? Tất cả mọi người có chút không hiểu. Chỉ thấy đinh trưởng quỹ từ trong túi chữ vật móc ra một quả tử châu quả, bày ra tại lòng bàn tay, cung cấp đại gia quan sát. Viên này quả cùng cái khác tử châu quả không có gì khác biệt, da có chút điểm phát nhăn, nhìn không quá mới mẻ. Các ngươi nhìn, hiện có những này tử châu quả, nhiều nhất còn có thể kiên trì hơn một tháng, liền phải nát. Mỗi cái nơi sản sinh, tử châu quả thành thục thời gian là nhất trí, chúng ta bây giờ đi cái khác nơi sản sinh mua sắm, lại mang về, nửa đường bên trên liền mục nát. Nghe được đinh trưởng quỹ nói như vậy, những người khác cuối cùng kịp phản ứng. Vẫn là đinh trưởng quỹ kinh nghiệm lão đạo, chúng ta kém chút liền sơ sót. Cái này một sơ sẩy, sẽ phải hao tổn hơn mấy trăm vạn linh thạch. Đúng vậy a, may mắn mà có đinh trưởng quỹ. Tiếp xuống. Đinh trưởng quỹ có ý định gì? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng, tất cả nghe theo ngươi. Đám người lúc này cũng đều mắt lom lom nhìn đinh trưởng quỹ, chờ đợi hắn có thể xuất ra ý định gì. Hiện ở trong tay bọn họ không có hàng, nhìn thấy tử châu quả lại có cao như vậy giá cả, dường như mỗi ngày đều thua lô mấy trăm vạn như thế khó chịu. Ai, ta hiện tại cũng là không bột đố gột nên hổ, ngay lúc này chỉ có thể tìm cách, nhìn có thể hay không lấy tới tử châu quả. Nói đến đây, tất cả mọi người lơ đãng lắc đầu, không có gì hy vọng. Hiện tại tất cả mọi người biết cái đồ chơi này rất đáng tiền. Trừ cái đó ra còn có một kế, cái kia chính là bí quá hóa liều. Đinh trưởng quỹ nói đến đây, trong mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt sát khí. Ở đây những người khác cũng lập tức lĩnh hội tới hắn ý tứ. Kế này cũng là có thể thực hiện, chỉ là người này từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung, lại càng không biết hắn thực lực sâu cạn. Một khi động thủ, liền phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị, tốt nhất là một kích chí mạng, để phòng bị kỳ phản vệ. Có thể lại mời mấy chi thương đội cao thủ, tin tưởng những người khác cũng rất tình nguyện. Bọn hắn mặc dù là thương nhân, nhưng cũng là tu tiên giả. Tu tiên giả tư duy hình thức luôn luôn không thoát khỏi được lấy mạnh vi tôn tư duy, đã làm ăn không kiếm được tiền, vậy thì vận dụng vũ lực điên kiếm. Chương 1107, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Chương 1107, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Gần nhất hai ngày này, đại gia trong tay đều không có tử châu quả, cho nên thần bí thương nhân cũng không thế nào hiện thân. Nhị cậu tử hai ngày này, liền thành thành thật thật ở tại bát phương thương đội trong viện, chỗ nào đều không đi. Bọn hắn chi này thương đội, cùng cái khác thương đội khác biệt, không có cuồng nhiệt như vậy. Bởi vì dư đội trưởng còn có tin tức của hắn, vẫn luôn tại chuyên chú vào luyện đan, cho nên cứ việc tử châu quả tăng giá rất nhiều, trong tay hắn tử châu quả cũng không có bán xong, còn bảo lưu lại hết mấy vạn. Đến mức trong thương đội bọn tiểu nhị, tuyệt đại bộ phận đều rất nghèo. Bọn hắn đi theo thương đội đi một chuyến, loại này mũi đao liếm máu làm xong mấy năm, cũng chính là kiếm mấy vạn linh thạch. Lại diệt trừ bình thường tu luyện chi tiêu, cơ hồ không sẽ có bao nhiêu tích xúc. Bây giờ ở trên đảo xào đến khí thế ngất trời tử châu quả chuyện làm ăn, tự nhiên cùng bọn hắn những quỷ nghèo này vô duyên. Tiểu hỏa kế không có tư cách tham dự lẫn lộn tử châu quả, bọn hắn cũng có chính mình truy cầu. Đại gia mỗi ngày đều vây quanh Tề đại sư chuyện, đem Tề đại sư hầu hạ đến thỏa thỏa đáng gián, mặt mày hớn hở. Nhất là Hắc Sơn, trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng cố gắng, cuối cùng công phu không phụ lòng người. Hiện tại đã có thể ở Tề đại sư trước mặt nói mấy câu. Hơn nữa, Tề đại sư còn hứa hẹn, đợi đến thanh nhàn xuống tới, giúp hắn luyện chế một lò đan dược. Mừng rỡ Hắc Sơn tấm kia mặt to, mỗi ngày đều toét ra cái miệng rộng, cười nở hoa, gặp người liền tuổi, hắn cùng Tề đại sư có giao tình. Trong thương đội cái khác hòa kế, cũng chỉ có hâm mộ phần. Có Tề đại sư một cái hứa hẹn, tương lai liền có thể mời hắn luyện đan. Hơn nữa coi như tạm thời không tìm hắn luyện, nói ra cũng rất có mặt mũi. Nhị cậu tử không tham dự loại này lấy lòng Tề đại sư cạnh tranh, tất cả mọi người mừng rỡ thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, không có người để ý hắn. chỉ có Ngọc Trưởng Quỹ thường xuyên sẽ đến nhìn một chút nhị cậu tử, cho hắn đưa chút ăn, thuận tiện trò chuyện, tâm sự. Nhị cậu tử hai ngày này một mực tại suy tư. Dựa theo kế hoạch của hắn, phía trước đã ấp ủ không sai biệt lắm, còn kém cuối cùng hai bước. Chỉ là cuối cùng cái này hai bước, lực sát thương có chút quá lớn. Thời khắc mấu chốt, cái kia điểm lòng dạ đàn bà bệnh cũ lại phạm vào, có chút không hạ thủ được. Cho nên hai ngày này vẫn luôn tại do dự. Một ngày này, nhị cậu tử ngồi tại trong nội viện một gốc dưới tảng cây mẹ ngẩn người. Đúng lúc này, bên ngoài Đinh Trưởng Quỹ đến đây bái phòng dư đội trưởng. Dư đội trưởng đem Đinh Trưởng Quỹ mời đến trong một gian mật thất, hai người tại trong mật thất đóng cửa, lặng lẽ nghị luận thật lâu. Trong thời gian này, chỉ có Ngọc Trưởng Quỹ đi vào đưa qua hai lần trà, rót xong trà, liền lập tức đi ra. Cũng không biết hai người nói những gì, Đinh Trưởng Quỹ rời đi thời điểm, tâm tình dường như rất không tệ. Vào lúc ban đêm, Ngọc Trưởng Quỹ lặng lẽ tìm tới nhị cậu tử. "Trương đạo hữu, ngươi có biết gần nhất ở trên đảo khoé gió nổi mưa vị kia thần bí thương nhân?" Ngọc Trưởng Quỹ hỏi vấn đề này thời điểm, quan sát tỉ mỉ lấy nhị cậu tử, phản phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra hoa đến. "Thần bí thương nhân? Sắp thực nghe nói qua, ta ở trên đảo còn xa xa xem qua một cái, người này phong thần tuấn lãng, tiên phong đạo cốt, rất có thần tiên chi tư." Nhị cậu tử nói tới chính mình lúc, tuyệt không keo kiệt những cái kia lời ca tụng. "Trương đạo hữu như vậy hướng tới thần bí thương nhân, sẽ không phải là ngươi cái gì thân thích chứ?" Hay là Ngọc Trưởng Quỹ nghe được nhị cậu tử như thế khen, liền hài hước nói rằng, kỳ thật cái này thần bí thương nhân xuất hiện, Ngọc Trưởng Quỹ một mực có chút hoài nghi chính là nhị cậu tử. Trước kia tại Hôn Nguyên Thành bên ngoài, liền có một cái thần bí thương nhân gây sóng gió. Nàng năm đó có đôi chút hoài nghi, có phải hay không là Trương đạo hữu? Chính mình cũng không biết vì cái gì hoài nghi, ngược lại chính là một loại theo bản năng trực giác. Hiện tại thương đội tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, lại trùng hợp như vậy, lại xuất hiện một cái thần bí thương nhân. Trong khoảng thời gian này, Bát Phương thương đội đám người tập trung tinh thần chú ý Tề đại sư, nhưng không ai lưu ý nhị cậu tử hành tung. Nhưng Ngọc lao đầu hai cha con, biết do nhị cậu tử là một tên cường đại luyện đan sư, có thể không có hứng thú đi lệnh bợ Tề đại sư. Ngọc Trưởng Quỹ càng nhiều chú ý chính là nhị cậu tử. Nàng phát hiện, nhị cậu tử thường xuyên lặng lẽ một người rời đi biến mất, có đôi khi muốn biến mất thật lâu. Thậm chí nàng còn mơ hồ phát hiện một chút trùng hợp, nhị cậu tử lưu lại tại trong sân thời điểm, thần bí thương nhân liền không có xuất hiện qua. Ngọc đạo hữu quá khen, ta nếu là có thần bí thương nhân một phần vạn bản sự, liền không đến thương đội làm hòa kế. Loại sự tình này, nhị cậu tử đương nhiên không thể thừa nhận, tuyệt không có thể nhận. Hắn kiếm lời nhiều người như vậy linh thạch, một khi bại lộ thực tế thân phận, đoán chừng sẽ bị những người kia vây công, băm thành thịt nát. Ngọc Trưởng Quỹ lại nhìn chằm chằm nhị cậu tử mặt nhìn một hồi, dường như mong muốn xác nhận cái gì. "Không phải thần bí thương nhân liền tốt, hôm nay ta đi mà thất, cho dư đội trưởng ngược qua hai lần trà." Ngọc Trưởng Quỹ sau khi nói đến đây, hạ giọng, hướng chung quanh Trương nhìn một cái, sau đó tế ra một đạo thần thức vòng bảo hộ, ngăn cách thanh âm của bọn hắn. Ta loáng thoáng nghe được một chút đôi câu vài lời, Đinh Trưởng Quỹ giống như mời chúng ta dư đội trưởng đối phó thần bí thương nhân. "Thật có chuyện này ư?" Nhị cậu tử giật mình. Kỳ thật, hắn ở đằng kia dạng bó lớn kiếm tiền thời điểm, liền sớm đã ngờ tới, khẳng định sẽ có người muốn đập võ. Cho nên hắn mới cố ý xuất quỷ nhập thần, để cho người ta tìm không thấy tung tích của hắn. Cụ thể ta cũng không cách nào xác định, ta chỉ là nghe được một chút xíu đôi câu vài lời, đoán. Ngược lại cũng không liên quan chuyện của chúng ta, bọn hắn những đội trưởng kia cùng Trưởng Quỹ muốn làm chút gì, chúng ta lẫn vào không được. Ngọc Trưởng Quỹ lại rất tùy ý thoải mái nói. Hai người hàn huyên lại vài câu về sau, Ngọc Trưởng Quỹ cáo từ rời đi. Nhị cậu tử vừa rơi vào trầm tư, trước mấy ngày một mực do dự sự tình, hiện tại rốt cục có thể quyết định. Đã người khác muốn đối với hắn đen ăn đen, vậy cũng đừng trách hắn không nói đạo nghĩa giang hồ. Chương 1108, Như Ngũ chương 1108, Như Ngũ ngay hôm nay, gần nhất hai ngày này đều không hề lộ diện thần bí thương nhân, lại một lần lộ diện. Thần bí thương nhân lần này lộ diện lúc hướng đám người biểu thị, Tử Châu quả thật đối với hắn rất trọng yếu, thực sự cần mua sắm đại lượng Tử Châu quả. Nếu như các vị đạo hữu trong tay có Tử Châu quả, nhất định phải bán cho hắn, giá cả đều dễ thương lượng, dù là đắt đi nữa một chút, hắn cũng bằng lòng mua sắm. Nghe được thần bí thương nhân tiếp tục cầu mua, tất cả mọi người trong lòng càng khó chịu hơn, giá cao như vậy, nhiều linh thạch như vậy, chính mình lại không kiếm được. Thần bí thương nhân vẫn giống như trước kia, thần bí xuất hiện, rất nhanh vừa thần bí biến mất, tới vô ảnh đi vô tung. Tiếp xuống 2 ngày, thần bí thương nhân không có lại lộ diện, một số người đã chuẩn bị rời đi đảo này. Trong tay không có hàng, lại tiếp tục dừng lại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đúng lúc này, có người phát hiện, lại có một chi thương đội hướng ở trên đảo bay tới. Mới tới chi này thương đội chỉ có 7-8 người, phía sau liền dương gỗ đều không có, một người cầm đầu nhìn liền thành thật, rất chất phác. Giờ phút này vừa bạn gặp phải Vân Trưởng Quỹ một nhóm người, liền chủ động tiến lên đây hỏi thăm. "Vị đạo hữu này, xin hỏi trên tòa đảo này còn có Tử Châu quả bán không?" "Tử Châu quả? Ngươi là vì Tử Châu quả mà tới sao?" "Sớm đã không còn, ta cũng là muốn mua một chút, đáng tiếc mua không được." Vân Trưởng Quỹ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói rằng. "Đúng vậy à, ta cũng là vì thu mua Tử Châu quả mà đến, đi ra hơi chậm một chút, chạy mấy cái nơi sản sinh, hết thảy mới mua được hơn 100 bản quả, còn xa mới đủ dùng." Cái này nhìn liền thành thật thương đội trưởng cũng rất bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút thất lạc. Nhưng hắn những lời này, tại Vân Trưởng Quỹ nghe tới, như là thiên hàng hoành tài, hắn lúc ấy ánh mắt đều toát ra tinh quang. "Tại hạ họ Vân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Vân Trưởng Quỹ đè nén xuống tâm tình kích động, tận lực biểu hiện được không có chút rung động nào, chắp tay hỏi. "Tại hạ họ Ngưu, trong nhà xếp hạng thứ 5, người xưng Như Ngũ, lần này phụng gia tộc lao tổ chi mệnh, thu mua Tử Châu quả." Như Ngũ đúng là loại kia hiếm thấy người thành thật, Vân Trưởng Quỹ mới hỏi hắn một câu, hắn xác thực như triệt để giống như đem của cải của nhà mình tất cả đều nói ra. Đó có thể thấy được, nếu không phải phía sau có cái cường đại gia tộc bảo hộ, loại người này có thể sống đến lớn như thế cũng là kỳ tích. Hóa ra là Ngưu đạo hữu, đạo hữu xem xét chính là loại kia thiếu niên hào kiệt, tương lai thành tiên làm tổ, nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng. Bị Vân trưởng quỹ như thế một lĩnh hót, Ngưu Ngũ còn có chút ngượng ngùng. Ngưu đạo hữu, trong tay ngươi tử châu quả có thể hay không bán một chút cho ta? Khó mà làm được, chúng ta còn chưa đủ sử dụng đây. Ngưu Ngũ lại một tiếng cự tuyệt, vừa rồi mặc dù trò chuyện rất vui sướng, nhưng quan hệ tới nhiệm vụ của mình. Ngưu đạo hữu, ngươi là giá cả bao nhiêu mua sắm? Ta có thể tăng giá, dạng này ngươi cũng không lỗ, tương lai về đến gia tộc, trong tộc lao tổ khẳng định sẽ còn khen ngươi tài giỏi. Ngưu Ngũ nghe vậy, có chút ý động, cũng có chút do dự. Năm nay tử châu quả khá là rẻ, ta là 15 khối linh thạch mua, ngươi có thể cho ta tăng bao nhiêu? Ngưu Ngũ đàng hoàng báo ra chính mình giá vốn, cũng hỏi dò. Ta thêm 3 khối linh thạch, 18 khối thế nào? Không bán. Ngưu Ngũ lắc đầu, hiển nhiên, cái giá tiền này đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. 20 khối, ngươi nhìn, một khỏa kiếm 5 khối, 10.000 khỏa chính là 50.000, 100 vạn khỏa, liền có thể kiếm được 500 vạn linh thạch. Đi ra đi một chuyến, liền có thể kiếm được 500 vạn linh thạch, tuyệt đối là thương nghiệp kỳ tài, tương lai về đến gia tộc, toàn tộc người đều sẽ khen ngươi thông minh tài giỏi có tài hoa. Trải qua Vân trưởng quỹ một phen thuyết phục, Ngưu Ngũ cuối cùng đồng ý lấy 20 khối linh thạch giá cả bán ra. Vân trưởng quỹ giờ phút này, chỉ hận trong tay mình tiền vốn quá ít, chỉ đủ mua 2 vạn khỏa tử châu quả. Hắn mua tử châu quả liền trở về ở trên đảo ở lại, thành thành thật thật chờ đợi thần bí thương nhân lần nữa hiện thân. Nhưng hắn từ Ngưu Ngũ trong tay mua xuống tử châu quả tin tức, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Lúc đầu đại gia mỗi ngày đều đang hối hận, trước đó bán quá sớm, trong tay không có hàng, không kiếm được càng nhiều linh thạch. Lúc này biết được tin tức, còn lưu tại trên đảo thương đội, tất cả đều đi tìm Ngưu Ngũ, hướng hắn mua sắm tử châu quả. Hiện tại mới 20 khối linh thạch một khỏa, đến lúc đó chuyển tay bán cho thần bí thương nhân, giá cả ít ra có thể tăng gấp đôi. Hơn nữa, ăn mấy lần trước thua thiệt, bọn hắn lần này thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhịn xuống, nhịn đến cuối cùng, tiện nghi không bán. Chỉ là, những này đội buôn nhỏ tiền vốn không nhiều, bọn hắn lúc trước kia mấy lần dạy vỏ bên trong thua lô rất nhiều, bây giờ còn chưa hồi vốn. Cho dù bọn hắn dốc hết toàn bộ tài lực, có thể mua được tử châu quả số lượng cũng không nhiều. Bọn hắn mưu tính, đơn giản giống Vân trưởng quỹ như thế, nhường tiền vốn tăng gấp đôi, kiếm cái mấy chục vạn liền không sai biệt lắm. Nhưng Đinh trưởng quỹ lại không giống, không nghĩ như vậy, hắn muốn là lôi kéo được mấy chi thương đội liên thủ, tiền vốn càng nhiều, tính toán càng lớn, hắn tất cả đều muốn. Trải qua những ngày này âm thầm liên lạc, Đinh trưởng quỹ lại kéo lên mấy người, trong đó còn bao gồm địa đầu xà Lục đạo chủ. Giờ phút này một gian bí thất bên trong, chỉ có Đinh trưởng quỹ cùng Lục đạo chủ hai người. Đinh trưởng quỹ trầm ngâm nói, cái này Ngưu Ngũ xuất hiện, cũng là một cái cơ hội. Ra sao cơ hội, Đinh đạo hữu có gì cao kiến? Lục đạo chủ có chút không hiểu mà hỏi thăm. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Ngưu Ngũ xuất hiện, có thể sẽ hỏng chuyện của bọn hắn. Vạn nhất thần bí thương nhân từ Ngưu Ngũ trong tay mua được đầy đủ tử châu quả, có lẽ liền muốn rời khỏi. Lấy xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, về sau sẽ rất khó lại tìm đến đây người. Thần bí thương nhân sở cầu chính là tử châu quả, nếu như chúng ta đem Ngưu Ngũ tất cả tử châu quả mua đến tay bên trong, thần bí thương nhân cũng chỉ có thể tìm chúng ta. Đến lúc đó, nhắc lại trước bố trí tốt cạm bẫy, Đinh trưởng quỹ sau khi nói đến đây, Lục đạo chủ cũng hiểu được, trong mắt dần dần nổi lên hào quang. Thần bí thương nhân luôn luôn hành tung bất định, rất khó phục kích. Nếu như lấy tử châu quả làm mồi nhử, sớm bố trí xong sát trận, sau đó đến cái gậy ông đập lưng ông. Diệu a, kế này rất hay, chúng ta cái này chia ra tay. Hai người thương lượng xong rất nhiều chi tiết về sau, liền ra mật thất. Đầu tiên, bọn hắn trước tiên tìm tới cái tiêm Ngưu Ngũ, mong muốn mua xuống trong tay hắn toàn bộ tử châu quả. Ngưu Ngũ vừa mới bắt đầu còn không nguyện ý, hai người lại tăng thêm 2 khối linh thạch, dỗ thật lâu, Ngưu Ngũ mới đồng ý hai người thành công thu mua tới toàn bộ tử châu quả, tiêu hết hơn 1.000 vạn khối linh thạch, cơ hồ là hai người toàn bộ tích xúc. Bất quá, những này tiêu xài linh thạch, cuối cùng sẽ từ thần bí thương nhân trên thân kiếm về. Kỳ thật, hai người còn nghĩ qua muốn đánh Ngưu Ngũ chủ ý, chỉ là bởi như vậy, liền đả thảo kinh xả. Hai người thành công mua được toàn bộ tử châu quả về sau, bắt đầu ở trên đảo bố trí trận pháp cả bấy, dùng cho phục kích thần bí thương nhân. Thậm chí vì để cho xác suất thành công càng lớn, bọn hắn còn dốc hết vốn liếng, tốn giá cao, đem cái khác thương đội trong tay giải rác tử châu quả cũng mua đến tay bên trong. Bởi như vậy, ở trên đảo còn lại tử châu quả, tất cả đều rơi xuống trong tay hai người. Chương 1109, khô khan chờ đợi. Chương 1109, khô khan chờ đợi. Nhị cầu tử mấy ngày nay đều tại Bát Phương thương đội trong viện, chỗ nào cũng không đi. Ở giữa Đinh trưởng quý còn tới đi tìm dư đội trưởng nhiều lần, Lục đạo chủ cũng đã tới một lần, đều thần thần bí bí, cũng không biết thương lượng cái gì. Ngược lại bọn hắn đều là đại nhân vật, làm đều là làm ăn lớn, mua bán lớn, nhị cầu tử loại này tiểu hỏa kế không có tư cách quan tâm, thành thành thật thật nghe theo an bài liền có thể. Lại qua một ngày, hơn nửa đêm, dư đội trưởng đem tất cả đều hô lên. Nhị cầu tử cũng đi theo thương đội trong mọi người, duỗi lưng một cái, lại xoa nhẹ ánh mắt nghe dư đội trưởng nói chuyện. "Chư vị, chúng ta có một hạng mua bán lớn muốn làm, nếu như này đơn thành, mỗi người ít ra có thể ngoài định mức phân đến 50.000 khối linh thạch." Dư đội trưởng còn chưa có nói xong, đám người buồn ngủ tận không, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, loại này kiếm nhiều tiền cơ hội cũng không nhiều. Ha ha, còn có loại chuyện tốt này. Dư đội trưởng yên tâm, cho dù là buông tha cái mạng này không muốn, ta cũng muốn tham gia. Tính ta một người. Đối với bọn hắn những này thương đội hỏa kế mà nói, một lần có thể kiếm được mấy vạn khối linh thạch, đã là một con số khổng lồ. cho dù là để bọn hắn liều mạng cũng đáng được. Chư vị, xin nghe ta nói hết lời, lần này quả thật có chút nguy hiểm, chúng ta muốn đi vây công một tên cao thủ, sơ ý một chút, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Nghe được nhiệm vụ là vây công một tên cao thủ, thật sự có thể sẽ chết, mọi người nhất thời một trận trầm mặc. Đại gia trong lòng đều tại ước lượng, vì 50.000 khối linh thạch, có đáng giá hay không dùng mệnh đi liều. 50.000 linh thạch xác thực rất nhiều, đáng giá liều một cái. Nhưng nếu quả như thật sẽ chết, cần đối mặt loại kia cực kỳ khủng bố cương địch, 50.000 lại có chút thiếu đi. Có chút xoắn xuýt do dự. Đúng lúc này dư đội trưởng tiếp tục nói, cái này 50.000 linh thạch là tất cả tham chiến tu sĩ đều có thể cầm tới. Mặt khác, nếu như có thể đối cường địch tạo thành vết thương chí mạng, hoặc là trong chiến đấu lập xuống đại công, còn sẽ có 10 tới 50 vạn ban thưởng. Nghe được nếu như tạo thành tổn thương, còn có nhiều như vậy linh thạch nhưng cầm, trong lúc nhất thời, kích tình lại một lần nữa bị nhen lửa. Có nhiều linh thạch như vậy, còn không dám liều mạng, tu cái gì tiên? Tính ta một người, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta, tất cả mọi người báo danh tham dự, nhị cầu tử lúc đầu đối loại chuyện này không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng hắn cân nhắc tới, lần này đại gia đi vây công người, có thể là thần bí thương nhân, vậy hắn nhất định phải tham dự một thanh. Coi như không kiếm được linh thạch, cũng có thể đi theo xem kịch. Thế là hắn cũng góp trong đám người, cho mình báo cái tên. Trong thời gian này, còn gặp rất nhiều người bận nhãn. Trương đạo hữu, ngươi vẫn là đường báo danh, đây chính là đao thật thương thật liều mạng. Những đội viên này bên trong, là thuộc Hắc Sơn, nhất không lọt mắt nhị cầu tử loại này hẳn nhát. Một cái liền ra súc cũng không dám giết, thịt cũng không dám ăn người, cần gì chứ? Trong con mắt của mọi người, nhị cầu tử loại người này báo danh, thuần túy chính là muốn thật giả lẫn lộn. Tốt, đã các vị đạo hữu đều bằng lòng tham gia, vậy ta liền đem chuyện xấu nói trước, chiến đấu bên trong, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng hiệu lệnh, vậy nước lơi biếng, tất có trọng trừng phạt. Có lẽ là nhìn thấy nhị cầu tử cũng báo danh tham gia, dư đội trưởng tận lực lại bổ sung một đầu. Nhị cầu tử đối với loại này cảnh cáo, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá là một cái thần bí thương nhân mà thôi, chỉ cần là ta xuất hiện địa phương, hắn cũng không dám thò đầu ra. Kiểm kê nhân số về sau, dư đội trưởng liền mang theo tất cả mọi người ra sân nhỏ. Bọn hắn đoàn người này đi đến một tòa khác tảng đá căn phòng lớn bên trong. Trong này đã sớm khắc hoa một tòa phức tạp trận pháp, lít nha lít nhít trận bắn liên tiếp đến cùng một chỗ, ở giữa còn dựng lên một mặt cao 3 thước tiểu kỳ. Nơi này là một tòa trong đại trận, một cái trong đó trận nhãn. Chúng ta liền phụ trách đóng giữ cái này một cái trận nhãn, nếu như địch nhân tiến vào vòng phục kích, đại trận khởi động, chúng ta liền dựa vào cái này một cái trận nhãn mà chiến. Dựa vào đại trận lực lượng, có thể làm lực chiến đấu của chúng ta so với thường ngày gia tăng 3 thành. Dư đội trưởng đối tòa đại trận này tiến hành giảng giải cặn kẽ, cuối cùng vẫn bổ nhiệm Hắc Sơn phụ trách trông coi kia mặt trận kỳ. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta ở chỗ này trông coi mặt này trận kỳ, tuyệt đối không có vấn đề. Hắc Sơn hình thể cao lớn, tại bát phương thương đội vẫn luôn là khiên cờ. Hiện tại đối với trông coi một mặt trận kỳ, hắn rất có lòng tin. Các ngươi ở đây đóng giữ, ta đi cùng mấy vị khác dẫn đầu hội hợp, nhớ kỹ, trận pháp một khi khởi động, lập tức phát động công kích. Dư đội trưởng lại dặn dò một chút, thì rời đi tòa này tảng đá phòng ở, lưu lại đám người canh giữ ở tòa này tảng đá trong phòng. Nhị cầu tử ngồi một mình ở một cái góc, lặng lẽ dò xét trên đất trận pháp hoa văn. Tòa trận pháp này bố trí cũng là rất tinh xảo, bày trận người trận pháp trình độ so với nhị cầu tử hẳn là còn muốn hơi mạnh hơn một chủ. Nếu như mình sơ ý một chút xâm nhập bên trong đại trận này, mong muốn toàn thân trở ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quả nhiên thiên giới vẫn là ngọa hổ thằng long, về sau muốn xử chỗ cẩn thận một chút một chút. Ta phát hiện kia mặt trận kỳ phẩm chất rất không tệ, thời điểm ra đi nếu như thuận tiện. Dư đội trưởng ra thạch phòng ở sau, xuôi theo một đầu phiến đá đường nhỏ chậm rãi đi tới. Ven đường hắn còn chứng kiến mấy tòa tương tự tảng đá phòng ở, mặc dù cửa phòng đóng chặt, hắn cũng biết bên trong cất giấu một đám tu sĩ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Những đá này phòng ở nhìn như tán loạn phân bố tại ở trên đảo các nơi, thực tế âm thầm cấu kết, đem những này tán loạn tiết điểm hợp thành một cái chính thể, bao phủ rất lớn một phiến khu vực. Dư đội trưởng một đường đi đến đinh trưởng quỹ nơi ở, đẩy cửa ra đi thẳng vào. Trong phòng đã sớm tụ tập mấy cái thương đội lĩnh đội người, bao quát vị kia lục đảo chủ cũng thủ tại chỗ này. Chư vị, ta đến chậm. Không muộn, chúng ta cũng là vừa tới. Đinh trưởng quỹ hướng hắn khoát khoát tay, an bài hắn cùng một chỗ ngồi xuống. Hiện tại chúng ta người đã tề tiểu, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi thần bí thương nhân tới cửa. Vì không đánh rắn động cỏ, ta đề nghị các vị đạo hữu đều trốn đi, nơi này chỉ lưu lại một người liền có thể. Vừa vặn, tại tu kiến thời điểm, tòa này phòng ở còn có một cái dưới đất tường kép, chư vị có thể trốn đến cái này tường kép bên trong. Tòa đảo này đều là lục đảo chủ, hắn đối với nơi này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này, hắn mở ra tường kép, lộ ra một cái nho nhỏ địa đạo cửa vào. Cũng không biết thần bí thương nhân đến tuột cùng lúc nào trở về, tại trước khi hắn tới, chúng ta trốn ở tường kép bên trong, liền không thể đi ra. Lục đảo chủ nghĩ đến, trốn ở tường kép bên trong thời gian khả năng tương đối dài. Hắn ma xui quỷ khiến, thuận tay đem trong phòng khách trưng bày một mâm lớn giang đậu, thu vào trong ngực, dự định đưa đến bên trong tiêu khiển thời gian. Sau đó, hắn liền mang theo những người khác tránh đi vào, chỉ lưu lại đinh trưởng quỹ một người ở bên ngoài, chuẩn bị nên đón thần bí thương nhân đến. Đinh trưởng quỹ ở tại bên trong tòa đại sảnh này, ngồi nghiêm chỉnh. Lần ngồi xuống này, liền từ phía trên hắc ngồi vào hừng đông, lại từ hừng đông ngồi vào trời tối. Đã sau 3 ngày, đinh trưởng quỹ vẫn ngồi trong đại sảnh, chờ đợi thần bí thương nhân. Nhưng mà, thần bí thương nhân lại chậm chạp không có hiện thân. Đinh trưởng quỹ chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ đợi. Loại này chẳng có mục đích, không biết rõ kết quả chờ đợi, nhất là mệt nhọc. Đinh trưởng quỹ vì không bị thần bí thương nhân nhìn ra, hắn còn muốn làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, tận lực thả lỏng một chút. Trong mấy ngày này, Hắn đã uống 20 ấm trà nước, ăn 50 cân điểm tâm bánh ngọt hoa quả khô. Hắn còn trong đại sảnh không ngừng dạo bước, cũng không biết hết thể lượn quanh nhiều ít vòng, đi bao nhiêu hồi. Nhưng thần bí thương nhân một mực không hiện thân, hắn nhất định phải như thế một mực trang tiếp. Cùng lúc đó, chốn ở tường kép bên trong những người này cũng sống rất khổ. Bởi vì đây là tường kép, chỉ dùng tại thời gian ngắn ẩn dấu, kiến tạo thời điểm chỉ cân nhắc tính bí mật, cũng không cân nhắc công năng. Tường kép bên trong không gian không phải đặc biệt lớn, bọn hắn nhiều người như vậy chen ở bên trong, thời gian ngắn vẫn được, thời gian dài cũng rất không thoải mái. Khỏi cần phải nói, nhỏ như vậy địa phương, người chen người, coi như thả cái giám, cũng chỉ có thể dùng phổi đem không khí loại bỏ tịnh hóa sạch sẽ. Lúc đầu tu tiên giả bình thường cũng sẽ không dễ dàng đánh giám, nhưng xấu chính là ở chỗ, lục đảo chủ thuận tay mang theo một mâm lớn giang đầu. Đám người bọn họ trốn ở tường kép bên trong, vừa mới bắt đầu cốt ca cốt két, ăn đến vẫn rất vui sướng. Nhưng sau khi ăn xong phát hiện vấn đề. Phúc! Bang! Nguyên một đám hoặc dứt khoát, hoặc quyển chuyển, hoặc du dương động nhân cái giám tiếng vang lên, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập tại nho nhỏ tường kép bên trong. Nhưng vì làm đại sự, đại gia còn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Chương 1110, tàn đi đi chương 1110, tàn đi đi đinh trưởng quỹ vẫn ngồi ở kia ở giữa trong đại sảnh, hắn lúc này nhìn diện mục có chút tiểu tụy, trên người lông tóc buồn tẻ dựng đứng, ảm đạm vô quang. Từ bố trí mai phục đến nay, đã có tầm một tháng. Trong một tháng này, hắn liền thần bí thương nhân quặng lông cũng không thấy. Vì không bị người nhìn ra sơ hở, hắn trong một tháng này, mỗi ngày còn muốn làm bộ nhàn nhã, điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng không có người nào biết, miễn cưỡng vui cười phía sau, là nội tâm dày bỏ, là mỗi ngày đều một ngày bằng một năm. Vì lần này phục kích thần bí thương nhân, hắn dốc hết tất cả, tốn giá cao mua tất cả tử châu quả. Cho đến ngày nay, trong tay những cái kia tử châu quả đã bắt đầu hư thối. Giờ phút này, đinh trưởng quỹ thần thức dò vào tới trong túi chứa vật quét một chút. Tay một đám, trên mặt đất xuất hiện một đống hư thối tử châu quả, hôm nay lại nát 768 quả tử châu quả, hoàn toàn không thể dùng. Dựa theo 22 khối linh thạch giá cả tính toán, một ngày này liền tổn thất 16.896 khối linh thạch. Làm cho đau lòng người, tựa như cắt thịt như thế khó chịu. Hơn nữa loại này hao tổn cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, gần nhất mấy ngày nay, mỗi ngày đều có hơn mấy trăm quả tử châu quả mục nát. Theo thời gian trôi qua, hư thối tử châu quả càng ngày càng nhiều, cái số này mỗi ngày đều đang khuyết đại. Có thể tiên đoán được tương lai một đoạn thời gian, nếu như không thể đem những này tử châu quả biến hiện đổi thành linh thạch, liền toàn bộ nện ở trong tay. Nhưng hắn mong đợi vị tia thần bí thương nhân, lại chậm chạp không có hiện thân. Đinh trưởng quý trong lòng mơ hồ cảm thấy không tốt lắm, hắn có một loại dự cảm xấu. Mỗi lần loại dự cảm này tăng lên trong lòng, đều để hắn mồ hôi đầm địa, hắn thậm chí không dám nghĩ, không dám cùng những người khác nhắc lên. Đinh trưởng quý tiện tay một đám lửa đem những cái kia hư thối tử châu quả đốt thành cho bụi. Sau đó một cỗ gió nhẹ thổi qua, đem những này bụi tấn cũng thổi đến không còn một mảnh, mắt không thấy tâm không phiền. Phanh! Đông nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến, đinh trưởng quý căng thẳng một tháng tâm thần, cũng đi theo chấn động, siêu rút kiếm mà ra. Chỉ là hắn cũng không có chờ đợi đã lâu thần bí thương nhân. Hóa ra là lục đảo chủ bọn người dưới đất tường kép bên trong tránh hơn một tháng, rốt cục không nhịn được, chính mình mở ra địa đạo, đi ra thông khí. Bọn hắn một nhóm người này từ dưới đất tường kép bên trong chui ra ngoài, chuyện thứ nhất chính là miệng lớn hít thở mới mẻ không khí, tự do hô hấp cảm giác quá sung sướng. Đinh trưởng quỹ thừa dịp đại gia không có chú ý, có chút lúng túng đem phi kiếm trong tay thu hồi, tò mò hỏi: các ngươi sao lại ra làm gì? Đều nghẹn hơn một tháng, nếu không ra liền bị ướt ấu. Lục đảo chủ lúc nói chuyện vẫn đang cố gắng hô hấp lấy hơi, trước kia cũng chưa hề cảm thấy không khí mới mẻ sẽ là tốt đẹp như vậy. Cái này đều hơn một tháng, thần bí thương nhân sẽ không phải là thả chúng ta bổ câu đi. Đinh trưởng quý vẫn âm thầm lo lắng, không dám thừa nhận suy đoán, vẫn là bị lục trưởng quý nói ra. Đúng nha, cái này đều hơn một tháng. Chúng ta lại tìm không thấy hắn. Thời gian qua lâu như vậy, kỳ thật tất cả mọi người nghĩ đến loại khả năng này. Chỉ là tất cả mọi người bỏ ra nhiều như vậy, vừa mới bắt đầu không người nào nguyện ý thừa nhận hiện thực. Dù sao, đều còn tại trong lòng ôm một tia huyễn tưởng. Giờ phút này, giấy cửa sổ rốt cục bị xuyên phá, tất cả mọi người không thể không đối mặt cái này một tàn khốc hiện thực. Chúng ta mua nhiều như vậy từ châu quả, bây giờ nên làm gì? 100 vạn hơn tử châu quả, hiện tại bán cho ai? Lại không bán đi sẽ phải nát. Tất cả mọi người nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, có chút không rét mà run. Vì mua sắm những này tử châu quả, bọn hắn đều bỏ ra tiền, thậm chí là dốc hết tất cả. Đặc biệt là đinh trưởng quỹ cùng lục đảo chủ, hai người bọn hắn đầu nhập linh thạch nhiều nhất, cộng lại tổng ngạch độ gần 2.000 vạn khối linh thạch. Nếu như không thể nhận về chi phí, bọn hắn đều đem táng ra bại sản. Đại gia không nên gấp gáp, thần bí thương nhân sẽ hay không đến, hiện tại còn không cách nào hoàn toàn xác định. Ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục lại chờ đợi mấy ngày, đồng thời làm tốt hai tay chuẩn bị, sắp xếp người nghĩ biện pháp tìm kiếm nguồn tiêu thụ. Đinh trưởng quỹ cùng lục đảo chủ vẫn là không quá hết hy vọng, mong muốn tiếp tục đợi thêm một chút. Đến mức tìm kiếm người mua, tất cả mọi người không ôm hy vọng gì. Bây giờ lưu tại trên đảo đều là tham dự phục kích đội ngũ, những cái kia cùng việc này không quan hệ thương đội đều đã rời đi, mang ý nghĩa không còn có khách hàng tiềm năng. Một nhóm người này chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục khổ đợi. Ngay tại sau một ngày, thần bí thương nhân mặc dù còn chưa tới, lại cho bọn họ phát tới một đạo truyền tấn phủ. Đinh trưởng quỹ mở ra truyền tấn phủ một phút này còn có chút kích động. Lục đảo chủ cùng với các thương đội đám người đều khẩn trương canh giữ ở trung quanh, còn tưởng rằng rốt cuộc đã đợi được tin tức tốt. Truyền tấn phủ bị mở ra, bên trong là thần bí thương nhân hình ảnh. Chỉ thấy thần bí thương nhân một mặt hài hước nhìn xem đám người, dường như đã sớm xem thấu âm mưu của bọn hắn. Các vị đạo hữu để các ngươi đợi lâu, lão phu sớm đã rời đi, về sau cũng sẽ không trở lại nữa. các ngươi chuẩn bị phục kích đại trận, liền tản đi đi. Còn có, ở trên đảo những này tiểu kỳ rất xinh đẹp, ta liền mang đi. Thần bí thương nhân lúc nói chuyện, trên tay xuất hiện mười mấy mặt nho nhỏ lệnh kỳ, chính là ở trên đảo phục kích đại trận, mỗi một tòa trận nhãn bên trên an trí trận kỳ. Nhìn thấy những này trận kỳ thời điểm, Lục đảo chủ đã ban đầu tức giận đến giận sôi lên. Thuận tiện nói cho các ngươi một tiếng, Như Ngũ là lão phu một vị bạn cũ hảo hữu, hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Ha ha ha. Thần bí thương nhân nói xong lời cuối cùng, theo tiếng cười của hắn, hình ảnh càng ngày càng ảm đạm. A. Lục đảo chủ giận, một trưởng đem thần bí thương nhân hình ảnh đánh cho nát bấy. Phúc. Đinh trưởng quy khí huyết công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết. Rất đáng hận. Lừa gạt đi chúng ta linh thạch, còn tận lực phát một phần chuyển tấn phủ đến chào phúng chúng ta. Lão phu đi khắp toàn bộ tu tiên giới, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Mọi người tại đây nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, đối thần bí thương nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bị người lừa gạt đi tất cả linh thạch, còn muốn phát chuyển tấn phủ tới chào phúng, còn đem bọn hắn đè xuống đất ma sát một lần. Không sai mà hết thảy này đều là chuyện vô bổ, thần bí thương nhân sớm đã đi xa, bọn hắn liền thần bí thương nhân cái bóng cũng không tìm tới, muốn báo thủ cũng không thể nào nói đến. Một hồi vô năng cùng nộ qua đi, không thể không một lần nữa đối mặt càng vấn đề trọng yếu. Chính là trên tay kia 100 vạn hơn tử châu quả làm sao bây giờ? Căn bản liền không tìm được người mua. Hơn nữa tử châu quả ngay tại từng ngày nát xuống dưới, không dùng đến mấy ngày liền toàn bộ nát xong. Hiện tại coi như vận đến Liên Sơn thành đi bán cũng trễ, lấy những này tử châu quả hư thối tốc độ, không kiên trì được lâu như vậy. Làm sao bây giờ? Một đám người vây quanh kia một đống sắp hư thối tử châu quả, không biết rõ nên xử trí như thế nào. Đây chính là bọn hắn hao tốn hơn 20 triệu linh thạch mua về, bán không được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này tử châu quả nát trong tay. Đinh trưởng quỹ, ngươi nói nên làm cái gì? Ngay tại tất cả mọi người là tổn thất của mình khổ sở, hết đường xoay sở thời điểm, Lục đảo chủ quay đầu, âm trầm nhìn chằm chằm Đinh trưởng quỹ. Đúng vậy a, Đinh trưởng quỹ, chủ ý đều là ngươi ra, kế hoạch phục kích cũng là ngươi dẫn đầu. Đinh trưởng quỹ, đây hết thể đều là ngươi tạo thành, hiện tại chúng ta đều thua lỗ nhiều như vậy, cho lời giải thích a. Chính là, chúng ta đều là bởi vì tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không thể đem chúng ta toàn hố a. Có Lục đảo chủ dẫn đầu, những người khác tất cả đều đem đầu mâu chỉ hướng Đinh trưởng quỹ. Lần này kế hoạch phục kích chính là Đinh trưởng quỹ dẫn đầu, là hắn bày mưu tính kế, từ đầu tới đuôi đều là hắn chủ trì. Nếu như kế hoạch thành công, lấy được thắng lợi lời nói, đại gia tự nhiên sẽ cảm thấy mình thông minh có tài hoa. Nhưng bây giờ kế hoạch thất bại, dĩ nhiên chính là Đinh trưởng quỹ nổi. Người tại phạm sai lầm thời điểm, luôn luôn vô ý thức đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác, dạng này chính mình trên tâm lý sẽ tốt hơn rất nhiều, ít ra không có như vậy tự trách. Bọn hắn tìm không thấy thần bí thương nhân, còn có thể tìm Đinh trưởng quỹ. Ta. Lúc trước tất cả mọi người đồng ý. Đinh trưởng quỹ hiện tại có chút hết đường chối cãi, bị kia từng đôi nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn ý đồ giải thích. Phốc phốc. Đinh trưởng quỹ còn chưa kịp giải thích rõ ràng, đầu của hắn đã bay ra ngoài, máu tươi tiêu sạng, phun ra một chỗ. Các vị đạo hữu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nguyên thần của hắn còn chưa kịp từ nhục thân bên trong rẽ rùa đi ra, liền bị đám người cùng nhau tiến lên, chém nát bấy. Đáng tiếc, Đinh trưởng quỹ cả đời, từ trước đến nay lấy thông minh tự cho mình là, cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, rơi vào cái hải quốc không còn. Chương 1111, cảm ơn lừa gạt ngươi người. Chương 1111, cảm ơn lừa gạt ngươi người. Đám người liên thủ đem Đinh trưởng quỹ chém thành muôn mảnh về sau, lại đem Đinh trưởng quỹ tùy tùng, tất cả đều chặt thành thịt nát, lại đốt thành tro, trong lòng cuối cùng đau nhức nhanh hơn một chút điểm. Lại đem Đinh trưởng quỹ tùy thân tài phú chia cắt không còn. Đến mức kia một đống sắc mục nát từ châu quả, ai cũng không muốn. Bán lại bán không được, lại có mấy ngày liền sẽ hoàn toàn mục nát, cầm trên tay chiếm chỗ, không có bất kỳ cái gì giá trị. Cho dù là dư đội trưởng, hắn cũng chỉ chọn lấy một chút tương đối tươi mới, lại dùng tốt nhất vạn niên huyền băng phong tồn, có thể bảo tồn thời gian hơi hơi lâu một chút. Nhưng vạn niên huyền băng càng thêm chân quý, so từ châu quả còn muốn quý rất nhiều, trong tay hắn huyền băng số lượng, tối đa cũng chỉ có thể bảo tồn nhiều như vậy. Còn lại những cái kia từ châu quả trồng đặt ở chỗ đó, liền không người hỏi thăm. Nhị cậu tử nhìn thấy kia một đống sắc mục nát từ châu quả, quả thực có chút đau lòng. Nhưng những vật này mặc dù trồng chất tại kia bên trong, dư đội trưởng có tư cách nhặt, hắn một cái tiểu la la đi nhặt, giống như lại không quá phù hợp. Dư đội trưởng, ta có thể hay không nhặt một chút từ châu quả? Nhị cậu tử đi đến dư đội trưởng bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi nhặt đồ vật này có làm được cái gì? Dư đội trưởng có chút hoài nghi nhìn xem nhị cậu tử. Chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì đặc thù bảo tồn phương pháp, hoặc lại phát hiện gì rồi tác dụng? Những này từ châu quả cũng ẩn chứa linh khí nồng nặc, ta muốn cầm trở về xếp thành phân bón, hất tới trong linh điền. Nhị cầu tử chỉ có thể hiện biên ra như vậy một đầu lý do. Tất cả ẩn chứa linh khí nồng nặc đồ vật, trải qua gia công xử lý về sau, vốn là có thể chế tác phân bón. Chỉ là phân bón tương đối giá rẻ, dùng chân quý rừng quả làm phân bón, quá lãng phí một chút. Ngươi thật chỉ là làm phân bón? Dư đội trưởng vẫn có chút hoài nghi nhìn chằm chằm nhị cầu tử. Thật, ta khá là yêu thích làm ruộng, ưa thích bồi dưỡng linh thực, những này tử châu quả tương đối thích hợp ta. Nếu như có thể, ta bằng lòng ra một vạn khối linh thạch đem những cái kia tử châu quả mua lại. Nhị cầu tử mở ra một cái cực giá tiên hấp, nếu như dùng cho chế tác phân bón, cũng chỉ trị nhiều như vậy tiền. Dư đội trưởng hơi hơi do dự một chút, sau đó liền nhẹ gật đầu. Ngươi chờ một chút, ta đi cùng đội trưởng của hắn nói một tiếng. Mặc dù kia một đống tử châu quả ném ở nơi đó chỉ có thể mục nát, nhưng nếu quả thật có người muốn toàn bộ lấy đi, những người khác chưa chắc sẽ đồng ý. Dư đội trưởng xách theo vài hũ rượu, ra ngoài dạo qua một vòng, đại khái qua nửa ngày thời gian, lúc hắn trở lại, đem một cái túi đựng đồ ném tới nhị cầu tử trước mặt. Đều ở nơi này. Tạ ơn dư đội trưởng. Nhị cậu tử tiếp nhận túi chứa vật nhìn một chút, bên trong tất cả đều là trồng tử châu quả, có chút đã mục nát, lung tung trồng chất vào. Đây là một vạn khối linh thạch, dư đội trưởng ngươi cất kỹ. Dư đội trưởng tiếp nhận nhị cậu tử 10.000 linh thạch, thuận tay liền nhét vào trong túi chứa vật, quay người rời đi. Nhị cậu tử cũng mặt mày hớn hở trở lại gian phòng của mình bên trong. Sau khi trở về phòng hắn đóng cửa lại, ném ra một cái khôi lỗi thay thế mình, thân hình của hắn lóe lên, đã về tới trong hồ lô. Lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú. Hắn dùng từ phong vô cực nơi đó lừa gạt tới mấy trăm vạn linh thạch làm tiền vốn, trải qua như thế một hồi dày vò về sau, mấy trăm vạn linh thạch đã lật ra gấp bội, biến thành hơn 20 triệu. Sống hơn 1.000 tuổi, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy. Ngoại trừ hơn 20 triệu linh thạch, lần này hết thảy thu hoạch gần 200 vạn quả tử châu quả. Vừa bắt đầu ở trên đảo lưu thông tử châu quả bị hắn lấy đi, về sau đinh trưởng bí lại từ nơi khác buôn tới một nhóm, cộng lại có hơn 200 vạn quả tử châu quả. Trong đó có rất lớn một bộ phận đã bị Hạ Sơn bọn hắn luyện chế thành đan dược, hoặc là chiết xuất thành một phấn. Còn lại 100 vạn hơn, lại bị lục đảo chủ bọn hắn cầm ở trong tay, mục nát rất nhiều, chỉ còn lại có mấy chục vạn. Bất quá, nhị cầu tử đối với khoản này thu hoạch khổng lồ, đã rất thỏa mãn. Hắn có đôi khi thậm chí đều có chút không nghĩ ra, ham hại lừa gạt như thế kiếm tiền, những người tu tiên kia vì cái gì cả ngày chém chém giết giết. Chẳng lẽ là bởi vì yêu thích? Nhị cầu tử cảm thấy mình vẫn là rất có quân tử phong thái, xưa nay không ưa thích cùng người động thủ. Hắn bình thường cùng người giao lưu, cũng là tận lực tuyên dương cảm ơn, giảng yêu, nhường giữa người và người đại ái, đàm luận nỗ lực. Xưa nay không cùng người quán thâu loại kia không hiểu cảm ơn bạo lực tư tưởng. Ai? Vậy đại khái chính là bọn hắn bình thường không đọc sách thánh hiển chỗ hại a, không hiểu được lễ nghi liêm sỉ, cả ngày chém chém giết giết, không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là binh. Hy vọng bọn họ lần này bị lừa về sau, có thể rút kinh nghiệm xương máu, về sau nhiều đọc sách, nói nhiều cảm ơn, nhiều kính dâng. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được, lại làm một phần truyền tân phụ, chuẩn bị có cơ hội, lại bụng trộm phát cho lục đạo chủ. Hắn hướng bên trong ghi vào nội dung, tất cả đều là cổ kim thánh hiển khuyên người hướng thiện ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Muốn lục đảo chủ ngã một lần khôn hơn một chút, đời người trải qua tất cả ngăn trở đều là trưởng thành chất dinh dưỡng, sẽ chỉ làm người càng thêm cường đại. Hẳn là học được cảm ơn lừa hắn người, cảm ơn tổn thương hắn người. An thiệt thòi là phúc, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi đủ nhiều mới có thể cường đại. Đem cái này một phần truyền tấn phủ ghi chép tốt về sau, tạm thời phong tổn, tìm tới cơ hội mới chuyển cho lục đảo chủ. Chủ nhân, một nhóm này tử châu quả đã thanh lý đi ra, còn có 80 vạn hơn quả có thể sử dụng, nên xử lý như thế nào? Nhị cầu tử chế tác truyền tấn phù thời gian bên trong, Vũ Sơn bọn hắn đã đem một nhóm kia nát hổ hổ tử châu quả dọn dẹp sạch sẽ. Trong đó một nửa, dựa theo lúc đầu phương pháp, dùng cho chiết xuất tử châu quả thành bụi phấn. Còn lại một nửa, ủ chế thành linh tiểu, đây là linh tiểu đơn thuốc. Nhị cầu tử nói, đem lục đảo chủ trước đó đưa cho hắn kia một phần linh tiểu bí phương, giao cho Vũ Sơn. Theo lục đảo chủ nói tới, loại này linh tiểu có thể trợ giúp người chống cự dụ hoặc, hắn muốn sản xuất một chút dự bị. Về sau mỗi lần cùng Mộng Giao tiên tử gặp mặt trước đó, liền lén lén lút lút uống hai cân, nhìn nàng về sau còn thế nào dụ hoặc ta. Nghĩ tới đây, nhị cầu tử thậm chí có như vậy một chút nho nhỏ đắc ý, duy nhất khá là đáng tiếc chính là loại này linh tiểu cần dùng tinh khiết tiên tuyển nước, trong tay hắn không có, chỉ có thể dùng lần một chút tiên linh tuyển nước thay thế, công hiệu cũng biết chênh lệch rất nhiều. Chương 1112, Thúy Hồ Đảo. Chương 1112, Thúy Hồ Đảo. Phốc. Khinh người quá đáng. Lục đảo chủ phun ra một ngụm lao huyết, trong cơn giận dữ lại một lần đem một trường truyền tấn phủ đánh cho nát ấy. Chưa bao giờ thấy qua như vậy ước hiếp người, lừa gạt đi hắn linh thạch, còn phải lại phát một trường truyền tấn phủ nhục nhã hắn, thế mà còn muốn hắn cảm ơn. Cuối cùng vẫn không quên thêm vào một câu, nếu không phải lần này bị lừa, đảo chủ lại như thế nào có thể người biết chuyện tâm chi hiểm ác, lần này quả thật đại cơ duyên vậy. Thần bí thương nhân, lần sau lại để cho lão phu gặp phải, nhất định rút hồn luyện phách, để ngươi muốn sống không thể. Lục đảo chủ nghiến răng nghiến lợi, từ giữa hàm răng hung tợn gạt ra một câu. Xem ra, hắn cũng không có chân quý phần này khó được đại cơ duyên, càng không học được cảm ơn. Lòng người vốn là như vậy, tham gạo ân đấu gạo thủ, được chỗ tốt ngược lại sinh lòng oán hận. Ai? Bát Phương Thương đội đã lần nữa lên đường, đi hướng xuống một cái mục đích. Trên đường, đám người tiếp tục định hót lấy lòng Tề đại sư, thuận tiện khinh bỉ nhị cầu tử. Tề đại sư trên mặt có một tia mỏi mệt, trải qua đoạn thời gian này càng không ngừng luyện chế, hết thảy là thương đội luyện chế ra 5-600 viên đan dược. Xem ra, chuyến này mới thu thương đội 10 vạn khối linh thạch thêm một thất thiên mã, có chút thua lỗ. Các vị đạo hữu, phía trước chính là Thúy Hồ đảo, căn cứ tình báo, ở trên đảo bị thủy ảnh ma xâm lấn, thương vong thảm trọng. Dư đội trưởng chỉ vào phương xa tòa kia loang thoáng hòn đảo giới thiệu nói, "Thủy ảnh ma." Thương đội đám người thế mới biết, ở trên đảo lại có thủy ảnh ma. Ma tộc quỷ dị khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị, có đôi khi chết đều không biết mình là chết như thế nào. Nhất là thủy ảnh ma, càng là ma tộc bên trong nổi danh khó chơi. Chuyến này phong hiểm cũng quá lớn, cùng bọn hắn thu nhập so sánh, có chút được không bù mất. Người là sao không nói sớm? Đầu tiên biểu thị bất mãn chính là Tề đại sư, hắn lúc đầu bởi vì luyện nhiều như vậy đan dược, cũng cảm giác rất thua thiệt. Bây giờ lại nhường hắn lạc vào hiểm địa, lập tức cảm giác nhận lấy lừa gạt. Hắn một cái luyện đan sư, vốn cũng không am hiểu chiến đấu, bình thường chưa từng đặt mình vào nguy hiểm. Tề đại sư ngươi không phải cũng không hỏi đi? Dư đội trưởng giờ phút này trả lời, liền có vẻ hơi vô lại. Hừ, đừng muốn hoa ngôn xảo ngữ, chỉ là 10 vạn linh thạch, cũng nghĩ lừa gạt lão phu cho ngươi bán mạng, cáo tử. Tề đại sư tức giận hừ một tiếng, quay đầu ngựa lại liền phải rời đi. Hắc hắc, đại sư bất giận. Dư đội trưởng lôi kéo đầu ngựa, cũng chỉ có thể gạt ra khuôn mặt tươi cười, hướng Tề đại sư bồi tội. ta cũng không phải là thành tâm nghĩ lừa ngươi, mà là sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết. Buông ra. Tề đại sư một tiếng quát chói tai, liền phải cưỡng ép khống chế Thiên Mã rời đi. Nhưng dư đội trưởng bắt lấy Thiên Mã không buông tay, mặc cho Tề đại sư như thế nào thôi động, chính là không cách nào tránh thoát. Tề đại sư bất giận, đều là lỗi của ta, xin nghe ta giải thích. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ một mình độc hành trở về, dọc theo con đường này cũng rất không an toàn. Nếu như cùng thương đội cùng một chỗ, coi như gặp phải ma tộc, tin tưởng mọi người cũng nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Dư đội trưởng một mặt cười làm lành giải thích, lộ ra rất hèn mọn, nhưng hắn giữ chặt dây cương, nhưng vẫn không tung qua. Tề đại sư thử vùng vẫy nhiều lần, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi dư đội trưởng khống chế. Đại sư, ta khuyên ngươi vẫn là thận trọng cân nhắc, ngươi nhìn nơi này hoang tàn vắng vẻ, vạn nhất gặp phải kẻ xấu, khả năng liền khó giữ được tính mạng. Dư đội trưởng cười như không cười nhìn chằm chằm Tề đại sư, ý vị thâm trường. Tề đại sư cũng nhìn ra, hiển nhiên đã không còn là thuyết phục, mà là uy hiếp. Đều do chính mình, không nên tham điểm này chỗ tốt rời đi Liên Sơn Thành. Bọn hắn loại này luyện đan sư mặc dù địa vị rất cao, bị người kính trọng, thế nhưng là một khi thoát ly che chở, vậy thì mặc người nắm. Hắc Sơn, ngươi có lòng tin hay không bảo hộ Tề đại sư an toàn? Dư đội trưởng hướng về phía Hắc Sơn phương hướng lớn tiếng hỏi. Tề đại sư yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Hắc Sơn đem ngực bắp thịt rắn chắc đập đến thùng thùng rung động, lớn tiếng bảo đảm nói. Mặt khác, ta còn có một đầu tin tức tốt, phải hướng chư vị công bố. Dư đội trưởng nhìn thấy Tề đại sư bắt đầu do dự, không còn kiên quyết muốn rời đi, liền tiếp tục nói. Chúng ta trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đang thu thập dược liệu luyện đan. Đan này tên là Tử Khí Thăng Nguyên Đan, có thể sửa đổi tận gốc, bảo dưỡng tâm thần, trị liệu ma tộc tạo thành tâm linh tương thế. Dưới mắt Thúy Hồ đảo bị thủy ảnh ma xâm lấn, nhất định cần đại lượng loại này đan dược. Chúng ta trong tay đã chữ bị mấy trăm hạt đan dược, tin tưởng tại Thúy Hồ đảo bên trên, nhất định có thể bán ra một cái giá tốt. Nhị cầu tử giờ phút này thành thành thật thật cùng trong đám người, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được loại đan dược này danh xưng. Lúc trước hắn cũng không có đan phương, vẹn vẹn căn cứ những tài liệu kia, một lần nữa tổ hợp luyện chế mà thành. Bởi vì phối phương tỷ lệ một chút khác biệt, đan dược công hiệu có một chút xíu khác biệt, bất quá không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này, trong hồ lô 100 nhiều người một ngày một đêm luyện đan, hiện tại đã để dành được hơn 100 vạn hạt. Nói như vậy, trong tay hắn đan dược có thể bán ra càng nhiều tiền. Lúc này, thương đội đám người nghe nói chuyến này có thể kiếm bộn lượng linh thạch, cũng đều mơ hồ có chút hưng phấn. Thương đội kiếm được tiền, bọn hắn đi theo hút chút nước cũng không có vấn đề a. Các vị đạo hữu, lão phu hứa hẹn, chuyến này Thúy Hồ đảo chi hành, mỗi người gia tăng 2 vạn khối linh thạch. Quả nhiên, dư đội trưởng hứa hẹn cho đại gia thêm tiền, bởi như vậy, tất cả mọi người không có lời oán giận. Nhất là trước đó, bọn hắn tại đinh trưởng vĩ lắc lư hạ, vây công thần bí thương nhân, đau khổ chờ đợi hơn một tháng, lại ngay cả thần bí thương nhân một quặp lông đều không thấy được. Đến mức chỗ hứa hẹn linh thạch, tự nhiên cũng sẽ không có. Hiện tại rốt cục lại có cơ hội ngoài định mức kiếm được 2 vạn linh thạch, tương đối mà nói, cũng không có lần trước phục kích thần bí thương nhân nguy hiểm như vậy. Tề đại sư, lần này liền vất vả ngươi một chuyến, sau khi chuyện thành công, ta lại thêm vào 20 vạn linh thạch làm thù lao, như thế nào? Dư đội trưởng cho thương đội hỏa kế tăng thêm linh thạch về sau, lại hứa hẹn cho Tề đại sư thêm vào 20 vạn linh thạch. Tề đại sư nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, có cái bậc thang liền xuống a. Một đoàn người tiếp tục hướng Thúy Hồ đảo phương hướng bay đi. Theo bọn hắn tới gần, Thúy Hồ đảo toàn bộ diện mạo đã hiện ra ở trước mắt. Nguyên bản bọn hắn coi là Thúy Hồ đảo bị ma tộc tứ ngược qua đi, khẳng định là một mảnh hỗn độn, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, người người đều tại phế tích bên trong kêu rên, chờ lấy thương đội đang lượm như cứu mạng trời hạn gặp mưa. Hiện thực lại cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Đảo này thảm thực vật phong phú, từ xa nhìn lại, một mảnh màu xanh biếc rậm rạp, ở trên đảo còn có một tòa to lớn đạm thủy hồ, mặt hồ bóng như gương sáng. Vây quanh tòa kia đạm thủy hồ, chung quanh xây một vòng phong ốc. Làm bắt phương thương đội đám người đạp vào Thúy Hồ đảo, cảm giác ở trên đảo tất cả bình tĩnh, không có chút nào loại kia đại chiến qua đi, sống sót sau hai nạn bộ dáng. Thúy Hồ đảo bên trên dọc theo kia một tòa hồ, xây dựng một đầu vòng hồ đường đi. Lúc này, hai bên đường cửa hàng như thường lệ kinh doanh, người đi đường nhàn nhã dạo bước, một phái yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Chỉ là những cửa hàng kia mặc dù tại kinh doanh, trong tiệm một người khách nhân đều không có, những cái kia hỏa kế trưởng quý cũng không nóng nảy, vẫn rất nhàn nhã đứng ở nơi đó, cũng không gào to mời chào chuyện làm ăn. Dư đội trưởng nhịn không được ngăn lại một tên người đi đường, xin hỏi, các ngươi ở trên đảo có phải hay không phát sinh qua thủy ảnh ma xâm lấn? Cái kia người đi đường sửng sốt một chút, sau đó mới ngự khí bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, thật có việc này, bất quá đã bị lắng lại. Chương 1113, tiến tính chương 1113, tiến tính bắt phương thương đội đám người từ khi lên đảo về sau, ở trên đảo chứng kiến hết thảy, để bọn hắn càng xem càng cảm thấy thất vọng. Dư đội trưởng không quá hết hy vọng, lại tìm xong mấy người đi đường nghe ngóng, đều nói thủy ảnh ma đã bị lắng lại. Đến tận đây, hắn cũng không thể không thừa nhận hiện thực. Nguyên lai tưởng rằng bằng vào kia mấy trăm hạt đan dược, cùng còn sót lại những cái kia tử châu quả, nhất định có thể kiếm một món hời. Không nghĩ tới, đến chậm một bước. Bởi như vậy, trong tay hàng bán không được, thương đội đừng nói cho đại gia phát thưởng lệ, không lô vốn liền cảm ơn trời đất. Cái gì thủy ảnh ma, bất quá là chỉ là hư danh, đường đường ma tộc, lại không chịu được như thế một kích, làm trò hề cho thiên hạ. Ma tộc mặt đều bị thủy ảnh ma mất hết. Bởi vì chính mình chuyện làm ăn thất bại, dư đội trưởng không khỏi đem nộ khí đều vung tới thủy ảnh ma trên thân. Hắn đoạn đường này hùng hùng hổ hổ, thật không thể nhường thủy ảnh ma nghe được tiếng mắng, lại ngóc đầu trở lại một lần. Ít nhất cũng phải chống đến chính mình đem hàng hóa đều bán đi mới chết. Hắc Sơn vẫn khiêng thương đội đại kỳ, theo thật sát Tề đại sư cùng dư đội trưởng sau lưng, đội ngũ đã dọc theo vòng hồ đường đi một vòng, hắn nhịn không được hỏi: "Dư đội trưởng, tiếp xuống nên làm cái gì? Còn có thể làm sao?" trước tiên tìm một nơi ở lại a, mấy ngày nay lại hỏi thăm một chút, ở trên đảo cư dân có hay không bị thủy ảnh ma thương tổn, nhìn có hay không di chứng gì gì đó. Ngược lại tới đều tới, dư đội trưởng đang còn muốn thủy hồ đảo bên trên đợi thêm một chút, nhìn một chút. Ma tộc tứ ngược qua đi, dù sao cũng phải lưu lại chút gì a dư đội trưởng, ngươi nhìn phía trước khách sạn này cũng rất không tệ. Hắc Sơn chỉ về đằng trước, có một gian 3 tầng lầu cao, bảng hiệu rất rộng rãi khách sạn. Tiếp khách lâu. Liên nhà này a. Một đoàn người hướng khách sạn đi đến, cửa ra vào điếm tiểu nhị nhìn thấy bọn hắn, sửng sốt một chút mới phản ứng được, bắt đầu thần sắc bình tĩnh hành lễ. Khách quý mời vào bên trong. Khách sạn trong đại sảnh lánh lánh thanh thanh, một cái khách nhân khác cũng không có. Tại bọn hắn tiến đến trước đó, trong đại sảnh cũng rất yên tĩnh, trưởng quý thêm hỏa kế thêm thị nữ, hết thảy 7-8 người, thế mà không một người nói chuyện. Nhị cậu tử nhìn xem trưởng quý tấm kia bình tĩnh như nước mặt, luôn cảm giác có chút quỷ dị. Cái này cùng nhau đi tới, gặp người đi đường, tất cả đều là bình tĩnh như vậy, trầm mặc ít nói, đến mức cả hòn đảo nhỏ đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh. An tĩnh quỷ dị, có chút sợ hãi. Các vị khách quý ở trọ, chính là chúng ta một nhóm người này toàn bộ ở trọ bao nhiêu tiền? Dư đội trưởng chạy thương nhiều năm, sớm đã thành thói quen, mới đến một chỗ, đầu tiên muốn đem giá tiền hỏi rõ ràng mới dám ở mỗi gian phòng khách phòng một khối linh thạch một ngày, các ngươi muốn mấy gian? Cửa hàng trưởng quỹ diện sắc bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, một khối. Ngươi xác định? Dư đội trưởng hơi kinh ngạc hỏi, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, liền xưa nay chưa từng gặp qua dễ dàng như vậy khách sạn. Hơn nữa khách sạn này quy mô tương đối lớn, nội bộ nhìn cũng tương đối xa hoa, không có khả năng quá tiện nghi. Đúng, chính là một khối linh thạch một ngày. Ngược lại khách phòng trống không cũng là trống không, thu một khối linh thạch, chúng ta cũng sẽ không lỗ vốn. Điếm trưởng quý vẫn ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi giải thích. Ngươi cũng không phải là muốn gạt chúng ta a? Giá cả thực sự quá tiện nghi, dư đội trưởng luôn cảm giác không thích hợp, có lẽ chính là một cái hố to. Sẽ không lừa gạt ngươi, bản điếm già trẻ không gạt. Khách quý nếu như không tin, trước tiên có thể ở lại, ngày mai lại đóng tiền, đến lúc đó ngươi đưa thích giao nhiều ít liền giao nhiều ít. Nếu như bình thường ở bên ngoài ở trọ, dư đội trưởng còn muốn cùng người có kẻ mặc cả thật lâu, làm ăn đều là trên mũi chân gọt sắt, có thể tiết kiệm một khối linh thạch cũng tốt. Nhưng hôm nay đưa tới cửa đại tiện nghi, ngược lại nhường hắn do dự. Đội trưởng, chúng ta trước ở lại nhìn kỹ hắn nói à, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn sao? Phiên đại kỳ Hắc Sơn, lúc này đều có chút không kiên nhẫn được nữa, tại vừa nói. Đi, vậy chúng ta trước hết ở lại a. Lúc này, khách sạn tiểu nhị đem bọn hắn dẫn tới hậu viện khách phòng, mỗi người một gian căn phòng rất lớn, các loại sinh hoạt cần thiết đầy đủ mọi thứ. Tốt như vậy khách phòng, đặt ở địa phương khác, ở một đêm từ thiếu cũng phải mười mấy khối linh thạch, nơi này thế mà chỉ cần một khối. Có lẽ là Thúy Hồ đảo giá hàng liền dễ dàng như vậy a, dư đội trưởng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Kỳ thật, nhị cầu tử cũng có phương diện này hoài nghi. Hắn tại và ở khách phòng về sau, thần thức đem khách phòng trong trong ngoài ngoài đều đánh giá nhiều lần. Xác thực không có phát hiện bất kỳ không thích hợp cơ quan cạm bẫy loại hình. Hắn vẫn là không quá yên tâm, dứt khoát trốn vào trong hồ lô, lúc này mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Ngoại trừ Hắc Sơn loại này đầu não tương đối đơn giản, tất cả mọi người bởi vì quá tiện nghi, tại trong khách sạn ở đến không quá an tâm. Nguyên một đám đều cẩn thận, một mực kề đến trời tối. Giống. Một tiếng gào thét phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Theo đạo này tiếng gào thét vang lên, ở trên đảo liền bắt đầu náo nhiệt lên. Đủ loại tiếng gào thét, tiếng ai minh, còn kèm theo tiếng cười, tiếng khóc, cùng nữ tử hát hí khúc thanh âm. Đủ loại thanh âm truyền đến, như cùng ở tại phố xá sầm uất bên trong, cùng ban ngày yên tĩnh hoàn toàn khác biệt. Dư đội trưởng từ trong phòng khách đi tới, mong muốn đi bên ngoài xem xét một chút. Khách quý tốt nhất đừng ở buổi tối đi ra ngoài. Vừa đẩy ra khách phòng cửa, liền có một tên điếm tiểu nhị thần sắc bình tĩnh ngăn cản hắn. Vì cái gì không thể ra cửa? Những âm thanh này là từ đâu tới? Dư đội trưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, từ loại này động tĩnh đến xem, có lẽ cùng thủy ảnh ma tương quan. Vừa nghĩ tới thủy ảnh ma khả năng còn không có thất bại, hắn có đôi chút hưng phấn, trong tay hàng rốt cục có thể bán ra đi. Có người tại liên hoan, khách quý tốt nhất đừng ra ngoài, hoặc là có đại uy hiếp, đại khủng bố. Cái kia điếm tiểu nhị vẫn ngăn khuất trước người, không cho hắn ra ngoài điều tra. Cùng lúc đó, trong khách sạn những người khác cũng bị kinh động, mở cửa mong muốn xem xét, đều bị điếm tiểu nhị khuyên can. Toàn bộ thương đội người, liền tề đại sư đều đi ra tra xét, duy chỉ có Trương Nhị Cẩu vẫn buồn bực trong phòng, không có mở cửa xem xét. Cái này khiến Hắc Sơn bọn người đối với Nhị Cẩu tự khinh thường, lại tăng lên mấy phần, quả nhiên là cái sợ hàng, có chút động tĩnh, liền bị dọa đến không dám mở cửa. Dư đội trưởng, chúng ta muốn hay không? Một tên đội viên hỏi, mấy người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía dư đội trưởng, chờ đợi quyết định của hắn. Cuối cùng dư đội trưởng vẫn là đè xuống lòng hiếu kỳ, hướng mọi người lắc đầu. Mới đến, đối với nơi này cái gì đều không hiểu rõ, vẫn là không nên quá lô mãng tương đối tốt. Nhập ra tùy tục, trở về ngủ đi, nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại dò xét. Đám người nghe vậy, đều quay người tiến vào trong phòng, đóng cửa lại. Dư đội trưởng nói có đạo lý, ngày mai ban ngày có thể chậm chậm điều tra, không cần thiết lỗ mãng. Chỉ là động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, đã định trước cái này một buổi tối, tất cả mọi người không cách nào an tâm nghỉ ngơi. Một mực nhịn đến hừng đông. Rất kỳ quái, trời vừa sáng, loại kia thanh âm huyên náo toàn đều biến mất, Thúy Hồ đảo yên tĩnh như cũ. Chương 1114, miễn phí tặng chương 1114, miễn phí tặng ngày mới mới vừa sáng, thương đội đám người liền không kịp chờ đợi ra khách phòng. Kỳ quái, tối hôm qua náo nhiệt như vậy, thế nào trời vừa sáng liền không có động tĩnh? Hắc Sơn gãi đầu, không hiểu đánh giá xung quanh. Các ngươi nói, buổi tối hôm qua đến tột cùng là động tĩnh gì? Ta nghe được có người đang khóc tang, thanh âm kia tựa như một mực tại bên tai như thế. Ta nghe được có người phát ra từng đợt rú thảm, giống như tại tiếp nhận một loại nào đó cực hình, nghe đều khó chịu. Đoàn người châu đầu ghé thai, thảo luận buổi tối hôm qua kinh lịch, càng thảo luận, càng cảm thấy kỳ quặc. Mặc dù các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng mỗi người cảm nhận được thanh âm đều có chỗ khác biệt. Đám người thảo luận trong chốc lát, mới nhìn thấy nhị cậu từ trong phòng khách đi tới. Trương đạo hữu, ngươi tối hôm qua có nghe hay không tới cái gì thanh âm kỳ quái? Ngọc trưởng quỹ đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Thanh âm? Ta ngủ thiếp đi, không nghe thấy a. Nhị cậu tử có chút buồn bực lắc đầu, hắn là thật không nghe thấy. Coi như bản thân hắn ở tại trong hồ lâu nghe không được động tĩnh bên ngoài, hắn còn có một cái khôi lỗi ném trong phòng giữ cửa, là có thể nghe được động tĩnh. Ha ha ha, ta nhìn ngươi là tránh trong chăn sợ kẻ ra quần a. Hắc Sơn mượn cơ hội rêu cợt nói. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể nghe không được, tám thành là bị hù dọa. Đúng vậy à, buổi tối hôm qua chúng ta đều nghe được, còn ra đến xem xét, liền hắn trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám lộ. Ha ha ha. Mỗi ngày trao phúng một chút nhị cậu tử nhắc gan, thành đám người buồn kẻ nhảm chán trong sinh hoạt, ít có niềm vui thú. Nhị cậu tử sát thực không nghe thấy, không để ý đến những người này, mà là lôi kéo Ngọc trưởng quỹ qua một bên, lặng lẽ hỏi thăm tối hôm qua chuyện phát sinh. Đúng lúc này, mấy tên điếm tiểu nhị bưng tới mấy cái khay. Chư vị khách quý, mời dùng bữa sáng. Những này điếm tiểu nhị ánh mắt bình tĩnh, mặt không biểu tình, thanh âm cơ hồ không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Dư đội trưởng nhìn xem trước mặt bữa sáng, mỗi một phần có mấy khối sinh sắc thịt, một bát linh mẹ cháo, một đĩa thức ăn chay tia. Liền trước mắt những này nguyên liệu nấu ăn, tối thiểu cũng không ngừng một khối linh thạch. Những này là tính tại một khối linh thạch tiền phòng bên trong, vẫn là mặt khác thu phí. Đây đều là miễn phí. Mấy cái kia điếm tiểu nhị buông xuống tay, quay người thì rời đi, lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn hành tẩu tu tiên giới nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này đưa tới cửa chuyện tốt. Chẳng lẽ bữa sáng có độc, sau đó lại mưu tài sát hại tính mệnh? Dư đội trưởng nghĩ tới đây, cảm giác có nhiều khả năng. Hắn đang chuẩn bị tìm một con chó con mèo nhỏ tới thử một chút, lại nhìn thấy Hắc Sơn đã đem một bát linh mễ cháo uống hơn phân nửa, sát thịt cũng ăn hết một khối. Hương vị cũng không tệ lắm, các ngươi mau ăn nha. Hắc Sơn lau một cái trên khóe miệng cháo, lớn tiếng hô. Nguyên bản những người khác cùng dư đội trưởng như thế, trong lòng đều có chút lo nghĩ, không dám ăn. Bây giờ thấy Hắc Sơn dạng này miệng lớn ăn cũng không sự tình, những người khác cũng bất động thanh sắc bưng lên chén cháo. Nhìn sang Hắc Sơn trạng thái, sát thực không có bất kỳ cái gì dị thường, lúc này mới bắt đầu ăn uống. Các ngươi thế nào ăn chậm như vậy, nếu là ăn không hết, có thể phân một chút cho ta. Hắc Sơn khẩu vị tương đối tốt, hai ba miếng ăn xong cái kia phần, còn không có ăn no, nhìn xem đám người cẩn thận từng ly từng tí ăn, có chút trông mà thèm mà hỏi thăm. Những người khác nhìn thấy Hắc Sơn đều ăn xong, cũng chuyện gì đều không có, lúc này mới tăng nhanh tốc độ. Ăn sang xong, dư đội trưởng dẫn mọi người đi tới khách sạn đại sảnh, lần nữa hướng điếm trưởng quỹ xác nhận qua phòng khoản, mỗi gian phòng chỉ cần một khối linh thạch. Khách quý không cần lo nghĩ, lão phu kinh doanh khách sạn nhiều năm, sớm đã để dành được không tệ gia sản. Tiền tài linh thạch những này, bất quá là vật ngoài thân, không cần quá mức để ý, lão phu không quá cần. Khách quý nếu như không yên lòng, cho thêm lão phu một ít linh thạch cũng là có thể. Khách sạn trưởng quỹ thần sắc bình tĩnh nói, nhưng ở đám người nghe tới, cảm thấy rất giả, rất dối trá. Trên đời này tại sao có thể có người không ham tiền tài, đem chính mình cả đời tích xúc dùng để giúp người làm niềm vui? Làm sao có thể? Nhị cậu tử nghe xong trưởng quỹ lời nói, trong lòng hơi động. Hắn một mực tại tiên giới tuyên dương cảm ơn cùng nỗ lực, lấy yêu phụ mẫu vợ con chi tâm, yêu người trong thiên hạ. Chỉ là người của tiên giới phần lớn vì tư lợi, khuyết thiếu loại này đại ái vô tư kính dâng tinh thần. Hôm nay, hắn thế mà tại trưởng quỹ trên thân thấy được loại người này tính thánh khiết quan huy. Trưởng quỹ lời nói rất là có lý, linh thạch những này vật ngoài thân chỉ có dùng tại cần trên thân người, khả năng thể hiện giá trị. Liền trong lòng mọi người ngờ vực vô căn cứ, cảm giác trưởng quỹ rất dối trá thời điểm, nhị cầu tử cái này bình thường không thích người nói chuyện, lại đột nhiên nhảy ra, cùng tìm tới chi kỷ đồng dạng. Tu tiên giới liền không nên chém chém giết giết, giữa người và người hẳn là lẫn nhau bảo vệ, trợ giúp lẫn nhau. Chỉ có hiểu được cảm ơn cùng nỗ lực người, mới là tu tiên giới chịu vạn chúng kính ngưỡng thánh hiền. Nghe được nhị cầu tử đống nhiên nhảy ra phen này chuyện lạ quái bàn luận, thương đội đám người thói quen mong muốn chào phúng. Đạo hưu nói có lý, bất quá nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, trợ giúp lẫn nhau cùng yêu gì gì đó, liền không tất yếu. Điếm trưởng quỹ lại đối nhị cầu tử ngôn luận, biểu thị bộ phận đồng ý đúng đúng đúng. Tiền bối nói không sai, linh thạch đều là chút vật ngoài thân. Tại hạ gần nhất trong tay có chút gấp, tiền bối có thể hay không mượn một ít linh thạch? Nhị cầu tử đứng tại trưởng quỹ trước mặt, một mặt thành khẩn hướng hắn mượn linh thạch. Tiểu tử ngươi, thương đội mọi người thấy nhị cầu tử thế mà không biết tốt xấu như thế, lần đầu gặp mặt liền hướng người ta mượn linh thạch. Hắc Sơn lúc ấy liền muốn chế giễu, lần này lại bị dư đội trưởng cho ngăn lại. Ngươi cần mượn nhiều ít? Điếm trưởng quỹ đối với nhị cầu tử mượn linh thạch thỉnh cầu, cũng không có cảm thấy bất ngờ hoặc là phẫn nộ sinh khí các cảm xúc, vẫn một mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Mượn 10 vạn a? Nhị cầu tử rất tùy ý nói. 10 vạn nhiều lắm, mượn 50 ngàn cho ngươi. Điếm trưởng quỹ vẫn không chút biểu tình, từ trong túi chứa vật móc ra 50 ngàn linh thạch, đưa cho nhị cầu tử. Đa tạ tiền bối. Nhị cầu tử tiếp nhận linh thạch, nói một tiếng tạ liền chuyển trong hồ lô. Một màn này nhường thương đội chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước bọn hắn cảm thấy, nơi này khách phòng chỉ cần một khối linh thạch, còn có miễn phí bữa sáng, đã chiếm rất lớn tiện nghi. Hiện tại phát hiện, vậy mà bằng vào giam ba câu, thật có thể từ trưởng quỹ trong tay mượn tới mấy vạn linh thạch. Mặc dù nhị cầu tử nói là mượn, nhưng mượn cùng trực tiếp đưa, cơ hồ không có nhiều khác nhau. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, tìm không ra mấy cái cho mượn linh thạch sẽ trả nợ. Tiền bối, có thể hay không mượn 50 ngàn liên tục cho ta? Hắc Sơn nhìn thấy nhị cầu tử tùy tiện mượn tới linh thạch, hắn cũng hướng điếm trưởng quỹ hỏi. Không mượn. Nhưng thỉnh cầu của hắn lại bị điếm trưởng quỹ dứt khoát từ chối. Đám người trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn thấy Hắc Sơn bị cự tuyệt, những người khác cũng không nhắc lại ra loại này quá mức thỉnh cầu. Hiện tại cái gì đều không rõ, trên đảo hết thảy đều lộ ra quỷ dị, vạn nhất đem người chọc giận chỉ sợ phiền phức hơn. Bọn hắn đoàn người này từ khách sạn sau khi ra ngoài, trên đường cái vẫn là cùng giống như hôm qua, người đến người đi, hai bên đường phố cửa hàng kinh doanh bình thường. Chỉ là tất cả đều im lặng, không có người nói chuyện. Người đi đường không nói lời nào, đều mặt không biểu tình, chỉ lặng lặng đi đường, nhìn không chớp mắt. Cửa hàng bên trong trưởng quỹ cùng hòa kế cũng đều một mặt bình tĩnh hoặc đứng hoặc ngồi, nhìn xem người đi trên đường, tuyệt đối sẽ không lên tiếng mời chào chuyện làm ăn. Trương đạo hữu, ngươi mới vừa rồi là thế nào đánh giá ra có thể mượn linh thạch? Thương đội một đoàn người đi trên đường phố, Ngọc trưởng quỹ hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Ta chính là nghe hắn nói linh thạch không quan trọng, liền theo miệng hướng hắn mượn, cũng không nghĩ đến hắn đáp ứng. Nhị cậu tử vừa rồi cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy, xác thực không nghĩ tới. Lúc này, hắn nhìn thấy ven đường gian này ở giữa cửa hàng, cùng nhà kia khách sạn chỗ lộ ra bầu không khí, đều cực kỳ tương tự. Nhị cậu tử trong lòng đống nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ, lúc này, hắn quay người liền hướng một nhà cửa hàng bên trong đi đến. Đây là một nhà bán vật liệu luyện khí cửa hàng, trong tiệm kệ hàng bên trên trưng bày một chút khoáng thạch, gỗ, lân phiến. Nhìn thấy khách nhân đi vào cửa hàng, trong tiệm trưởng quỹ vẫn mặt không biểu tình, giống như đang ngẩn người. Nhị cậu tử từ kệ hàng bên trên cầm lấy một khối màu đen khoáng thạch. Trưởng quỹ, khối này hắc trầm khoáng thạch muốn làm sao bán? 1000 linh thạch. Quả nhiên trưởng quỹ cũng báo ra một cái siêu giá tiền thấp. Đặt ở địa phương khác, loại này khoáng thạch ít nhất cũng phải bán 5000, tâm hắc một điểm địa phương muốn bán 10000. Bất quá, nhị cậu tử cũng không có lập tức móc linh thạch mua sắm. Trưởng quỹ ngươi tốt, hôm nay ta linh thạch không đủ, có thể hay không đem khối khoáng thạch này đưa cho ta? Có vừa rồi tại trong khách sạn kinh nghiệm, nhị cậu tử thử hướng chủ quán đưa ra một cái rất quá đáng yêu cầu. Nếu là đặt ở địa phương khác, hắn dám nói như thế, sớm đã bị người loạn côn đánh ra. Nhưng vị này chủ quán lại rất bình tĩnh, không vui, không buồn, cũng không giận. Chủ quán đều không làm sao do dự, liền gật gật đầu. Có thể. Đa tạ. Nhị cậu tử đại hỉ, đem khối quáng thạch này bỏ vào trong túi. Thương đội đồng hành mấy người, thấy một màn này, biểu hiện trên mặt so gặp quỷ còn muốn đặc sắc. Còn có thể dạng này. Lúc này, Hắc Sơn cũng nắm lên kệ hàng bên trên một khối quáng thạch, hướng chủ quán hỏi, trưởng quỹ, có thể hay không đem khối quáng thạch này đưa cho ta? Có thể. Chủ quán không do dự, lại rất bình tĩnh đáp ứng. Trưởng quỹ, có thể hay không đem khối này đưa cho ta? Nhìn thấy có cơ hội tốt như vậy, những người khác cũng đều đi theo bắt trước. Có thể. Ở trên đảo loại tình huống này, coi như đồ đần cũng biết, khẳng định là không thích hợp. Lại liên tưởng đến, ở trên đảo trước đó xuất hiện qua thủy ảnh ma, việc này đại khái liền cùng ma tộc có quan hệ. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người bị lợi ích quan tâm, chỗ nào còn quản hắn đúng hay không kỉnh. Đặc biệt là toàn một nhóm lớn đang dược, lại bán không được dư đội trưởng, hắn 2-3 bước đã đi vào một cái khác cửa hàng. Cầm lấy trong tiệm một bình đan dược lại hỏi, "Trưởng quỹ, có thể hay không đem bình đan dược này đưa cho ta?" "Có thể." Quả nhiên, cái này một nhà cửa hàng trưởng quỹ cũng không ngoại lệ, rất dễ dàng đáp ứng, hơn nữa lời nói ở giữa, bộ mặt đều không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Chương 1115, trời tối chương 1115, trời tối bắt phương thương đội đám người từ khi tiến vào Thúy Hồ đảo về sau, vẫn phát giác được không bình thường. Nguyên bản, dư đội trưởng mang theo đại gia, mong muốn đi thăm dò tìm đêm qua xuất hiện, buổi sáng lại biến mất thanh âm nơi phát ra. Chỉ là còn không có ra khách sạn, liền phát hiện người nơi này phá lệ hào phóng, lại có thể hướng bọn hắn mượn linh thạch, còn có thể hỏi bọn hắn muốn cái gì, đều rất sảng khoái đáp ứng. Có phát hiện này, tại ích lợi thật lớn dụ hoặc hạ, bất kể hắn là cái gì quỷ dị thanh âm, ra tay trước tài lại nói. Đặc biệt là dư đội trưởng, mua bán đan dược bán không được, nếu như không mất một chút chỗ tốt, chuyến này sẽ thua lô lớn. Trong lúc nhất thời, thương đội tất cả mọi người đi vào từng nhà cửa hàng. Bao quát từ trước đến nay Vân Đạm Phong khinh tề đại sư, giờ phút này cũng khó nén kích động trong lòng, vậy mà bước đi như bay, liền bọn vào một nhà linh dược cửa hàng. Hướng những cửa hàng này bên trong tất cả mọi người, từ trưởng quỹ cho tới hòa kế, hướng bọn hắn mượn linh thạch, hướng bọn hắn đòi hỏi vật phẩm. Dưới tình huống bình thường, đối phương đều sẽ sảng khoái bằng lòng. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện một chút, từ mỗi cá nhân trên người có thể đòi hỏi đến tài sản mức là có nhất định hạn độ. Đạt đến trình độ nhất định, liền đòi hỏi không tới. Thương đội một đám người, như là cá giết sang sông, từng nhà cửa hàng càn quét đi qua, ngay cả người đi trên đường cũng không có buông tha. Tự nhiên cũng đều kiếm được đầy buồn đầy bát, mỗi người đều thu hoạch đại bút tài phú. Rất nhiều người nguyên bản túi chứa vật đều chất đầy, căng phòng nhét không dưới, liền hướng người qua đường đòi hỏi. Có đôi khi vận khí tốt, có thể trực tiếp chiếm được nguyên một chỉ túi chứa vật vật phẩm. Thời gian dần qua, treo trên người bọn hắn túi chứa vật càng ngày càng nhiều, mỗi cái túi chứa vật đều bị nhét tràn đầy. Ngay cả nhị cầu tử cũng thu hoạch không ít, tối thiểu lại mượn tới hơn 100 vạn linh thạch, còn có rất nhiều giá cả đắt đỏ hàng hóa. Ngọc trưởng quỹ hai cha con, trên thân treo mấy chục con túi chứa vật, trong mắt của hai người đều tản mát ra phấn khởi quan mang. Thu hoạch thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, lại có một hồi, trời sắp tối rồi. Cha, chuyến này về sau, chúng ta liền phát tài. Chuyến này về nhà, về sau liền không cần ra mạo hiểm. Trời sắp tối rồi, chúng ta đi phía trước nhà kia nhìn một chút, sau đó liền cùng đại gia hội hợp. Hai cha con tâm tình vô cùng tốt, đang khi nói chuyện, đồng thời hướng một nhà nhìn rất cao lớn cửa hàng đi đến. Đúng lúc này, kia một gian cao lớn trong cửa hàng, đi ra một tên áo trắng như tuyết nam tử, chặn lại cha con đường đi của hai người. Nam tử này cùng ở trên đảo những người khác có chỗ khác biệt, người này ngoại trừ áo trắng như tuyết, dáng dấp đẹp mắt bên ngoài, trên mặt thế mà toát ra một cô âm tàn biểu lộ. Không muốn chết liền tìm một chỗ trốn đi. Nam tử áo trắng ánh mắt nhìn chằm chằm hai cha con, trong ánh mắt lộ ra một cô âm tàn tàn bạo độc ác, dường như một cái sắp nhắm người mà phệ manh thú. Ngọc trưởng quỹ hai cha con cũng không có như vậy rút đi, ngược lại tò mò dò xét tên này nam tử áo trắng. Đây là bọn hắn từ khi tiến vào Thúy Hồ đảo, lần thứ nhất nhìn thấy một cái nắm giữ bình thường cảm xúc người. Vì sao? Ở trên đảo đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khó được gặp phải một cái nhìn tương đối bình thường người, Ngọc lao đầu liền vội bằng hỏi. Không nên hỏi nhiều như vậy, trời tối không muốn ra khỏi cửa. Ngày mai vội thì rời đi, đi Hoành Sơn Tiên Quân phủ đưa một phong thư. Nam tử áo trắng nói, liền đem một cái ngọc giản ném tới Ngọc lao đầu trong tay. Ngọc lao đầu tiếp nhận ngọc giản, còn đến không kịp xem xét một cái, nam tử áo trắng liền thúc giục hắn đi nhanh một chút. Chỉ có thể đem ngọc giản ôm vào trong lòng, lôi kéo ngọc trưởng quý tay, liền hướng những người khác phương hướng tụ hợp đi qua. Lúc này, sắc trời sắp đen, nhưng thương đội đám người vẫn đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng, không có người dự định trở về. Dù sao căn cứ bọn hắn phát hiện quy luật, mỗi cá nhân trên người có thể muốn tới tài vật là có nhất định hạn mức. Chính mình không nắm chặt nhiều muốn một chút, liền bị người khác muốn đi. Người tại nhiều khi, dù là chính mình không chiếm được, cũng không thể để người khác chiếm tiện nghi. Huống chi, chính mình có thể được tới càng nhiều chỗ tốt tình huống, thì càng không thể để cho rơi vào tay người khác. Tại loại này cùng nhiệt tâm tính kích thích hạng, thương đội mọi người đã phân tán ở các nơi, đại gia lẫn nhau ở giữa cũng còn cách rất xa. Toàn bộ trong thương đội, Ngọc trưởng quỹ hai cha con người tín nhiệm nhất, đại khái chính là nhị cậu tử. Giờ phút này hai người đều tại hướng nhị cậu tử phương hướng đi đến. Xin xót bọn hắn gặp phải cái khác đồng đội, đều sẽ nói một tiếng. Đại gia mau trở về, thiên mã bên trên liền đen, ban đêm không thể ở bên ngoài. Nhưng hai bọn họ loại này hảo tâm khuyến cáo, đa số người là không tin. Ngọc lão đầu, ngươi cũng không phải là muốn để chúng ta đều đi về nghỉ, sau đó thừa dịp lúc ban đêm đem tất cả chỗ tốt đều lấy đi à? Chính các ngươi đều không quay về, còn gạt chúng ta đi về nghỉ. Đương nhiên, cũng có số ít người nghe lọt được, thu thập vật phẩm, hướng bọn hắn ở lại khách sạn phương hướng đi đến. Tỷ như, nhị cậu tử liền nghe tới, hắn giờ phút này đang hướng Ngọc trưởng quỹ hai cha con bên này đi tới. Đặt ở trước kia, hắn vẫn luôn là liều mình không bỏ tài, vì tài phú kết sủ, dù là mất đi tính mạng cũng muốn liều một cái. Chỉ là, nhị cậu tử từ lục đảo chủ nơi đó lừa gạt tới hơn 2000 vạn linh thạch. Có lượng lớn tài phú hạng chót, hiện tại tầm mắt đề cao, ở trên đảo những tài vật này còn chưa đủ nhiều, không đáng liều mạng. Trương đạo hữu, chúng ta trở về đi, ban đêm không thể ở bên ngoài. Ngọc trưởng quỹ nhìn thấy nhị cậu tử, thật xa hô. Nhị cậu tử cũng hướng Ngọc trưởng quỹ bên này đi tới, đột nhiên hắn con người co rụt lại. Hắn nhìn thấy, trên mặt đất có một đạo hắc ảnh, tiến vào một tên đường người thân thể bên trong. Tên này người qua đường lúc đầu mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh trên đường phố hành động, tại bị cỗ này bóng đen tiến vào thể nội về sau, mắt lườm một cái, hướng Ngọc lao đầu nhìn lại. Cẩn thận. Nhị cậu tử hét lớn đồng thời, nhấc trong tay gậy gỗ bay ra. Căn này bình thường bị hắn cầm ở trong tay thường thường không có gì lạ, đã làm vài trượng lại làm đòn gánh gậy gỗ, có đôi khi còn làm thiêu hỏa côn. Giờ phút này gậy gỗ từ trong tay hắn bay ra, đã hóa thành một ngọn lửa màu vàng trường côn, quanh một chút nện ở cái kia người qua đường trên thân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, đường người thân thể bị nện đến chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn hỏa diễm tán rơi xuống mặt đất.